Chương 562, săn giết thời điểm, cầu đặt mua, 1, chương 562, săn giết thời điểm, cầu đặt mua, 1, Ken kéo kéo núi thịt rơi đập tiến màu đen cự sơn, giống như cự vật cải sơn, tại hát sơn bên trên bạch ra một đầu danh sâu, chừng vài dặm, thanh ra một mảnh đất trống, loạn thạch cùng bạch cốt trực tiếp bị đụng bay đầy trời vùng, vẫy thanh thế to lớn. Tòa kia trên thân khắc ấn lấy hắc kim sắc ma văn, bụng nạm vô cùng lớn núi thịt, tựa như là quả cầu da xì hơi, phi tốc thu nhỏ, tại danh sâu loạn thạch ở giữa, biến thành một cái điểm hờ mi, mặt trắng ngọc, miệng bôi đỏ quỷ lùn. Bạch ngọc trên mặt hiện ra vết rạn, khe hở ở giữa lộ ra ánh lửa, trong cổ họng phát ra đao nhọn xẹt qua tảng đá bén nhọn gào thét. Đều lui lại. Có gì đó quái lạ thứ nhất song dựng thẳng đồng xuyên thấu qua bay lên hắc bạch bụi mù, gắt gao nhìn chằm chằm dưới vực sâu chói mắt mà ra hỏa vân, dưới chân ma vân cuộn, kéo lên nó theo trong hố lớn xung ra, lui đến chúng ma thân sau, càng là tế ra ma binh, treo ở đỉnh đầu, vụ vụ lại tác, uy năng khôi phục. Một lần hành động đánh vỡ nó đại ma thân, kinh hãi này ma tâm thần kéo căng, như gặp đại địch. Phượng hoàng kéo quan tài, là đến từ dưới vực sâu không rõ tồn tại. Cùng lúc đó, oanh mấy tôn bảng nhiên ma ảnh bị kinh sợ thối lui, từng đôi giữ tận ma nhãn quang mang lưu chuyển, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem dưới vực sâu sông lên lửa quan tài, này quan tài những nơi đi qua, dẫn tới phía dưới bạch cốt nhao nhao tránh tán, tự động tránh ra đường tới. Tựa như là một vị địa ngục quân vương giá lâm. Bọn chúng thật gặp được so với cái kia xương bảo sinh vật tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Mà vừa lúc này, một tiếng nặng nề bị tiếng vang lên, lửa quan tài rơi xuống đất, nện ở màu đen cự sơn phía trên, dẫn phát chấn động. Ly phía trên phượng hoàng hư ảnh một tiếng lệ rít đạo, to lớn hai cánh mở ra, ánh lửa chiếu rọi mảnh này đêm dài. Mà chẳng biết lúc nào, ở đằng kia hỏa phong chân linh trên đầu, một tôn lạnh giáp thân ảnh rất nhưng mà lập. Một đôi rực hai mắt màu vàng nóng hừng hực vô tình quét mắt những này ma ảnh. Ba tôn đại ma, sáu đầu ma tướng. Rất tốt, các vị tới đúng lúc. Trần Mỗ đến cho chư vị đưa quan tài tới. Trần Nguyên bờ môi rồi lên, ngữ điệu thấm lấy cười quái dị, trong tay hất lên, một tiếng giống như kim thiết giao kích thương mình mà lên. Đang ngạc nhiên nghi ngờ sợ là tới một tôn vực sâu bất tử hung vật mấy tôn ma ảnh, trông thấy hỏa phượng bên trên cao đại nhân ảnh, ma đồng có hơi hơi co lại. Trong đó, cầm đầu hỏa đấu tộc đại ma ma nhãn nhảy lên kinh sợ, mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, lại là ngươi. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng. Đúng là tôn này hung nhân. Xem như đem thập vạn đại sơn quấy mưa máu gió tanh kẻ đầu sỏ, mười thánh tộc tất sát bảng bên trên thứ nhất, vị này hỏa đấu tộc đại ma thật là đối Trần Uyên khắc trong tấm khảm. Mặc dù mình cùng vị này hung nhân không có giao thủ qua, nhưng các lớn thánh tộc không biết tại trên tay vẫn lạc nhiều ít tinh binh cường tướng, thậm chí mấy vị đại ma tại cái này hung nhân trong tay đều lật ra té ngã. Phiếu Thiên nhất tộc càng là trực tiếp bị mang binh săn bằng. Người này tại sao lại ở chỗ này? Người này không phải tại cùng Phi Di, binh tiếp hai tộc đại ma trong lúc kịch chiến bị trọng thương sao? Hơn nữa còn là theo bọn nó chưa từng tới dưới vực sâu mà xông lên. Hoa đấu tộc vị này đại ma cảm giác được có gì đó quái lạ, thậm chí có cỗ lông tơ đứng lên kinh dị cảm giác. Đi lên rút lui. Nó trực tiếp quả quyết mở miệng, không chút do dự, thực sự bởi vì vị này hung nhân tà môn gấp, đối phương chủ động tìm tới, định không có chuyện tốt lành gì, tăng thêm nơi này tà môn, thực lực không phát huy ra. Nhưng có người không đáp ứng, không đúng, có ma không đáp ứng. Một tiếng giống như sấm rền tức giận nổ vang, chấn không khí ong ong thẳng run. Hòa Xích huynh, ngươi sợ hắn, bản tôn cũng không sợ hắn. Hắn chính là một người, chúng ta chọn vẹn 9 cái cùng một chỗ, ngươi để chúng ta rút lui, nói đùa cái gì? Chỉ thấy mở miệng chính là ba đầu đại ma cuối cùng một đầu, này ma sau đầu có màu xanh thần hoàn sáng lên, thân hình như ngục, nguy nga như núi, toàn thân mọc lên màu vàng xanh nhạt lân giáp, mỗi phiến vảy bên trên đều cuộn lại vặn béo đi khắp huyết văn, giống như huyết xả tại thể nội đi khắp. Một thân mặt mắt hổ, mọc ra hiệu sừng thú, sừng nhọn treo lấy dài ba tấc móc câu, trong hốc mắt là màu lũ lam con ngươi, còn ngươi như kim châm. Lưng hở ra bảy đạo cốt thứ đỉnh khảm ám kim sắc bằng linh, phía sau cổ xóa lông bờm màu đen, đúng là từ vô số nhỏ bé độc xà tổ thành, môi đầu rắn đều phun lưỡi, trong gió phát ra tê tê ma âm, bộ dáng rất là dữ tợn dọa người. Này trên ma thân phóng thích ra sừng sững thảm thiết khí tức, tiếng như sấm rền, màu u lam con ngươi rung động, cúi đầu nhìn xem hỏa phượng bên trên ngân giáp thân ảnh, cười lạnh một tiếng nguyên đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, hiện tây nam ba đạo tuần thiên sứ, bản tôn đến tục nghe qua danh hào của ngươi, ha ha, thanh danh nghe nhưng thật ra vô cùng băng lên, cũng không biết đến cùng bản sự như thế nào. Phải biết, các ngươi nhân tộc từ trước đến nay ưa thích ba hoa trích trẻ. Nói xong, này ma nhãn bên trong hung quang đại phóng, hướng xuống rời một cái, nó nhìn ra cái này linh quan là từ khí vận linh căn tạo thành, hơn nữa có thể tại cái này hung mãnh vô cùng bạch cốt thủy triều bên trong mở đường, hiển nhiên là kỳ bảo, nếu là chiếm, liền có thể một đường xâm nhập vực sâu. Âm thanh hung dữ vừa quát, lăn xuống đi, ngươi tòa này linh quan bản tôn muốn. Dứt lời ở giữa, này ma dưới chân nhảy lên, bàng bạc vĩ lực phía dưới, lập tức phía dưới núi đá vỡ ra, đơn giản là như phích lịch đồng dạng hướng xuống lan tràn, đồng thời thả người như sấm, đáp xuống, trong tay ma khí quần quần dứt lên, vùng hư không này một tiếng biết thai tranh mình. Một cây xích đồng sắc đại phủ giống như khai thiên tích địa, phía trên toát ra như là bầy rắn cuồng vũ tia chớp màu đen, thẳng chạm Trần Uyên mà đi. Hư không bị chém ra vệt lửa, thanh thế to lớn. Hỏa phượng phía trên, Trần Uyên mắt lạnh nhìn đây hết thảy, thôi động Hoàng đỉnh Huyền Châu, một đạo hỗn nguyên kim quang tự Hoàng đỉnh bên trong nhảy ra, nối thẳng cánh tay, lan tràn tới trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận thương bên trên. Đại thương đón gió phồng lớn, vắt ngang trăm trượng. Chỉ lên trời một chỉ, phồng lên kim quang cương khí, thương minh đánh tan đêm dài, chói lóa mắt, thẳng cản cấp tốc kích xạ mà tới cự phủ vệt lửa phía trên. Làm một tiếng hồng trung đại lư giống như tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Một giây sau, liền thấy kia xích đồng cự phủ tại mũi thương kim mang hạ gấp rút rung động, phía trên ma quang từng khúc băng liệt, bị một cỗ kinh khủng vĩ lực mạnh mẽ ma diện. Mà thanh giáp đại ma biến sắc, thân thể rung động, lân giáp bên trên huyết văn tự chủ phát ra chói mắt huyết quang, vì ngăn cản lan tràn mà đến bàng bạc sắc cơ, làm cho này ma nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng phát ra trầm thấp hét giận dữ. Thật là theo sát, này ma đồng lỗ đột nhiên co lại, chỉ thấy hỏa phượng phía trên cao đại nhân ảnh đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, lại xuất hiện tại nó cực đại đầu lâu tốt 100 trượng, giống như đom đóm. Trần Nguyên hàn quang ngân giáp, áo choàng phần phật, nhất quyền, hỗn nguyên kim quang tại quyền ở giữa hội tụ, cuốn lên một cỗ kim sắc của phòng, run rẩy hư không. Đối phương lớn ma u màu lam ma nhãn run lên, há to miệng rộng, phát ra nghiêm nghị gào thét, điêu trùng tiểu kỹ, đến đây chịu chết. Cấm thần sáu phong. Ma miệng phun ra màu lam cương phòng, một đôi màu u lam ma nhãn đột nhiên sáng rõ, cổ ở giữa liệp cọp lông hóa thành hắc xà, đầu rắn đứng sừng sững, đồng thời mở ra lưỡi rắn, tê tê của vang. Chính một tiếng hư không tranh vang lên lên. Chương 562, san giết thời điểm, cầu đặt mua, 2, chương 562, san giết thời điểm, cầu đặt mua, 2, lang quang từ đây ma trong miệng dập dờn mà ra, giống như núi lửa phun trào, cấp tốc quét sạch, trăm trượng khoảng cách chớp mắt liền tới, những nơi đi qua, tiêu tán lưu quang, bay lên thành bụi, bốn phía tạch 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 như là thủy triều mãnh liệt bạch cốt, giờ phút này nao nhao bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Lang quang theo Trần Nguyên bên hông lan tràn mà qua, một sợi màu đá vôi nhanh chóng theo bên hông đi lên lan tràn, giống như muốn đem người biến thành băng lãnh tĩnh mịch tảng đá. Thứ hông, tới lồng ngực, tới cổ, lại đến tay, tốc độ cực nhanh. Nhưng Trần Nguyên kia vung ra đi hỗn nguyên thần quyền càng nhanh một phần. Chết. Dẫn lông mày quắt mắt, giống như kim cương, một quyền trực tiếp vung xuống, trên người ra đá trong nháy mắt rạn nứt, lóa mắt kim quang theo trong cái khe đạo đạo xung ra, như đột phá phong ấn cái thế đại thánh. Quyền phong đánh đâu thằng đó, thế không thể đỡ, đánh nát phía trước ngưng kết trăm trượng hư không, ở đằng kia sừng dê đại ma trường lớn sợ hãi con ngươi hồn thành, trực tiếp theo mở ra miệng lớn bên trong bay nhập. Một giây sau, oanh nảy ma cái óc, nổ ra một cái đấm máu lô lớn. Một vệt kim quang từ đó xông ra, Trần Nguyên toàn thân kim sắc huyết khí sôi trào, nhục thân oanh minh như sấm. Nương theo lấy, còn có một đạo hắc quang theo kia nổ nát vụn ma sọ bên trong bay ra, hoảng hốt chạy bừa hướng bên trên cùng sông, lóe lên chính là gần dặm, tốc độ cực nhanh. Ma quang bên trong, cao bằng một người giữ tận dị thú, sừng dê, hổ mặt, kỳ lân thân, đuôi rồng, bốn vó chạy vội, là lớn ma nguyên thần, kia con ngươi màu xanh lam trong mang theo kính sợ, còn có một kia vùng đi không được sợ hãi. Hỏa Xích huynh, vạn lao ma mau ngăn cản hắn. Này ma thanh sắc câu lệ, giữ tận cùng ý sợ hãi sẽ lẫn, vẹn vẹn ba cái hiệp, chính mình liền rơi vào kết quả như vậy. Mà vài dặm bên ngoài, Hoa đấu tộc đại ma cùng lui đến đám người sau lưng quỷ lùn, ma nhãn đột nhiên co lại, quá nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, đồng hành đại ma cứ như vậy là bại. Hoa đấu tộc đại ma sắc mặt đại biến ở giữa, hai tay hướng trước ngực hợp lại, một cái tử sắc quang động hình thành. Mà vài dặm bên ngoài, tử sắc quang động ở đằng kia sừng dê lớn ma nguyên thần trên đầu gần dặm khoảng cách hiện ra. Sừng dê đại ma vui mừng hơi hiện, thẳng hướng quang động phóng đi. Ma một màn này, Trần Uyên để ở trong mắt kim quang như sơn, mang theo lạnh lẽo sừng sững. Kia là hắn con ngồi. Hắn há mồm, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng. Kia một tiếng, cùng hắn toàn thân sôi trào huyết khí của mình, trải qua trong cơ thể hắn lò luyện chấn động, dẫn động thể nội huyền châu, phát ra to lớn lôi âm. Lôi âm phù ma, như thiên thần quát tháo, trong nháy mắt đó, sóng âm những nơi đi qua, hư không khí bạo âm thanh liên miên nổ vang, núi đá nổ tung, bạch cốt hóa thành một mịn, càng là thẳng đem kia hốt hoảng bỏ chạy lớn ma nguyên thần chấn thân hình trì trệ, vặn vẹo kêu to, mà kia tử sắc quang đại động chịu xung kích, như là thấu kính đồng dạng, từng khúc vỡ nát. Cùng lúc đó, một tiếng ầm ầm chấn động tại dã. Một đạo thanh kim sắc quang mang nở rộ tại đêm tối. Vạn ma tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Chín diệu 36 sơn chấn ma tháp, vạch xoay tròn, cuồng phong gào thét, đón gió trướng, trướng, trướng. Hô hấp ở giữa, phong lớn thành hơn trăm trượng to lớn, nguy nga nặng nề chín tầng thân tháp ầm ầm phồng lên lấy mãnh liệt khí cơ. Phía trên, lưu ly kim ngói, kim quang huy hoàng, màu xanh thân tháp, ép hư không vụ vụ rung động, yêu ma phù điêu, sinh động như thật, đều có dáng vẻ, giữ tận trưng rằng. Tháp này hướng phía này ma nguyên thần bao phủ tới, mà ma đầu kia tại ngắn ngủi mê muội qua đi, thấy một màn này, vong hồn đại mạo. Hư không thần dẫn. Này ma một tiếng rít, nguyên thần thi triển thần thông, ma quang kịch liệt co bảo, giống như lô đen đổ sụp, trực tiếp tại nguyên chỗ tiêu biến mất không thấy gì nữa. Pháp nhãn hiểu rõ. Trần Nguyên lệ lông mày, giữa lông mày đục phùng mở ra, pháp nhãn kim quang bắn ra, trực tiếp vạch phá đêm tối, định trụ phía trước không gian, đem con đường phía trước ngăn cách, cũng cấp tốc như gợn sóng tản ra, muốn hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng. Kim sắc gợn sóng lưu chuyển, tại nghiêng một bên trong vòng 3-4 dặm địa phương, bước ra nguyên thần của đối phương thân hình. Đối phương kêu lên một tiếng bén nhọn, phanh phanh phanh, theo nguyên thần bên trong xông ra từng đạo phân thân, hướng phía còn tại vây kín hai bên cấp tốc phóng đi. Lúc này, treo ở trên không 36 chấn ma tháp bắt đầu hiện uy. Một vệt kim quang đột nhiên theo bảo tháp tầng thứ nhất kim sắc dài dám bên trong bắn ra, hóa thành từng đầu kim sắc xiềng xích, dầm dầm hướng phía ma đầu kia từng đạo nguyên thần hư ảnh kích xạ mà đi, ba một cái, hóa thành đả thần tiên, kích thích hư không nổ đùng, hướng phía từng đạo nguyên thần phân thân rút đi. Ba 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 liên tiếp nổ vang. Kim sắc xiềng xích tựa như tia chớp, quất vào mấy chục đạo ma đầu phân thần bên trên, đem nguyên một đám phân thần quật giam cầm, sau đó một quấn, kéo một phát. Hô 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 kim sắc thần liên ngược co lại mà quay về, kia từng cái phân thần tùy theo suy cho cùng. Làm xong những này, chấn ma bảo tháp đen như mực cái bệ cửa hang, chuyển ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, đem cái này lớn ma nguyên thần hút vào bảo tháp bên trong. Lập tức, chỉ thấy kia 6 tầng trên thân tháp yêu ma phù điêu, ma quang đại tác, phù điêu du động, khoảnh khắc biến tươi sống, phát ra từng tiếng làm cho người sợ hết cả gai ốc kêu to. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch xảy ra. Trần Nguyên một đợt thao tác, hành vân nước chảy, thực sự quá nhanh. Tại phía sau hắn, to lớn như núi sừng dê đại ma nhục thân, màu u lam con ngươi như là dập tắt lô hỏa, nhanh chóng ảm đạm xuống. Theo sát, như là một tòa tiểu sơn sụp đổ, vang một tiếng, thình thịch ngã xuống đất. Mà vài dặm bên ngoài, lấy hỏa đấu tộc cầm đầu đại ma đại yêu, con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia to lớn bảo tháp, cùng phía trên quần ma loạn vũ, một luồng hơi lạnh thẳng tuôn ra. Người này quả thực là hung thần. So ma còn ma. Đi mau. Hỏa đấu tộc đại ma vừa quát, thả người hướng lên trên rút lui, mà hắn mới phát hiện, đi theo hắn cùng đi quỷ lùn đại ma đã đi trước một bước, chào hỏi cũng không nói một tiếng. Cái này khiến hắn tức hồn hện, thi triển thần thông thân hình bụt nhỏ lại, hướng lên trên lao nhanh, đem mấy cái run lên cầm cập, đi theo cùng nhau đại yêu bỏ lại đằng sau. Trần Uyên mắt lạnh nhìn một màn này, thân hình hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng như thiểm điện, đuổi sát mà đi. Kim quang động mặc một cái suýt ở phía sau chạy trốn đại yêu, tiếng kêu thê thảm đem cái này tử vong đêm dài phủ lên càng khủng bố hơn. Tiếp lấy, Trần Uyên tiếp tục truy kích. Dưới vực sâu mặt, có tiếng ngựa hí vang lên, thủ hạ binh mã bay chậm, mới vội vàng chạy đến. Đem bọn nó nhục thân tách rời, có thể mang nhiều ít mang nhiều ít. Trần Uyên lưu lại một đạo truyền âm, mà thanh âm này cấp tốc đi xa. Một nén nhang sau, màu đen cự sơn bên trong, có một chỗ hẻm núi, vang một tiếng. Giống như là một loại nào đó cự vật sụp đổ to lớn chấn động vang lên. Một bộ toàn thân hắc giáp, giữa mũi miệng có ánh lửa to lớn ma sơn ầm vang ngã xuống, ném ra đầy trời bụi mù. To lớn ma thi chảy ra máu tươi như là hừng hực nham tương, hô một chút, máu tươi những nơi đi qua. Trong núi cấp tốc giấy lên lửa lớn rừng rực. Lúc này, ánh lửa trên không, một tòa thanh kim sắc lớn tháp chấn động ra tranh minh thanh âm. Sau đó, thân tháp cấp tốc thu nhỏ, vèo một cái, hướng phía dưới ánh lửa bay đi. Trong ngọn lửa, một tôn kim sắc khí huyết như sôi bóng người, đưa tay tiếp được tiểu tháp, trong mắt sắc bén như lao. Ba đầu lớn ma nguyên thần, xem ra còn chưa đủ. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng nơi nào đó hắc ám, con người lay động, mang theo một loại nào đó khí tức âm sâm, hy vọng tới đủ nhiều. Giúp ta tu hành. Chương 563, manh mối chương 563, manh mối hắc phong gào thét, có ánh lửa hừng hực, như là vạn cổ trong đêm trường một thanh ánh đến. Màu đen cự sơn, tràn ngập tĩnh mịch một cái sơn cốc bên trong, có lưu quang bạch phá hắc ám, lần lượt giáng lâm. Siêu 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 tiếng xé gió vang lên. Từng đạo lưu quang rơi xuống tại sơn cốc bốn phía, chiều cao không đồng nhất trên đỉnh núi, hào quang nổi lên bốn phía, dị tướng cát sinh, tranh minh ở giữa đại động, đạo âm vang lên. Có quân thiên giọng vui, thân mang màu trắng cung trang tuyệt mỹ nữ tử theo lưu quang bên trong bước ra, tóc xanh như suối, cái trán một chút chu sa, cầm trong tay bảo bình, quanh thân còn cuốn mạch loan, những nơi đi qua, thư không sinh sen, thanh khí tràn ngập, trong mắt ngậm lấy một vũng thu thủy, nhìn đến liền làm lòng người sinh trong suốt, đi lại nhẹ nhàng ở giữa, váy áo quét phá hắc ám, giống như tung xuống tinh huy. Lại có một vệt kim quang phá vỡ hắc ám, một vị lão giả cưỡi thanh sư từ trên trời giáng xuống, lão giả cầm trong tay thẻ tre, khuôn mặt cổ phát như thương tùng, dưới hàm râu dài sẫm trắng, dưới chân thanh sư từng bước một, có thái cực bẩm sáng lưu chuyển, rất là bất phàm. Còn có một đạo kiếm quang như điện, oanh hạ xuống, núi đá nổ đùng, chờ mầm bụi mù tan đi, bên trong đi ra từng vị thân mang huyền y kiếm khách, đeo kiếm thành rừng, ánh mắt như điện, chừng hơn 10 người. Còn có đầu đội khăn chít đầu, người mặc nho ra quần áo nguyên một đám thư sinh, quanh thân có kim sắc khối không khí lưu chuyển, kia là nho ra tu luyện tới cực hạn hạo nhiên chính khí, có thể tích trong tà, chấn bạn yêu từng đạo bóng người theo trong cột ánh sáng đi ra, lại từng cái thần thái phi phàm, khí cơ cường hành, coi như tại cái này tuyệt linh chi địa, quanh thân cũng hiện ra rất nhiều dị tướng. Những người này phần lớn đến từ các đại đạo tiên, đạo đình, Ly Châu, tứ tượng thư viện, tinh lôi sơn to to nhỏ nhỏ mười mấy cố thế lực. Những này động tiên bên trong người, có đơn thương độc mã sông hiểm địa, có cao thủ ra hết tranh vận, bọn hắn lần lượt tiến vào nơi đây sau, tại kinh nghiệm nơi đây cổ quái, hao tổn một ít nhân thủ sau, chậm rãi hợp lại cùng nhau, đối kháng nơi đây quái dị. Có người lựa chọn đối kháng trên trời lôi hải, thuận thế mà lên, xuyên qua lôi hải, mà có người thì nghịch giả dích không dứt bạch cốt hướng phía dưới vực sâu cùng bạch cốt chém giết, từng chút thăm dò. Bọn hắn đã từng trông thấy dưới vực sâu có kinh khủng tồn tại lao ra, đối kháng trên trời lôi kiếp, động tĩnh khá lớn, trong đó hung hiểm, thần bí không biết, nhưng có không ít bậc đại thần thông cùng yêu ma, lựa chọn đầu này nhìn như càng hung hiểm đường. Thường thường tử lộ cất giấu sinh cơ. Hơn nữa, ở đằng kia bạch cốt thủy triều bên trong, không ít bạch cốt bên trong cất giấu huyền cơ, những này động thiên cao tu, đều là tu hành tuế nguyệt vượt qua trăm năm thậm chí mấy trăm năm, thành nhân tinh nhân vật, há có thể nhìn không ra trong đó cổ quái. Bọn hắn tại thăm dò phía dưới vực sâu quá trình bên trong, quả thật, theo những này bạch cốt thủy triều bên trong tìm tới một chút niên đại xa xưa hiếm có đồ chơi. Còn sót lại thần tính cường đại đạo binh, ngoại giới hiếm có dị kim thần sắt, quang hoa bất diệt, thân như lưu ly, rắn chắc như thần thiết cổ thi hải cốt, thậm chí là làm cho người nóng mắt khí vận linh căn mảnh vỡ. Mà tại cái này thăm dò quá trình bên trong, chính là bởi vì chậm rãi phát hiện bảo vật tồn tại, những này nguyên bản cùng nhau thế lực từ từ chia tán, chỉ là hiện tại lại bị nơi này hừng hực ánh lửa hấp dẫn, lần lượt hội tụ tới. Lúc này, từng đôi mắt mang theo dị sắc, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới sơn cốc cháy hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa kia khốc liệt đến cực điểm, hỏa diễm phía dưới núi đá bị hòa tan thành nóng hởi nham tương, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng cảm giác được một cỗ khó mà nhẫn lại nóng rực, cần thần thông chân khí ngăn cách. Mà khiến ở đây người con ngươi rút lại chính là một bộ to lớn thi hài ở trong biển lửa chìm nổi, thi thể huyết đục bị móc sạch, chỉ còn lại một bộ giống như màu đỏ nham tương trụ tạo thành khung xương, chỉ là bộ xương kia phía trên còn có từng mảnh thịt nát, cùng dao bổ dịu đục vết tích. Biển lửa kia chính là tòa này thi hài nhóm lửa. Mà cỗ này to lớn khung xương giữ tợn ma dạng, hiển nhiên là một bộ yêu ma di hài, hơn nữa còn rất mới mẻ, nóng hổi. Nóng rực sóng lửa, như là chỗ sâu trong lòng đất nham tương, đem mảnh này đêm dài nhiễm đến huyết hồng, cũng sẽ chung quanh dáng lâm động tiên cường giả cương khí vòng bảo hộ, thiêu đốt từ từ rung động. Một cố cường hành khí cơ, thậm chí ép một số người trong lòng không thoải mái. Một đầu đại ma chết ở đây. Kinh Lôi Sơn dẫn đầu kiếm tu, ánh mắt như điện, nhìn xem phía dưới to lớn cung sương, ngựa khí mang theo một chút ngạc nhiên nghi ngờ cùng âm trầm. Điều này nói rõ phía dưới có càng lớn nguy hiểm, liền một tôn đại ma đều chết ở đây, một thân huyết nhục đều bị rút đi. Liền đại ma cũng không thể may mắn thoát khỏi, là những cái kia xương bảo bên trong tử vong sinh vật. Ly Châu động thiên bạch đi tiên tử, răng môi mở ra, thanh âm mang theo một vẻ sầu lo. Các nàng tại khác phương hướng gặp qua nắm giữ xương bảo sinh linh đáng sợ, bọn chúng mọc ra huyết nhục, một thân khí cơ có thể so với long hổ, đặc biệt là tại này quỷ dị chi địa, các nàng tu vi ngũ giác bị áp chế tình huống hạ, mười phần khó chơi, nhưng cũng may các nàng nhiều, hữu kinh vô hiểm, còn có không ít thu hoạch. Chỉ sợ không phải, các ngươi không có phát hiện, này ma thương thế là ở đầu, bị một loại nào đó tồn tại suy thủng, là nhất kích tất sát. Tứ Tượng thư viện, một vị nho gia quân tử, trong mắt có huyền quang lưu chuyển, chậm rãi lắc đầu, nhìn xem phía dưới thi hải, kia thi hải toàn thân cao thấp, chỉ có xương đầu vỡ vụn, trước sau xuyên qua, nguyên thần càng là không có khí tức. Có thể đem một đầu đại ma như thế, chỉ sợ là tòa này dưới vực sâu mặt kinh khủng tồn tại, các vị cần chuẩn bị tâm lý kỹ càng, là định lúc này thu tay lại rút lui, vẫn là tiếp tục. Lời này vừa ra, tu đến thế lực khắp nơi cường giả, từng cái biến sắc, ánh mắt chớp động. Một tôn đại ma ở chỗ này lấy loại này thảm cùng nhau vẫn lạc. Ngay cả trong đó mấy tôn long hổ, đều con người rút lại. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cũng không ít thế lực thông qua thu thập bảo vật, đã phỏng đoán tới dưới vực sâu, khả năng tồn tại kinh người đồ vật, nhất thời đều do dự. Mà liên tại đại gia vì thế xoắn suýt lúc, những bóng người này bên trong, nào đó phiến vị trí, trong mắt mọi người bỗng nhiên thần quang sáng rõ, một đạo lưu quang cấp tốc bay về phía dưới sơn cốc trong biển lửa. Mà động tác này, rất nhanh kinh động đến còn lại thế lực. Tương đạo hoặc sắc bén, hoặc ánh mắt kinh nghi hướng phía mảnh này vị trí bắn ra tới. Ngọc Sơn, ngươi làm cái gì? Quát khẽ một tiếng vang lên, mang theo dàn mua âm thanh, cùng cường đại uy thế. Chỉ thấy một đám trong thế lực, mấy người quần áo không đồng nhất, vào đầu là một vị người mặc ngân sắc thiết y lão giả, chỗ cổ áo thêu lên đầu hổ nuốt bay văn, chỉ cằm mọc thành bụi hoa dâm gốc dâu cằm, thân hình cao lớn uy vũ, một đôi mắt như vực sâu, phun ra nuốt vào lấy bức nhân uy thế. Lão giả này rõ ràng là một tôn lão long hổ, mà bị tra hỏi chính là đánh ra lưu quang, người mặc nho sang một vị nam tử trung niên. Kim Ngọc Sơn lúc này một đôi mắt buộc phát ra tinh quang, nhìn xem phía dưới sơn gốc, trong tay pháp quyết biến đổi. Kia lưu quang theo biển lửa trong nham tương bất trở về một cái sự vật, cấp tốc thu hồi. Chạy đi đâu? Có người ngăn cản, tưởng rằng bảo vật, nhao nhao ra tay, đoạn ngăn lại, đem lưu quang đánh nát. Bên trong rõ ràng là một chi tàn phá trận kỳ, bị thiêu hủy nửa bên. Phía trên treo lên màu lót đen biển vàng sơn văn. Chương 564, là hắn. 4K cầu người phiếu, 1, chương 564, là hắn. 4K cầu người phiếu, 1, giữa không trung, một chi lớn hơn một xích tiểu nhân không chọn bện mặt cờ, tản ra nhàn nhạt hủy quang, mặt cờ không chọn bện chỗ, có hỏa tinh điểm điểm, tiêu tán trên không trung. Từng đôi mắt tinh quang trong vắt, nhìn chằm chằm cái này mai bị chặn lại tàn cờ. Chỉ là bọn hắn mặc kệ thi triển cái gì đồng thuật dị mắt, cái này tàn cờ biển vàng màu lót đen, đường vân không chọn bện, không có một tia khí thế mạnh mẽ. Chính là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn trận kỳ. Liền xem như hoàn chỉnh, cũng là bọn hắn chướng mắt pháp khí mà thôi, chớ nói chi đến không chọn bện. Còn tưởng rằng là bảo bối gì? Có ít người không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía xuất thủ trước nhất Kim Ngọc Sơn bọn người. Nhưng lại thấy, Kim Ngọc Sơn bên cạnh, một cái có miếng vải đen cuốn đao, đầu đội mũ rộng vành đao khách, cùng bên cạnh một vị lương hùng vai gấu, một chữ đỏ hoàng mi chẳng hắn, gặp này cờ, vẻ mặt kinh hãi, mang theo một loại nào đó hưng phấn, thốt ra, phạt sơn cờ. Cái này lá cờ bọn hắn quen thuộc nhất bất quá, nhất thời nhận ra sau, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Tuy hành những người khác gặp bọn họ ba cái tựa hồ đối với này cờ lai lịch rất khiếp sợ dáng vẻ, mặt lộ vẻ dị sắc, nhao nhao mở miệng hỏi thăm, lao thất, thế nào? Thứ này lai lịch ra sao? Lão bát, cái này nhìn chính là một khối nhỏ phá lá cờ, các ngươi thế nào kinh ngạc như thế? Gọi là lao bát thiết tháp đại hán hai tay một chống nạnh, trừng mắt, trực tiếp chửi mẹ, bà nội nhà ngươi mới phá cờ, các ngươi biết truy, ba chúng ta lúc trước thật là cùng chi này lá cờ cùng tiến lên qua yêu sơn. Đại hán hung thần ác sát, một bộ không cam lòng bộ dáng, trong giọng nói lộ ra một tia khó nén ngạo khí. Cho lão tử khách khí một chút. Đem cha hỏi người làm kinh ngạc, nhưng cũng không buồn bực, biết giá hỏa này gấu tính tình. Rất con non, đùa nghịch cái gì uy phong, chuyện gì xảy ra? Lúc này, kia phía trước nhất người mặc thiết y đi, khí tức như vực sâu lão long hổ, nghiêng mặt qua đến, tức giận dạy dỗ một câu. Nói xong, hắn khoát tay áo, ánh mắt rơi vào vị kia đầu đội quan, người mặc nho sam nam tử trên thân, tính toán, vẫn là Ngọc Sơn người nói. Kim Ngọc Sơn nhẹ gật đầu, nhìn một chút phiêu phủ ở giữa không trùng trận kỳ tàn phiến, trong mắt vẫn như cũ kinh nghi bất định, chắp tay, chậm rãi mở miệng, chậm rãi, trình trọng việc, thái tuế ra, này cờ cũng là bình thường, nhưng phía sau đại biểu thân phận thật không đơn giản. Này cờ chính là thuộc địa nói phủ tư phạt sơn quân đệ cửu sơn phạt sơn quân trận kỳ, viên vàng sơn văn cờ, đệ cửu sơn quân sĩ đều nắm giữ. Chúng ta từng theo quân, sẽ không nhận lầm. Cái này vượt sâu bạch cốt, đệ cửu sơn trận kỳ xuất hiện ở chỗ này, để cho ta ba người cũng là giật nảy cả mình. Ba người chính là hắn Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn, được xưng là lão bắt dung động sơn hổ hô diên khánh, còn có cùng đao vũ văn quang. Đồng hành những người khác dĩ nhiên chính là thái tuế sơn thập tam thái bảo, bất quá người không đến đủ. Mà người mặc ngân sắc thiết y được xưng là thái tuế gia dĩ nhiên chính là thứ nhất thái bảo, hô diên hùng. Người xưng thái tuế gia. nước yến thứ nhất đại khấu. Hồ Diên Hùng nghe được Kim Ngọc Sơn lời nói, màu xám trắng như là thép xoát lông mày nhíu lại, thanh âm ngưng tụ, ngữ khí mang theo một chút trêu tức, "À, chính là để các ngươi không hảo hảo làm đại khấu, chạy tới làm quân chính quy vị kia đệ Cửu Sơn trung làng tướng đội ngũ. Ý của ngươi là nói, những này quân tướng đều giết tới nơi này?" Kim Ngọc Sơn lông mày khẽ động, chỉ từ phía ngoài mồ mả sông tới liền mười phần hung hiểm, huống chi tiến vào mảnh này quỷ dị chi địa, từng bước sắc cơ, ở chỗ này tiền quan cao thủ chỉ là một bán thức nhắm, võ tàng cường giả mới có một tia sức tự vệ. Bình thường quân sĩ căn bản không có cơ hội tiến đến, chớ nói chi đến giết tới nơi này. Nhưng cái này đệ Cửu Sơn Sơn Văn Cờ xuất hiện ở đây thực sự cổ quái, lại nghĩ tới vị kia kết bái nghĩa huynh ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn sáng tạo nguyên một đám hành động vĩ đại, thế là chỉ nói bốn chữ, có chút ít khả năng. Hồ Diên Hùng nghe nói lời ấy, lông mày nhíu lại, ha ha nở nụ cười, xem ra các ngươi đối vị kia trùng làm tướng, cũng là một cách lạ kỳ tôn sùng. Bất quá, chúng ta tới lúc, vị kia nghe nói thật là bị trọng thương. Hồ Diên Hùng gắt tay, lắc đầu. Nói lời này lúc, vị này thái tuế gia trong lòng có chút không thoải mái. Hắn thân làm đại khấu, cả một đời cùng quan gia không hợp nhau, không nghĩ tới thành viên tổ chức của mình, vậy mà đối triều đình một vị tướng quân kính trọng có thừa, còn tưởng là lên quân chính quy hỗ trợ tại Cẩm Quan thành trấn thủ, trong đó liền bao quát cháu của hắn Hồ Diên Khánh. Đem thu được thuộc địa thần tiên tin tức, chạy tới hắn, đều kinh ngạc một chút. Không phải hắn vị này thái tuế gia lòng dạ nhỏ mọn, mà là làm nhiều năm như vậy đại khấu, sớm đã cùng triều đình thế như nước với lửa, chính mình cũng không phải cái gì nhân nghĩa hạng người, trên tay dính không ít máu, đối trên đời bẻ lũ xu định gặp mấy lần, cho nên đối với chuyện này cảm giác được cổ quái. Trong mắt hắn, trong triều đình đều là chút vượn đội mũ người mặt người giả thú, am hiểu nhất chút tâm địa gian dảo, hẳn là đem mình người làm vũ khí sử dụng, cho nên hắn đối cái gì đệ Cửu Sơn trung lang tướng cũng không ưa. Đồng thời tại tiến bí cánh trước, Kim Ngọc Sơn ba người muốn cùng vị này thăng cấp thành triều đình tuần thiên sứ tướng quân thông báo một tiếng lúc, cũng bị hắn ngăn lại. Có gì có thể nói? Mà liên tại Thái Tuế Sơn một đoàn người nói chuyện khoảng cách, có người lại là đối kia không chọn vẹn phản sơn cờ độc thủ. Chỉ thấy vị kia râu tóc bạc trắng, cưới thanh sư lão giả, lão đạo có nhất pháp, có thể khuy thiên cơ. Nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Vị này tiên phong đạo cốt, hạ phát đồng nhan lão giả thình lình đến từ Long Hổ Sơn đạo đỉnh, trước đó từng tại tổ sơn ngoại lực sông yêu ma quan, là vị Long Hổ đại năng, tên là Thiên Huyền Tử. Lúc đầu đạo đỉnh cử hành một giáp một lần La Thiên đại tiếu ngày tới gần, nhưng theo thuộc địa thần tiên tin tức truyền ra, những cái kia lúc đầu đi dự trương tham gia ra La Thiên đại tiếu các phương độc thiên, nhao nhao thay đổi tuyến đường tới thuộc địa, La Thiên đại tiếu chỉ có thể trì hoãn. Nói, chỉ thấy lao đạo thần vận tự thân, một cái tay chậm rãi nâng lên, hướng phía phương kia phạt sơn cờ nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy kia tàn phá phạt sơn cờ một cái đứng thẳng, đón gió chướng đến gần trượng lớn nhỏ, phía trên bị cắt đứt kim văn phát sáng lên, mặt cờ pháp huế, hô hô nổi lên gió lớn. Tiếp lấy, lão đạo ngón tay làm kiếm, tại hư không hoạch tròn, một bộ thái cực âm dương ngư đồ án tại trước người hư không hiện hiện ra. Sau đó vị này Long Hổ lão đạo há miệng thổi ra một mạch, hướng phía thái cực đồ thổi. Đi thái cực đồ bên trong hai khói trắng đen, trong nháy mắt xung ra, một đen một trắng, bạch khí hóa rồng, hắc khí hóa hổ, phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu, hô hô hướng về phía nơi xa giữa không trung kia một cây tàn phá phạt sơn cờ mà đi. Chớp mắt liền tới, Long Hổ nhị khí tại rít lên một tiếng sau, đụng vào mặt cờ bên trong. Sau đó, mặt cờ đại chấn, hai khói trắng đen xoay tròn mặt cờ, như là thủy mặc cho nhiễm, khí xung đầu lưu, một bức tranh tại hư không trải mở ra đến. Hình tượng bên trong, ngay từ đầu là màu xám trắng, nguyên một đám điểm đen đang vẽ quân chúng choáng nhiễm mà ra, giống như giọt giọt mực nước nhỏ xuống vào nước, hắc khí phủ lên ra khôi giáp hình dáng, bạch khí tô điểm ra thiết giáp hàn quang, những giáp sĩ này cưỡi dị ngựa, đạp trên phi kỳ, kia cờ chính là phản sơn cờ. Chương 564, là hắn. 4K cầu người phiếu, 2, chương 564, là hắn. 4K cầu người phiếu, 2. Mà hai khói trắng đen tạo thành giáp sĩ thân ảnh, vụ vụ bay về phía trong sơn cốc chết đi to lớn ma thi, mà tại bọn hắn trên đầu, có một tôn to lớn phượng hoàng chân linh hư ảnh. Ly một tiếng đủ để xé rách màng nhĩ đều to, xuyên thấu bức tranh. Trong chốc lát, một chút chói mắt tinh tinh chi hỏa theo kia phượng hoàng hư ảnh trong mắt thắp sáng, tiếp lấy, hiện ra liệu nguyên chi thế, cấp tốc thiêu đốt toàn bộ bức tranh. Trong bức họa ánh lửa ngút trời, tiếng ngựa tê tê, khôi giáp toát ra lóa mắt kim quang, từng tiếng rút đao, từng đạo hàn quang chợt hiện, đem ma thi phá giải. Những này kim ý giáp sĩ, giống như thiên hành quân. Có động thiên bên trong người một cái, nhận ra kia là Thiên Hành Quân khôi giáp chế thức, dù sao Thiên Hành Quân thay trời hành đạo, thanh danh vang vọng đại càn cương vực. Không đúng, kia cờ sĩ không phải. Có người lên tiếng, đưa ra dị nghị. Là đệ Cửu Sơn phản sơn quân. Thái Tuế Sơn thập tam thái bảo bên này, Kim Ngọc Sơn, Hồ Diên Khánh ba người cấp cho khẳng định đáp án, mặc dù những này phản sơn quân, đội kim giáp, nhưng này ngựa, kia rút đao thức mở đầu, khí thế kia, biến không được. Trong mắt ba người bộc phát ra kinh người quan mang, lộ ra rất khiếp sợ. Bọn hắn thật đúng là giết tiến vào nơi này, làm sao có thể? Ngẫm lại bọn hắn xông tới thấy qua một đường hung hiểm, kia lít nha lít nhít hơn ngàn binh mã lại thu hoạch ma thi, để bọn hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Là vị kia chém giết đại ma. Kim Ngọc Sơn trong lòng ba người lập tức có đáp án. Chỉ là, mặc dù chém qua đầu gà, đốt qua hoàng biểu, nhưng ba người đối Trần Uyên xưng hô, vẫn như cũ duy trì đầy đủ tính sợ. Mà lúc này, bốn phía bạo động tiếng vang lên. Đó là cái gì? Một tòa quan tài. Chỉ thấy ở đằng kia phượng hoàng hư ảnh bên trong, có một tòa to lớn linh quan, mười phần đáng chú ý, phía trên ẩn có đồ án lưu truyền, nhưng hình như có thiên cơ che lấp, nhìn không rõ ràng. Chỉ thấy giống như một mảnh màu đỏ biển lửa trong bức họa, kim sắc thần minh, màu đỏ quan tài, lộ ra huyền dị. Phượng hoàng hư ảnh, màu đỏ linh quan, có người ở chỗ này hiện ra dị tượng lúc, từng gặp một màn này. hoài nghi là thần tiên linh cứu. Có người ánh mắt nhìn chăm chú trong bức họa màu đỏ linh quan, chậm rãi mở miệng, ánh mắt bắn ra hừng hực quang mang. Mà chỉ thấy, vị kia tên là Thiên Huyền Tử Đạo Đình Long Hổ, lúc này nhíu mày túc nhan, quát mắng một tiếng, tay kết kiếm quyết, dựng thẳng tại trước ngực, niệm tụng trải qua dẫn, nhìn trộm thiên cơ, huyền huyền cổ đồ, bắt nguồn từ nhân đăng. Nội ẩn thiên cơ, diệu sách thành văn. Cửu Thiên Linh hơi thở, tâm cảm giác thông nghe. Thành tâm thành ý lễ kính, linh vị như thần. Ta nay chịu nắm, phổ hóa thành thật. Dứt lời, lúc này Long Hổ đại năng thể nội phát ra một tiếng trung vang, lông mày một quát, kiếm chỉ hướng phía trên trời bức tranh một chỉ, một tuyển, hai khói trắng đen xoay tròn mà ra, phóng tới hình ảnh kia bên trong Phượng Hoàng hư ảnh mà đi, chuẩn xác hơn điểm tới nói, là bay thẳng bên trong linh quan. Sắc, một tiếng sắc lệnh hạ, như là kinh lôi sinh. Hư không sinh lôi, kia một cỗ hai khói trắng đen xoay tròn lấy, vọt thẳng nhập màu đỏ thiên địa trong bức họa, phóng tới Phượng Hoàng hư ảnh, trực tiếp định trụ bộ kia màu đỏ linh quan. Tiếp lấy hai khói trắng đen xoay tròn tản ra, như dựng lại thiên địa đồng dạng, đem bên trong hình tượng lau, trừ khử, một lần nữa phủ lên bước phát triển mới hình tượng. Đạo gia Long Hổ muốn định trụ linh quan, nhìn trộm thiên cơ, điều tra này tòa linh quan bây giờ tại nơi nào. Lúc này, các lộ động thiên cường giả, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn trên tấm hình biến động, hô hấp đều chậm một chút. Mà kia hư không bức tranh phía trên, thời gian một hơi trôi qua, mực nước phủ lên mở lại tán, tản lại ngừng. Thẳng đến, bức tranh đó bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ không cam lòng tiếng giống giận dữ. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng ta thánh tộc coi như lên trời xuống đất, cũng muốn giết chết ngươi. Thanh âm kia không giống tiếng người, là yêu ma điên cuồng gào thét. Bên trong xen lẫn phẫn nộ, không cam lòng, còn có sợ hãi, vậy bản tướng trước hết giết ngươi. Bức tranh đó bên trong truyền đến một tiếng lạnh lẽo thấu xương hở hững âm thanh. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn. Theo sát, kia âm dương nhị khí bức tranh bỗng nhiên nứt ra kim sắc khe hở, cũng như vỡ vụn khe băng như thế lan tràn. Sau đó, rầm rầm một tiếng, lóa mắt vô cùng kim quang chợt hiện. Một tiếng súng minh cũng theo đó đột nhiên vang lên. Giờ phút này, các lộ động thiên cường giả con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy giữa không trung, bộ kia tranh thủy mặc quyển bị kim quang động xuyên, mà xuyên thấu qua kia xuyên thủng cửa hang, có thể trông thấy một cái to lớn lô máu tại đối diện, tại nào đó đầu cự ma trên đầu, mà lô máu bên kia, một người người mặc ngân giáp, giẫm lên hỏa phượng phía trên, mũi thương chỉ phía xa, hai mắt rực rỡ kim, giống như hung thần. Mà hung thần trước mắt, vẻ nể này phương. Quanh giữa không trung tranh thủy mặc quyển ầm vang nổ nát vụn. Tất cả cảnh tượng biến mất không thấy hình bóng. Mà kia thi pháp đạo gia Long Hổ nhục thân rung động, phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó khỏe miệng chảy ra một tia mang theo màu vàng kim nhạt màu đến. Các lộ động thiên cường giả thấy một màn này, hít sâu một hơi. Là hắn, Thục Địa Trần Nguyên. Có người rốt cục nhận ra được, kinh hô một tiếng. Bọn hắn theo nơi khác đến, có chút cơ bản tin tức là nhất định phải nắm giữ. Trần Nguyên, nguyên đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, tân nhiệm Tây Nam Ba Đạo Tuần Thiên Sứ, là Thục Địa Quấn Không Gia một tôn đại phật. Người này thực lực có thể xưng kinh khủng. Người này lại mang binh giết tiến nơi này. Đây rốt cuộc là cái gì loại người hung ác a? Mà Thái Tuế Sơn một bà người, lão trại chủ Hồ Diên Hùng, mí mắt nhảy một cái. Ánh mắt chậm rãi nheo lại, thật đúng là bị các ngươi nói trúng. Vị tướng quân này tu vi, chỉ sợ sắp bước vào nhân gian đỉnh cao nhất, có thể xưng nhân trung chi long. Hồ Diên Hùng mặc dù không có ngưng xuất khí hoa, nhưng hắn nhận ra kim quang kia tựa như là tiền tiên hôn nguyên chi khí, hắn từng gặp. Cái gì? Một đoàn người kinh hãi, trong đó, đặc biệt Kim Ngọc Sơn tổ ba người tối thầm. Nhân gian đỉnh cao nhất, vậy thì đại biểu bước vào võ thánh cấp độ. Kim Ngọc Sơn ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cho nên nói, bọn hắn sau đó không lâu sẽ có một vị võ thánh nghĩa minh. Đây là như thế nào châu phê? Dung động sơn hổ Hô Diên Thánh, một cái chín tước đại hán, lúc này trong mắt tràn đầy hưng phấn, mặt đều đỏ lên. Trần Nguyên ngưu bức, tương đương hắn ngưu bức, lúc trước đốt giấy vàng, chạm đầu gà, hay là hắn nói ra. Mà lúc này đây, siêu có người phá không rời đi, hóa thành trường hồng. Lục tục ngoe, từng đạo lưu quang bay lên, đuổi theo Long Hổ Sơn lão đạo sĩ kia. Hắn có thể là nhanh nhất tìm tới vị kia Trần tướng quân ở đâu người, chúng ta cùng một chỗ tụ hợp, có thể gia tăng không ít tính an toàn. Thái Tuế gia Hô Diên Hùng híp mắt nhìn xem một đạo thanh hồng theo trước mắt rời đi, tiện tay đem phụ cận tạch 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 bộ xương khô cho quét thành một miệng, lập tức thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Kim Ngọc Sơn, Hô Diên Khánh mấy người cũng đầy chứa chờ mong, thi triển thần thông biến mất tại nguyên chỗ. Mà đi theo lão đạo sĩ kia phương hướng không ít người. Ước chừng một canh giờ sau, bọn hắn tại tòa này lớn như vậy không biết rộng màu đen cự sơn bên trong, tìm tới một chỗ tràn đầy bạch cốt, khô cạn khe núi. Nơi này giống nhau có một tôn đại ma thi hải. Cùng trước đó như thế, trên thân huyết đục giáp da bị rút đi, chỉ là mới mẻ hơn, xương cốt bên trên thịt mảnh vụn còn mang theo nhiệt khí. Mau nhìn đó là cái gì? Có người rất nhanh phát hiện, ở đằng kia khe núi trên vách đá dựng đứng lưu lại liên tiếp chữ to màu vàng. Dưới đáy hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Đây là vị kia Trần Tuần Tiên sứ lưu lại cảnh cáo. Chương 565, bế quan xung kích võ thánh, 4K cầu người phiếu, 1, chương 565, bế quan xung kích võ thánh, 4K cầu người phiếu, 1, khe núi trên vách đá dựng đứng, cửu tử nhất sinh bốn chữ lớn, kim quang lóa mắt, mũi nhọn tuyệt thế, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Một đám động thiên cường giả, khép mắt nhìn xem trên vách đá dựng đứng chữ, cảm giác được phía trên tài năng tuyệt thế, như là kim đâm đồng dạng, tu vi yếu một chút, càng là thấy phía trên chữ, như đồng đạo binh lâm thân, quét ngang dựng lên, đều là đao binh, không dám nhìn thẳng. Thật mạnh nói cơ, liền như thế tuyệt linh chi địa cũng không chấn áp được trong đó phong mang. Cái này xem ra là vị kia triều đình tuần thiên sứ cho chúng ta cảnh cáo. Tứ tượng thư viện một vị nho gia quân tử, đưa tay rơi vào trước ngực, thân hình thoát một cái, xuất hiện kia vách núi chữ lớn phụ cận, quanh thân hạo nhiên chi khí lưu chuyển ngăn cản lời nói sắc bén, nghiêm sắc mặt, ung dung mở miệng. Nhưng ta thấy thế nào, giống như là cho chúng ta cảnh cáo a. Có người không lắm để ý, ngữ khí còn mang theo một chút dáng vẻ không phục. Ý tứ nói, vị này tuần thiên sứ đi qua phía dưới vực sâu, biết tình huống bên trong. Ly Châu động tiên vị kia Bạch Đế cùng Trang tiên tử cũng đạm sắp xuất hiện đến, trong mắt khói sóng lưu chuyển, tiếng như châu rơi khay ngọc, trong lời nói kèm theo thâm ý vị này nhìn xem tuổi vừa mới tuổi tròn đôi mươi tuyệt mỹ thiết tử, kỳ thật cũng có 200 tuổi. Lại là một đầu đại ma thi thể, người này dường như ở chỗ này chuyên môn săn ma, náo động tĩnh lớn như vậy, thấy thế nào kỳ quái. Có người xuất hiện, không có cùng những người khác xoắn suýt trên vách đá dựng đứng chữ vấn đề, mà là nhìn về phía phía dưới bị phá giải sạch sẽ đại ma thi hải, cảm thấy rất kỳ quái. Nơi đây cũng không phải cái gì đất lành, quang đối phó kia giả dích không dứt mạch cốt cùng vô hình quái vật liền cần hao phí không nhỏ tinh lực, tăng thêm nơi đây không có thiên địa tinh khí bổ sung, chân khí trong cơ thể dùng một phần liền thiếu đi một phần, bọn hắn đều là có thể không sử dụng chân khí thì không sử dụng, vị này triều đỉnh tuần thiên sứ dám như thế làm to chuyện, rất không tầm thường. Thúng chi, cái này trong thâm nguyên còn có cường đại bất tử sinh vật, sẽ bị kinh động. Điều này nói rõ vị này triều đỉnh tuần thiên sứ có giải quyết phương pháp. Chẳng lẽ vị tướng quân này là tại trong được sâu được chỗ tốt gì? Cũng tỉ như kia màu đỏ linh quan, lưu lại chữ, bất quá là vì mê hoặc người đến sau. Trong mắt mọi người tinh quang lưu chuyển, khoe mắt nhấc lên một tia đường cong, sau đó ánh mắt tuần sát lần lượt từng thân ảnh, chư vị, thấy thế nào? Đều đi đến nơi này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, đã vị đại nhân này không chào đón chúng ta cũng không nóng mặt dán đi lên, chính mình đi con đường của mình. Đi. Có người rời đi, hóa thành hồng quang. Thiếp thân cảm thấy, chư vị liên thủ, tiếp tục hướng xuống thăm dò, nghĩ đến vị này triều đình tuần thiên sứ ứng không phải nói chuyện giật gân. Nhưng đi vẫn là phải đi, không phải đại gia mạo hiểm tới này địa phương làm gì. Ly Châu động thiên vị kia tiên tử phát biểu. Huyền tiên tử đạo trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Vô lượng tiên tôn, liền theo Bích Lạc tiên tử lời nói. Long Hổ Sơn lão đạo kia hô một tiếng vô lượng tiên tôn, trong tay phất trần hướng trên tay kia một đáp, dưới thân thanh sư, trong lỗ mũi phát ra một tiếng sấm rền. Thiện. Cái khác động thiên nhao nhao xác nhận, từng cái khởi hành. Những người này không có mời Thái Tuế Sơn, dù sao, một cái là động thiên, một cái là đại khấu, không nói thủy hỏa bất dung, nhiều ít mang theo một chút chính tá góc nhìn. Mắt thấy mấy đại động thiên quyết định tiếp tục hướng xuống thăm dò, từng cái khởi hành. Thái Thuế Sơn thập tam thái bảo bên này, có tiếng mắng tại cách đỡ bức tường ngăn cản bên trong vang lên. Thật không sợ chết mau, còn dám xuống dưới, Trần huynh đều chuyên môn lưu lại chữ cảnh cáo, còn vội vàng đi xuống chịu chết. Dung động sơn hổ hô Diên Khánh nhìn xem từng đạo lưu quang hướng phía dưới trong bóng tối phóng đi, hùng hùng hổ hổ. Thái Thuế gia, lần này vũng nước đục chúng ta cũng không cần trôi, ta tin tưởng Trần đại nhân chuyên môn ở chỗ này lưu lại chữ viết, chính là trước đó cảm ứng được nhìn trộm, chuyên môn cho chúng ta lưu lại cảnh cáo, tuyệt không phải nói chuyện giật gân chi ngôn. Kim Ngọc Sơn sắc mặt chăm chú, ánh mắt cẩn thận, cùng Hồ Diên Hùng mở miệng. Hồ Diên Hùng cặp kia cứng cắp con ngươi lấp lóe, nửa ngày mở miệng, các ngươi cứ như vậy tín nhiệm người này. Nói không chừng chỉ là vì giảm bớt phiền toái, giả thoáng một thương. Sẽ không, ba người chúng ta từng đi theo vị này một đường xâm nhập thập vạn đại sơn, kinh nghiệm hiểm cảnh, vị này cũng sẽ không làm loại sự tình này, có phiền toái trực tiếp liền diệt, ta thậm chí dám khẳng định, mấy chữ này là chuyên môn cho chúng ta giữ lại, cho chúng ta cảnh báo, chỉ là chúng ta bên người có các đại động thiên bên trong người, vị này không tiện hiện thân. Kim Ngọc Sơn ngữ khí âm vang, nói, một bộ chắc chắn dáng vẻ. Hắn tin tưởng trước đó Long Hổ Sơn bị lao đạo sĩ kia thi triển nhìn trộm tiên cơ phương pháp bị Trần Nguyên phá, đối phương cách cái kia động cũng nhìn thấy bọn hắn, chữ này cũng không phải là lưu cho những cái kia động tiên bên trong người, là lưu cho bọn hắn. Kim Ngọc Sơn trong lòng chính là loại cảm giác này. Hồ Diên Hùng nghe nói, nhìn xem trên vách đá dựng đứng kia 8 chữ to màu vàng, khi ánh mắt lóe ra tinh quang, cuối cùng mới nói, tính toán chuyện xưa giảng tốt, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Lao phu mặc dù cùng bị tướng quân kia chưa gặp mặt, nhưng vững tin các ngươi sẽ không nhìn lầm, rút về đi, hướng trên núi đi. Nói xong, vị này Thái Tuế ra ánh mắt nhìn những cái tia động thiên cường giả lần lượt biến mất ở phía dưới trong bóng tối, thiên hạ rộn ràng, khó thoát một cái chữ lợi. Đi thôi. Thái Tuế Sơn một đoàn người cứ vậy rời đi, thẳng hướng màu đen trên núi lớn đường cũ trở về, không còn thăm dò phía dưới vực sâu, cũng là quả quyết. Cứ như vậy, thời gian tại cái này tối tăm không mặt trời thế giới phi tốc trôi qua. Nửa ngày sau, oanh màu đen cự sơn trong thâm viên một nơi, bạch cốt thủy triều như sóng dữ cuộn, lấy ngàn mà tính bạch cốt cùng tử vong sinh vật gào thét nhào về phía động thiên cường giả. Tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò vực sâu các đại động thiên bên trong người, trên đường đi gặp càng ngày càng dày đặc bạch cốt triều cùng cường đại tử vong sinh vật. Bọn hắn kinh nghiệm về chiến, trong đó khó tránh khỏi xuất hiện thương vong, nếu không có mấy vị long hổ trèo chống thế cục, bọn hắn khó mà chống đỡ được tiếp tục tiến lên. Lúc này, bọn hắn ngay tại tiến hành một trận chiến. Long Hổ Sơn lão đạo trong tay phất trần huy sái, một bộ đường kính vượt qua trăm trượng to lớn thái cực bát quái đồ giữa không trung lưu chuyển, mỗi một lần chuyển động, hư không chấn động, chấn vỡ liên miên xương khô, dưới chân thanh sư càng là phát ra chấn tiên sư tử hống. Tiếng giống khuấy động hư không, đem hư không vô hình quỷ quái xoắn nát, diệt sát. Kinh Lôi Sơn kiếm tu bố trí xuống kiếm trận, ngàn vạn kiếm khí theo mây đi, hóa thành dòng thác kiếm khí. Kịch chiến trong kiếm trận một đầu mang theo 6 viên đầu lâu to lớn tử vong sinh vật, đầu rắn, khô lâu ở giữa mọc đầy thịt thối, mang theo ngân sắc cánh, nhìn xem dị thường dữ tợn, ma khí cuồn cuộn, gió lạnh rít đảo. Kiếm quang hồng lưu phá vỡ hắc khí, đinh đinh đang đụng chạm lấy đầu này tử vong sinh linh khô lâu thân, phát ra chói hai tiếng kim thiết chạm nhau. Đã thấy kia 6 viên đầu rắn phun ra ra lục đạo của sáng, xé rách dòng thác kiếm khí, uy thế cuồn cuộn. Ly Châu động thiên tiên tử tế ra một mặt lục sắc lưu ly bảo kính, bắn ra thanh quang, cùng kinh lôi sơn kiếm tu đối kháng đầu kia cường đại tử vong sinh vật, kính quang đảo qua chỗ, ma quang bị thu hút bên trong, cực kỳ huyền diệu. Chương 565, bế quan xung kích võ thánh, 4K cầu người phiếu, 2, chương 565, bế quan xung kích võ thánh, 4K cầu người phiếu, 2, từng tiếng quát mắng cùng nổ đùng tại trên phiến chiến trường này liên miên bất tuyệt. Quái vật nhiều lắm. Lại tiếp tục, chúng ta bổ túc chân khí đan dược liền phải thời đáy. Đáng chết, cái này lúc nào thời điểm giết xong? Phá cho ta. Ngay tại những này động thiên cường giả cùng một đầu có thể so với đại ma tử vong sinh vật cùng xuất lĩnh xương triều lúc đang chém giết. Âm ầm dưới chân bọn hắn màu đen cự sơn bỗng nhiên rung động. Tạch 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 ngọn núi màu đen bên trên, lại có địa phương xuất hiện một tia khe hở, mà những này khe hở lại hiếm thấy bảy biển ra tiên diễm huyết sắc. Tựa như rất nhiều năm trước, những cái kia huyết dịch khô cạn biến thành đen trước nhan sắc. Xảy ra chuyện gì? Cái này đột nhiên quỷ dị biến hóa, dẫn tới một đám động thiên võ đạo cường giả lên bạo động, nhao nhao cẩn thận. Ngay sau đó, ở đằng kia đen nhánh không thấy đáy dưới vực sâu, truyền đến một tiếng kinh khủng gào thét. Tia gào thét mang theo uy thế lớn lao, còn có khí tức tử vong. Mà theo cái này âm thanh gào thét, kia từng cố giữ tận đánh giết tử vong sinh vật giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa, tiếp lấy xương chiều giống như là nhận vô hình dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi lui lại, mới đầu chỉ là lẻ tẻ, nhưng rất nhanh liền diễn biến thành hồng lưu giống như thủy chiều xuống. Tôn này nắm giữ 6 viên đầu lâu cường đại tử vong sinh vật cũng theo đó phát ra một tiếng kêu to, thân thể cao lớn trực tiếp phá tan kiếm trận, sau đó lại một đầu đâm vào vực sâu. Bất quá nửa nén nhang công phu, đầy khắp núi đồi bạch cốt thủy chiều liền lui đến sạch sẽ, chỉ để lại đầy đất cho cốt cùng tàn xương. Kinh Lôi Sơn kiếm tu thu hồi kiếm trận, nhìn xem một màn này, thanh âm mang theo một tia kiếm kỵ, đây con mẹ nó chính là thứ quỷ gì? Long Hổ Sơn lão đạo kia thu thái cực đồ, nhìn qua cái tia đạo thôn vệ xương chiều vực sâu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn ở đằng kia tiếng gầm gừ bên trong, cảm nhận được so bạch cốt thủy triều kinh khủng gấp trăm lần khí tức, đó là một loại nguồn gốc từ khí tức tử vong, dường như ngủ say thật lâu kinh khủng tồn tại thức tỉnh. Hơn nữa, nhìn xem vết nước đỏ lòm chậm rãi biến nhiều màu đen cự sơn. Nói xác thực hơn, tựa như là ngọn núi này muốn thức tỉnh. Mà lúc này, tại vực sâu dưới đáy, kia phiến mai cốt chi địa, một đạo xích lưu quang bạch phá tràn ngập tử khí cùng mê vụ trướng khí hắc ám thiên địa, rời xa màu đen cự sơn, xuyên qua tòa kia tử vòng quân vương lưu lại cự thành phế tích, thẳng hướng bên ngoài mà đi. Màu đen cự sơn chỗ sâu, có kinh khủng gào thét vang lên. Xích quang dừng lại mà xuống, là một con phượng hoàng hư ảnh. Hư ảnh bên trên, Trần Uyên đứng ở phượng hoàng đầu, trên lưng trở đi dưới trướng quân sĩ. Hắn quay người, ánh mắt trông về phía xa kia muốn thôn vệ người linh hồn hắc ám, kia trong bóng tối cự sơn hình dáng xuất hiện huyết sắc. Trần Uyên nhắm mắt, xem ra đại biến sắp đến. Tiếp lấy, hắn cúi đầu, nhìn xuống mà xuống, chỉ thấy phía dưới kia, lít nha lít nhít bạch cốt tại tĩnh mịch trong cánh đồng hoang vu xung ra, hướng chỗ sâu đi đến. Nghĩ đến là những cái kia bất tử quân vương đang triệu hoán bọn chúng dưới trướng. Trần Uyên trong mắt kim quang bùng cháy mạnh, không lại trì hoãn, quay người tay áo vung lên, phượng hoàng vỗ cánh, hóa thành lưu quang, nghịch phía dưới tử vong sinh linh, ra bên ngoài vây phóng đi. Hắn đã thu thập đủ nguyên thần, cùng đầy đủ khí vận điểm, nhất định phải nhanh phá quan. Cứ như vậy, Trần Uyên không tiếp tục để ý màu đen cự sơn, một đường cổ sông, xuyên biệt hoang nguyên, núi lửa, đi vào trước đó bế quan ngưng kết thứ hai đóa kim hoa phong bạo sa mạc. Cùng trước đó như thế, hắn lựa chọn một chỗ bao cát quét sạch chi địa, bố trí xuống cấm chế dày đặc, chỉ là lúc này, hắn ngưng kết thần hoa, chân khí chuyển hóa thành hỗn nguyên chi khí, cấm chế uy năng nâng cao một bước. Đồng thời, hắn biết vị kia áo trắng quân vương truyền luyện thần pháp môn, thuộc về cấm kỵ, một khi bị thiên địa cảm ứng, dễ dàng hạ xuống cước phạt, vì thế hắn cùng nhau tế ra thứ tư thần tàng, thiết hạ di tinh hoán đầu chi cục, che lấp nơi đây thiên cơ, cũng giao cho thủ hạ binh mã cùng 6 vị đạo hữu hộ pháp. Chờ làm xong đây hết thảy chuẩn bị về sau, lại qua nửa ngày. Hắn nhạy cảm giác trốn cấm địa này khí tức bắt đầu thay đổi, cấm địa chỗ sâu màu đen cự sơn hẳn là có càng lớn biến cố. Vùng cấm địa này không chạy khỏi, lại sắp xảy ra không có chi tình thế hỗn loạn, ta muốn mượn này xung kích võ thánh. Phương pháp này cần một lần là xong, không thể gián đoạn, còn mời chư vị thầy ta hộ pháp. Bao các hạ, Trần Uyên đối với đồng lão đầu bọn người cùng các tướng sĩ bàn giao, vẻ mặt trịnh trọng. Là, mời tướng quân yên tâm. Khôi giáp va chạm, giao cho chúng ta. Đồng lão đầu 6 người cũng thần sắc trịnh trọng. Đại gia cũng tự nhiên cảm ứng được mưa gió nổi lên khí tức, nguyên một đám tâm thần kéo căng, trịnh trọng đối đãi. Vậy thì xin nhờ. Trần Uyên không có nói nhảm nhiều, bước vào trong cấm chế, chỉ vào trong đất bế quan chi địa. Làm xong tất cả chuẩn bị, Trần Uyên ngồi xếp bằng, mặc niệm thanh tịnh trải qua, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Hắn lươi chống đỡ lên ngạc thành cầu ô thước, tâm thần khẽ động, dẫn đầu dẫn dắt dưới đan điền bên trong tinh hoa hiển hóa, 8 mạch quán thông, 12 kinh mạch đều sướng, ngọc dịch hoàn đan tự trọng lâu mà xuống, lưu chuyển mạch hải, theo quanh thân tựa trước khiếu huyệt thứ tự mở rộng. Liền có thể nghe thấy nhục thân bên trong truyền ra liên tiếp pháo tiếng vang. Phanh 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 chỉ thấy trong đó xem nhục thân bên trong, từng tòa khiếu huyệt lò luyện ầm ầm dấy lên, như từng tòa núi lửa phun trào, huyết nhục tinh khí phun trào, mãnh liệt, cả tòa nhục thân như hỏa lô, thế lửa bùng nổ, nhục thân huyết khí như đại dương mênh mông tứ ngược, dần dần thành ong ong kinh khủng chi thế, dẫn tới quanh thân hư không rung động. Tiếp lấy, hắn dẫn động trung đan điển, hoàng đình huyền châu, hỗn nguyên kim khí nhóm lửa, ngũ tạng miếu thở phát ra tiếng trung vang, giống như thần linh tụ tinh, thân hiện hỗn nguyên kim quang, trừ tả lui tránh. Như vậy, chờ nhục thân, thần tàng hỏa hầu đạt đến đỉnh phong, Trần Uyên tâm niệm không có vào thượng đan điển, cũng chính là nê hoàn nguyên thần chỗ ở. Nơi đó biển mây bốc hơi, ở giữa có một tòa thành kim sắt 9 tầng đại tháp ở trong đó chìm nổi. Trong tháp có kinh khủng tiếng gào thét ở bên trong vang lên. Trần Uyên đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng bản tọa muốn giết ngươi, a a a. Thả ta ra ngoài. Giống như lệ quỷ lấy mạng gào thét, đánh trúng biển mây chấn động không thôi. Đúng lúc này, kia thân tháp đại chấn, xiềng xích xoạt tiếng vang lên, tầng thứ 6 môn hộ đống nhiên mở ra, theo sát một đoàn hắc sắc ma khí từ lúc mở cửa hộ bên trong mau lẹ bay ra. Xoát một cái rơi vào biển mây, trong nháy mắt dẫn tới biển mây khuấy động, nhấc lên sóng gió đến. Hắc khí kia nhanh chóng phục lớn, hiện ra một đầu người mặc vải giáp màu đen khôi ngô yêu ma, mảnh chó mắt, giữa mũi miệng đều có ánh lửa, vải giáp màu đen khe hở ở giữa cũng lưu chuyển lên nham tương đồng dạng ánh lửa, chính là đầu kia hỏa đấu tộc đại ma nguyên thần. Chỉ thấy này ma theo chấn ma tháp bên trong lao ra sau, ma nhãn nhảy lên giữ tợn ánh lửa, gào thét một tiếng. Liệt hỏa phân thiên. Dứt lời, thương cực liệt hỏa từ đây ma nguyên thần bên trong mãnh liệt mà ra, muốn nhóm lửa phía dưới biển mây, hiện lên liệu nguyên chi thế. Mà đúng lúc này, Trần Nguyên trung hạ trong đan điền, tinh hoa, khí hoa cùng nhau chấn động, khảm ly nhị khí bốc hơi mà lên, bay thẳng thập nhị trọng lâu nhập nê hoàn, hóa thành một kim một xích chi khí, đem này ma nguyên thần lao lao trói lại. Tiếp lấy nê hoàn cung bên trong kim quang chợt hiện, Trần Nguyên nguyên thần đột nhiên thư giãn, như côn bằng dương cánh, biển mây bên trong như ngân hà cuốn lượn. Con mắt thứ ba mở ra như trận mắt thiên thần, tròn trịa mà nhìn chằm chằm vào này ma. Cái thứ nhất liền ngươi. Trần Nguyên răng sừng sững. Chương 566, Hắc Sơn đại loạn lô luyện đại dược, 4K cầu người phiếu, 1, chương 566, Hắc Sơn đại loạn lô luyện đại dược, 4K cầu người phiếu, 1, nghe hoàng cùng, biển mây lan lộn. Hoa lớn chừng cái đấu ma bị biển mây bên trong bay ra đầy trời xích kim thần liên, một mực vây khốn. Xích kim nhị sắc xiển xích, chính là tinh hoa, khí hoa biến thành, cực dương, chuyên khắc yêu ma. Đại ma trên người xích hỏa bị đè xuống, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, thi triển các lộ biến hóa, muốn tránh thoát xiển xích. Khi thì thân thể phồng lớn, vừa vội gấp rút thu nhỏ, khi thì ba đầu sáu tay, cự ma lay trời, đánh tung xiển xích, chấn động đến thần liên chấn động, xoát âm thanh khuấy động biển mây, lại hóa thành tối đen như mực ma khí, ầm ầm nhóm lửa, sau đó nổ tung, đạo đạo ánh lửa muốn theo khe hở bên trong chui ra ngoài, đều bị về gió trở lại lửa, gậy trở về. Mọi thứ đều là phí công mà thôi. Nhục thân đều đủ lúc đều đánh không lại, bây giờ nguyên thần bị nốt, lại lật nổi cái gì xuống đến. Trần Nguyên nguyên thần hiển hóa, nhìn xem này ma vùng vây dây chết, gào thét nhất hai, không có dư thừa xem trò vui tâm tư, trong mắt hắn, gia hỏa này chỉ là sắp tiến lô một mặt đại dược mà thôi. Tính như vậy, lúc trước hắn có thể lãng phí không ít đồ tốt, ngẫm lại đều có chút thì đau. Thầm nghĩ lấy, Trần Nguyên giữa lông mày con mắt thứ ba mở ra, hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng tại trên biển mây. Tại phía sau, 36 sơn chấn ma tháp bên trong, một cái cổ phát thần bí to lớn lệnh bài chấn động, ông chấn động một tiếng, chấn thân tháp lay động, cùng khí cộng hưởng, phát ra chuông vang đại lư thanh âm. Sau đó, đỉnh tháp bên trong, một đạo huyền quang phóng lên tận trời, một cái sự vật bèo một cái bay tới Trần Nguyên trên đầu. Là viên kia rời núi hổ phù. Hắn có thể một đường đi đến hôm nay át chủ bài. Lệnh bài màu đen lưu chuyển tối tăm mở mịt vầng sáng, cổ phát tự nhiên, không có quá nhiều đặc thù khí tức, treo ở Trần Nguyên đỉnh đầu, nhường toàn vẹn thông thấu, tâm cảnh hiển nhiên. Trần Nguyên, Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ cảnh giới, Long Hổ, Thần Hoa giai đoạn, khí vận điểm, 7274 thần thông, phụ thực, pháp nhãn, kiếm thuật, Đạm Sơn, Giám Ngộng, Hồ Thiên, Trận Pháp, Ký Trượng, Thiên Cang Ngũ Lôi, Hoa Khai Quyền Khắc, Thai Hóa Dị Hình, Hô Phong Hoán Vũ, Phiên Giang Đảo Hải, Doi Sơn Rời Thạch, Di Tinh Hoán Đầu, Bất Diệt Chi Thể Công Pháp, Hàng Long Trang, Viên Mãn, Phục Ma Quyền, Viên Mãn, Đạo Gia Nội Kinh Đồ, Viên Mãn, Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật, 7, 72, Thiên Cang Tam Thập, Lục Pháp, 7, 36, Bạch Cốt Luyện Thần Pháp. Bạch Cốt Luyện Thần Pháp, Bất Tử Quân Vương truyền lại cấm kỵ pháp môn, có thể lấy người khác nguyên thần luyện thành thần nguyên, giống như thần chi nguyên dịch, bổ sung thần hồn, tiến hành rèn luyện, nguyên thần hoàn thành cựu chuyển liền có thể trở lại tiên thiên. Vật liệu có, tu hành máy gia tốc, cũng chính là khí vật điểm, hẳn là cũng đủ, tăng thêm pháp môn, Bạch Cốt Luyện Thần Pháp. Không có gì cao thâm danh tự, đơn giản ngay thẳng. Lại là một loại trực tiếp luyện người nguyên thần cấm kỵ pháp môn. Vạn sự sẵn sàng. Trần Nguyên bắt đầu vận chuyển pháp môn, mặc niệm pháp môn kinh tạng. Thái sơ có khí, hóa mà làm xương, âm dương tương thế, xương cốt về không thổ. Theo mặc niệm, một cỗ khí tức gầm sâm tại lúc này lưu chuyển mà ra. Giây lát ở giữa, nên hoàng cung bên trong, thiên dần dần trở tối, gió lạnh rít gào, giống như là có lệ quỷ thức tỉnh, biển mây cuộn cuộn. Theo sát, nguyên một đám màu trắng chữ theo Trần Nguyên trong nguyên thần phiêu đãng mà ra, từng chữ bên trên toát ra màu trắng lân hỏa, cùng Trần Nguyên kim sắc nguyên thần tôn lên lẫn nhau, lộ ra một cỗ quỷ dị mà thần bí khí cơ. Khảm ly giao tế, luyện hồn là khí, xương cốt bên trong dấu thần, khí hành chu thiên. Theo chú ngữ không ngừng thôi động, nguyên một đám màu trắng chữ hỏa nổi lên, lít nha lít nhít, nên hoàng cung bên trong, gió lạnh rít gào âm thanh càng lúc càng lớn, chính là giống vạn quỷ rít lên, có thể xé nát người hồn phách. Kia màu trắng biển mây lan lộn, như bị mực nước nhuộm đen nhánh, mãnh liệt bao trùm Trần Uyên, cùng kia lớn ma nguyên thần. Từng trương từ hắc khí tạo thành khô lâu mặt quỷ, từ bên trong thỉnh thịch đi ra, phản phất muốn theo u minh bên trong tránh thoát mà ra, muốn thôn phệ hết Trần Uyên cùng họa lớn chừng cái đấu ma nguyên thần. Đây là một môn cấm kỵ phương pháp, tự nhiên có phong hiểm tồn tại, lúc này nếu như xử lý bất đương, không khác nhóm lửa tự thiêu. Ông giờ phút này, một tiếng chấn động xé nát biển mây. Chỉ thấy Trần Uyên sau lưng, 36 sơn chấn ma tháp thanh kim sắc quang mang bùng cháy mạnh, đột nhiên rung động xung lên, xé rách mây đen, sau đó vênh rơi vào Trần Uyên trên không, giống như thần tháp hàng thế. Chấn ma tháp xoay tròn ở giữa, thần quang hùng hực, phía trên kia lít nha lít nhít yêu ma phủ điêu giống như sống lại, phát ra gào thét, đi khắp mà ra, mở cái miệng rộng, cùng kia lít nha lít nhít, theo biển mây bên trong giữ tận hiện ra mặt quỷ chấm giết, cắn xé. Tháp này thai nghén tại nơi hoàn, dùng để trấn trụ nguyên thần, tháp bên trên yêu ma phủ điêu cùng những cái kia ác quỷ chém giết không dứt. Nhưng họa đấu tộc con đại ma kia liền hoàn toàn khác biệt. Gió lạnh rít gào ở giữa, những cái kia dường như theo u minh trong địa ngục bò ra tới mặt quỷ, phát ra chấn vỡ tinh phách rít lên, hướng phía bị thần liên một mực khóa lại họa lớn chừng cái đấu ma nhào cắn mà đi. Ngay từ đầu, này ma còn có ương ngạnh lòng phản kháng, kinh sợ gào thét, thi triển nguyên thần thần thông, đem từng tầng mặt quỷ xé nát, còn không ngừng ân cần thăm hỏi Trần Uyên. Nhưng vật này lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, giết thế nào đều giết không hết. Theo thời gian trôi qua, này ma thần thông không tốt, nguyên một đám mặt quỷ cắn xé ở nguyên thần, chậm rãi càng ngày càng nhiều, cuối cùng càng là trực tiếp đem này ma bá khỏa. Vạn quỷ phệ hồn. Này ma cũng theo trước đó kinh sợ gào thét, biến thành hoảng sợ, tùy theo phát ra thê lương chi cực tên hảo. A a a, giết ta, giết ta. Đối mặt kia khàn cả giọng kêu thảm, Trần Uyên không nhúc nhích chút nào, không ngừng thúc giục pháp môn. Khí quy nguyên biển, hồn nhập hoàng đỉnh, bạch cốt là đỉnh, luyện tận tạc tinh. Theo kim thạch xé vải thanh âm vang lên, Trần Uyên đưa tay vung lên, kia quanh thân tràn ngập bạch hỏa chữ nhỏ, bay về phía đối diện bị vạn quỷ phệ hồn lớn ma nguyên thần, tại quanh thân quấn quanh. Lúc này, Trần Uyên hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy kia bạch hỏa chữ nhỏ hô bắt đầu xoay tròn, đồng thời vang lên kim thạch thanh âm đinh đông, nguyên một đám chữ nhỏ nhảy lên phòng lớn, phát ra kim thạch bù bù. Đợi cho chênh lệch thời gian không nhiều, Trần Uyên đột nhiên mở to mắt, thủ quyết biến đổi, hai tay ở trước ngực đột nhiên hợp lại. Làm một tiếng hồng trung đại lư giống như thanh âm vang lên. Chỉ thấy kia chữ lớn màu trắng kia sáng nối thành một mảnh, trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn ba chân đan lô hư ảnh. Sau đó, thường hực bạch sắc hỏa diễm tại trong lò bay lên. Lúc này họa đấu tộc đại ma đã không có mảy may sức phản kháng, rầm rầm, thần liên sâu hạ, đem nó nhét vào đan lô bên trong đi, thường hực xương hỏa tướng lớn ma nguyên thần bao khỏa trong đó. Này ma tại đan lô bên trong phát ra thống khổ oán độc gào thét, còn có đôm nốt pháo âm thanh, mà tới được đằng sau, yêu ma thanh âm dần dần biến mất, bên trong lại truyền đến cùng loại đan dược sôi trào ừng ực âm thanh, còn có một hương thơm kỳ lạ. Kia mùi thơm làm lòng người thần mê say, thiên thần thanh, làm cho người nhịn không được tham lam hấp thụ. Trần Uyên hốc mắt có hơi hơi trướng, lại không có động tác. Thời điểm chưa tới, nếu như lúc này mở ra lô đỉnh, liền phí công nhọc sức. Không biết qua bao lâu, làm lô đỉnh bên trong kia mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, cho đến nổi lên thất thải quang mang lúc, Trần Uyên trong mắt tinh quang vừa tăng. Chương 566, Hắc Sơn đại loạn lô luyện đại dược, 4K cầu người phiếu, 2, chương 566, Hắc Sơn đại loạn lô luyện đại dược, 4K cầu người phiếu, 2, trong tay pháp quyết biến đổi, xốc lên nắp đỉnh. Oanh một tiếng vang thật lớn, hào quang sông pha âm phòng, vũ quang thập sắc. Trong lò, một giọt thuần túy như lưu ly thần dịch phóng thích ra mở mịt hào quang, chậm rãi bay lên. Trần Uyên trong tay một chiêu, thần dịch bay tới, treo ở trước người, chỉ có to bằng móng tay, lại mang theo một cỗ cường đại sinh cơ. Chỉ là kia hương khí hút vào một ngụm, cũng cảm giác nguyên thần kim quang vừa tăng, có một tia tiến cảnh cảm giác, mặc dù không rõ ràng, nhưng lại có thể phát giác được. Quả nhiên hữu hiệu. Trần Uyên nói thầm một tiếng, trong lòng nhất định. Nhưng hắn cũng không có vội vã luyện hóa, dù sao vừa mới bắt đầu đâu. Nghĩ đến, Trần Uyên ánh mắt nhất động, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu trấn trụ bản thân trấn ma tháp. Lúc này, trấn ma tháp bên trong, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng tầng kim sắc xiển xích nằm ngang ở giữa sân vườn. Từng đầu đại ma đại yêu bị xích vàng xuyên thủng nguyên thần bầy khốn, giống như đợi làm thịt dê con. Ngoại trừ Trần Uyên ở chỗ này săn giết yêu ma nguyên thần, bốn tôn đại ma cùng mười mấy đầu đại yêu, còn có trước đó một mực tại bên trong bị phạt một người ma. Một người là kinh thành Lý gia võ tàng, đầu kia nhân ma thì là cái gì thành thánh địa gia hỏa. Hai người này đều là lúc trước tại Thanh Sơn huyện làm loạn, đụng vào bảy ngược, bị Trần Uyên ghi hận bên trên. Bây giờ, bất quá là con kiến hôi, muốn sống không được, muốn chết không xong, Trần Uyên đều nhanh đem bọn hắn quên. Lúc này, bọn gia hỏa này xuyên thấu qua thân tháp môn hộ, nhìn thấy Trần Uyên sinh sinh đem một đầu đại ma luyện hóa, hóa thành đại dược, kia thê thảm chu lên, làm chúng nó sinh lòng hơi lạnh thấu xương, không khỏi phát ra cuồng loạn dãy rủa. Đáng chết, hắn lại muốn đem chúng ta sống sờ sờ luyện thành đại dược. Trần Uyên, ngươi mới là hoàn toàn ma đầu. Hắn săn giết chúng ta, là vì phá cảnh. Từng tiếng điên cuồng gầm thét cùng chửi mắng vang lên, bọn gia hỏa này bạo động, xiềng xích âm thanh thậm chí chấn động cả tòa thân tháp. Trần Uyên lông mày giơ lên, loại này chửi mắng, hắn không chỉ có không tức giận, ngược lại thích thú, liền để bọn chúng chết ở trong sợ hãi. Hắn trực tiếp đưa tay mạnh mẽ vỗ, đem chấn ma tháp chấn trụ, sau đó khoát tay chặt lại, tầng thứ 6 lại một gian môn hộ mở ra. Chỉ là lúc này, bên trong yêu ma không chỉ có không có chạy đến, ngược lại trốn ở trong đó. Trần Uyên lông mày nhíu lại, bên trong xiềng xích chuyển động, rất nhanh, trực tiếp đem bên kia đại ma lôi ra ngoài. Tiếp lấy tiếp tục đi đến mặt quá trình. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Dân mắng, tiêu thảm, tiêu rên. Ngay tại Trần Uyên không ngừng dùng bạch cốt luyện thần pháp môn, luyện chế thần nguyên thời điểm, màu đen cự sơn chỗ sâu, ngay tại phát sinh biến hóa lớn. Cả tòa cự sơn một mực tại lay động, cái kia màu đen ra giống như là bị thương, chảy ra đỏ thắm máu tươi, vỡ ra nhìn thấy mà giật mình bết nước đỏ lòm. Khen kéo kéo khối lớn núi đá theo khe hở lan tràn mà bung lỏng, theo trên hướng xuống rơi vào vực sâu không đáy, còn có nguyên một đám quan tài bằng đồng xanh, khen kéo kéo, tùy theo trượt xuống ngọn núi rơi vào hắc ám, cả tòa cự sơn tại cái này kinh khủng động tĩnh bên trong, dường như lão đảo muốn ngã. Màu đen trên núi lớn phương trên núi, nguyên một đám thân ảnh tại đá rơi ở giữa bay vút lao nhanh, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, có gặp xui xẻo, bị đá rơi lập chúng, trực tiếp gào lên thê thảm, tại trống trải trong bóng tối, rơi vào vực sâu, thanh âm càng kéo càng xa. Cháy mau, cả tòa núi dường như tại sụp đổ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà tại màu đen cự sơn chỗ sâu, thì là một chỗ làm cho người sợn hết cả gai ốc kinh khủng cảnh tượng. Nhìn không thấy cuối bạch cốt sinh vật, chừng trăm vạn mà tính. Những ngày khô lâu, có chết đi cổ đại vũ khí, người mặc mấy khối tàn phá không còn hình dáng áo giáp, có cao lớn dữ tợn, hình thù kỳ quái yêu ma bạch cốt, còn có nguyên một đám phi thiên độ địa, trên thân trải rộng hư thối huyết đục cường đại tử vong sinh linh. Nếu như bạch cốt đại quân, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, nhao nhao giống như là thủy triều, tràn vào màu đen cự sơn chỗ sâu. Kia là một mảnh kinh khủng cảnh tượng. Mà tại mảnh này bạch cốt hồng lưu phía trên núi, một ít ẩn nấp địa phương, từng đôi nhan sắc khác nhau, thậm chí lớn nhỏ không đều con người, nhìn xem một màn này, nhịn không được hít sâu một hơi. Nhiều như vậy bạch cốt, trời ạ. Nơi này trước kia xảy ra chuyện gì? Không cần tiết lộ khí cơ, ngàn bạn không thể bị phát hiện, không phải ngay cả ta Trở Long Hổ cũng biết bị sinh sinh xé nát. Những này tử vong sinh vật đi cái nào? Giống như có cái gì triệu hoán bọn chúng đã qua. Ta nghe được sâu trong núi lớn, có kinh khủng tiếng giống, cái kia hẳn là có thể so với nhân gian võ thánh kinh khủng tồn tại. Màu đen cự sơn a mảnh gỗ vụn nơi hẻo lánh, có từng tiếng hoặc gấp rút, hoặc đè nén thấp giọng. Từng đạo bóng đen cẩn thận ẩn nấp lấy, cảm giác được kinh dị khí tức, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời trong lòng có kinh đảo hải lãng, tại phỏng đoán nơi đây đến cùng phát sinh qua cái gì. Nhưng trong đó, có một ít thần long thấy đầu mà không thấy đuôi láo quái vật, thi triển khó lường thần thông, theo bạch cốt thủy triều tiến vào hắc sơn chỗ sâu đi tìm kiếm chân tướng. Chỉ là sau đó không lâu, nơi đó xảy ra đại động đãng, có kinh khủng giống tiếng gào hù dọa, cùng chấn động kịch liệt. Sau đó không lâu, có hai đạo lưu quang, một vàng một đen, theo màu đen cự sơn chỗ sâu bắn ra. Bên trong có hai đạo nhân ảnh một trước một sau, tốc độ cực nhanh. Bóng người phía trước truyền đến tức giận, hoàng phủ mây trôi, ngươi lão bất tử này, dám bán lão phu, ngươi có biết hay không cái này phong ấn một khi mở ra, thiên địa quan thông, sẽ có cái gì hậu quả đáng sợ, ngươi hoàng phủ nhà liền không sợ bị trị tội. Ha ha, Hách Liên Sơn, ngươi lão gia hỏa này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cái này phong ấn vốn là bưng lòng, quan lão phu chuyện gì? Hơn nữa lão phu ngược lại không mấy năm sống đầu, bây giờ có một cái phá toái hư không phi thăng cơ hội, lão phu ha có thể không tranh, về phần đằng sau như thế nào, lão phu cũng không xem bảo. Nói chuyện chính là hoàng phủ nhà vị kia sống không biết bao lâu bổ để bỏ thánh, là một tôn truyền thuyết cấp bậc lão quái vật, năm đó vì kéo dài tuổi thọ, thậm chí độc thân sông Ma Quốc, đi hướng phương Tây tỉnh thổ, cầu lấy một cây bồ đề, thần thông khó lường. Mà bị truy chính là đại càn quốc sư Hách Liên Sơn. Tốt tốt tốt, người lão thất phu này làm như vậy, kia tất cả mọi người đừng vừa. Hách Liên Sơn giận quá thành cười, trên thân kim quang vừa tăng, tốc độ đại thăng, sau đó hai tay phủ diêu, tay áo hất lên, vẩy ra đừng nói kim quang, hướng phía màu đen cự sơn khắp nơi kích xạ mà đi. Oanh 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 khắp nơi tiếng nổ vang. Nguyên một đám nút trong bóng tối bên trong thân ảnh, nhao nhao phi độn mà ra, bị buộc hiện ra thân hình, sắc mặt khó coi. Trong đó, nguyên một đám khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Khoác vảy mang giáp, lông dài, người không ra người quỷ không ra quỷ, đều có. Châu quỷ xà thần đô đầy đủ. Tiểu theo động tĩnh này nguyên náo khá lớn, phía dưới bạch cốt đại quân nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt u hỏa lấp lóe, sau đó ngửa mặt lên trời, phát ra từng tiếng sắc lạnh, the thé gào thét. Trong khoảnh khắc, bạo động lên, cả tòa núi đều đang gầm thét, có chút tu vi yếu một chút, trực tiếp bị chấn miệng mũi máu chảy. Hoàn toàn đại loạn. Mà đổi thành một bên, Trần Nguyên nghe hoàng cung bên trong. Cuối cùng một lò thuốc lớn đang chậm rãi thành hình, chuyến ra kỳ dị hương thơm khí tức. Ước chừng sau nửa canh giờ, kia màu bạc trắng to lớn đỉnh lô vụ vụ một tiếng, lô đỉnh xốc lên, một giọt hiện ra mở mịt quang mang thần nguyên bay ra. Chương 567, cấm địa đại biến, cầu mê phiếu, 1, chương 567, cấm địa đại biến, cầu mê phiếu, 1. Giờ phút này, Trần Nguyên nguyên thần khoanh chân ngồi tại nê hoàn trên biển mây, dưới thân mây sóng cuộn, đen như mực, ác khí thủy chiều xuống, mặt quỷ tiêu tán, ẩn có phong lôi, xoạt rung động. Bốn giọt lớn nhỏ không đều nguyên thần bản nguyên treo ở trước người, hào quang mở mịt, chói lọi bất phàm. Tại mặt ngoài, ẩn có dữ tợn không đồng nhất yêu ma hư ảnh chìm nổi, chỉ là tại hào quang phụ trợ phía dưới cũng lộ ra có chút thần tuấn. Bên trong tản ra thuần túy mà cuồng bạo nguyên thần tinh khí. Tráng đủ nguyên thần đại dược đã thành, kế tiếp chính là hái thuốc gõ nốt. Âm ầm tâm niệm cùng một chỗ, dưới đáy biển mây chuyển đến chấn tiếng sấm, cuốn phong nổi lên. Trần Nguyên hai mắt tinh quang trong vắt, nguyên thần sợi tóc bay múa, làm người chấn động cả hư vách, trong cổ họng phát ra một tiếng uống, pháp quyết kích động, thôi động pháp môn. Làm pháp môn thôi động, bốn giọt nguyên thần nguyên dịch lập tức hào quang đại phóng, bay lên Trần Nguyên trên đầu tứ phương, trái bên trên bên cạnh giọt kia nguyên dịch dẫn đầu nổ tung, hóa thành một đầu họa đấu hư ảnh, dương nhanh múa vút nhào về phía Trần Nguyên. Một giây sau, Trần Nguyên trên đỉnh đầu 36 sơn trấn ma tháp bỗng nhiên bù, thân tháp thanh quang lưu chuyển, oanh một tiếng, một đạo thanh quang rủ xuống đem họa đấu hư ảnh trấn trụ, như có vạn quân chi lực, oanh minh cùng rực. Kia hư ảnh tại thanh quang bên trong gào thét dãy rủa, cuối cùng vỡ thành vạn đạo hào quang, từng cái chui vào Trần Nguyên nguyên thần pháp thân. Trần Nguyên trước chỉ cảm thấy nguyên thần một hồi nhói nhói, lập tức liền cảm giác một cỗ tràn trề cự lực vào tới, một cỗ thanh lương chi khí tại trong nguyên thần tán loạn, nhường thứ năm cảm giác đột nhiên tăng, linh đài trong vắt rõ ràng, như là bị long đong ánh mắt bị lao đi bụi bặm, đồng thời, cũng bởi vì hắn cảm giác biến cực kỳ nhạy cảm, loại kia nguyên thần cổ trướng xé rách kịch liệt đau nhức, nhường hắn một nháy mắt kém chút kêu đau đớn lên tiếng. Nguyên thần, căn bản chỗ, không được ra mảy may sai lầm, Trần Nguyên gắt gao nhịn xuống, dùng cảm giác đau tăng cường gấp trăm lần cảm giác thôi động pháp môn, ước thúc tại trong nguyên thần mạnh mẽ đâm tới tinh khí. Đồng thời, cho ta thêm điểm. Tại đỉnh đầu bên trên, kia rời núi hổ phù hơi rung, không có hiện ra bất kỳ dị tượng, nhưng có hùng vị vĩ lực nhanh chóng tác dụng Trần Nguyên. Trần Nguyên ấn mở tu luyện máy gia tốc, nhanh chóng thu nhiếp luyện hóa thần tinh, lớn mạnh chính mình nguyên thần. Nhưng dù có nguyên thần phương pháp, cũng có đại dược phía trước, quá trình này cũng là quá trình khá dài, một sợi thần tinh luyện hóa, muốn càng nhanh cũng không nhanh được. Dù sao nguyên thần vốn là thân người bên trong huyền diệu nhất thần bí thần tàng. Từ xưa đến nay, nhiều ít bậc đại thần thông, cho dù kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tuyệt thế, nhưng cuối cùng tuyết nguyệt cũng ngã ở thần hoa cửa này. Cứ như vậy, biển cắt phía dưới bế quan chi địa, Trần Nguyên ngồi xếp bằng tại trận nhãn, nhục thân sôi trào khí huyết như kim sắc hỏa diễm, xung kích trong động cấm chế, nên hoàn nguyên thần thì một điểm, luyện hóa đại dược, tráng đủ nguyên thần, cho đến không để loạn. Phanh 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 như thế, theo thời gian trôi qua, một giọt thần nguyên lần lượt nổ tung, tràn vào Trần Nguyên trong nguyên thần dần dần lớn mạnh, biến càng ngày ngưng thực. Mà tùy theo, nên hoàn bên trong dị tướng dần dần lộ ra, thanh thế to lớn. Màu đen biển mây, sấm sét vang dội, lật lên kinh đảo hải lãng, hướng phía Trần Nguyên nguyên thần đập mà đi, tiếng oanh minh cùng rực. Trên đó, 36 sơn trấn ma tháp kịch liệt rung động, thân tháp chênh minh, thanh kim sắc quang mang đại thịnh, lại từ đó chuyển ra kỳ dị tụng kinh thiên âm, giống như là thượng cổ đại năng trấn áp vạn ma đạo âm, từng chữ đều mang huy hoàng thiên uy, đem sóng lớn nhao nhao đập tan, chấn động đến biển mây nổi lên kim sắc gợn sóng. Vô rung động, đây là một loại rèn luyện cùng thuế biến quá trình. Chuyện này đối với Trần Nguyên mà nói, quả thực thống khổ và phần, nguyên thần của hắn bị ngàn truy chằm đánh, ý thức đang đau nhức bên trong rẽ rủa lan lộn, hôn thiên ám địa. Không biết qua bao lâu, thời gian tại ý thức mơ hồ ở giữa đã mất đi khái niệm, theo màu đen biển mây một tiếng giận đập, Trần Nguyên nguyên thần anh một tiếng bị đập tan, hóa thành một đoàn ngũ thải ban lan vân khí. Khí này ngưng mà chưa tán, tràn ngập bảng bạc sinh cơ. Cũng chính là một sát na này, Trần Nguyên tâm thần giống như là bị cái gì bao vây lại, ý thức lâm vào vô biên hắc ám, không ngừng hướng xuống rơi. Tựa như là một người rơi vào đen nhánh biển cả, không có một tia sáng, quanh thân còn bị nước biển che kín lấy. Nhưng không có loại kia ngạt thở cảm giác, mà là một loại không ngừng chìm xuống dưới một loại phiêu hốt cảm giác. Loại kia kịch liệt đau nhức giống như thủy triều rút đi, tất cả mọi thứ đều rất yên tĩnh, tất cả tạp niệm cũng giống như đám mây đồng dạng tiêu tán. Đó là một loại kỳ diệu huyền bí trạng thái. Trần Nguyên hám sâu trong cái này, lại không có bối rối, mà là an tĩnh thể ngộ loại này huyền diệu trạng thái. Đó cũng không phải chuyện gì xấu, dùng đạo gia thuật ngữ để giải thích, loại trạng thái này được xưng là hư cực tinh soạn, trở lại tiên thiên căn bản, tựa như là hài nhi còn tại mẫu thể, nhất là dán vào đại đạo. Mà nguyên thần của hắn thì hóa thành hỗn độn nguyên khí, bên trong có sinh cơ hội tụ, trong đó đang từ từ dựng dục cái gì, ẩn có đạo sinh nhất chi tượng. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà cái này thai nghén quá trình hiển nhiên là dài dằng dặc. Lúc này ở bên ngoài, thời gian đã qua không sai biệt lắm 2 ngày. Đại trận cấm chế bên trong, đồng lão đầu mấy vị võ tàng tọa trấn một góc, một đạo lưu quang từ phía trên trong cấm chế ghé qua mà qua, đáp xuống trận này bên trong, xoát thân ảnh hiện ra. Là Ngộ Đạo Sơn ngưỡng sơn đạo hữu. Vị này người mặc một thân đạo bào, cầm trong tay ngọc như ý, sắc mặt lúc này có chút nghiêm trọng, chỉ là nhìn thân ảnh, mang theo hào quang, là nguyên thần xuất hiếu. Vị này người mang dị thuật, điều khiển một phương trận rừng, phụ trách cảnh giới biển cắt bên ngoài dị động. Ngưỡng sơn đạo hữu, nhìn ngươi sắc mặt này, tình huống bên ngoài lại biến không xong. Chương 567, cấm địa lại biến, cầu mê phiếu 2, chương 567, cấm địa lại biến, cầu mê phiếu 2, một cái mang theo nhảy thoát thanh âm vang lên, một đạo hoàng quang hưu kích xạ đến Ngưỡng sơn phụ cận, hẻm rượu mũi đồng lão đầu hiện ra thân ảnh, nhíu mày, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Theo cái này nói chuyện khoảng cách, hưu, dễ thương thiên, Lăng Vân Tử mấy người cũng lần lượt thân ảnh hiện ra đến. Từng cái sắc mặt mang theo một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Không sai, tòa này cấm địa chỗ sâu đang phát sinh bạo động, xác nhận những cái kia bất tử quân vương đang tấn công lúc trước lời nói thông đạo. Hiện tại, tòa kia màu đen cự sơn biến thành một tòa huyết sơn, nhìn xem làm cho người hốt hoảng. Hơn nữa nói đến đây, Ngưỡng Sơn dừng một chút, ánh mắt hướng xuống có hơi hơi nặng, đảo qua mấy bị mặt, ta cảm giác được, không gian bốn phía đang trở nên không ổn định, mà nơi đây bức tường ngăn cản so bên ngoài mạnh hơn rất nhiều. Lời này vừa ra, lại ra sắc mặt hơi đổi một chút, như có điều suy nghĩ. Sư Minh, ngươi nói là nơi này sẽ đổ sụp. Lăng Vân Tử ngữ khí ngưng tụ, mở miệng nói. Không biết rõ, ai cũng không biết những cái kia bất tử quân vương cụ thể đang lưu đồ cái gì, sẽ xảy ra biến hóa gì, bất quá là muốn nhắc nhở đại gia điều chỉnh tốt trạng thái, lấy ứng biến lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh tình huống. Có thể kiên trì tới Trần tướng quân có thể có sở thành. Võ thánh, siêu phàm nhập thánh, loại này truyền thuyết cảnh giới, Trần đại nhân thật có thể thành sao? Lúc này, một cái thanh âm thật thấp vang lên, Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Dễ Thương Thiên trong tay tiếp tục một thanh kiếm, có chút hoảng hốt. Nói như thế nào đây, có chút không chân thực. Đồng lão đầu lúc này nhíu mày, hiếm thấy lộ ra loại kia chăm chú phái đoàn, ta đi theo Trần tiểu tử một đường, dường như còn không có gặp qua có làm không được sự tình, đột phá võ thánh, loại này đối cái khác người mà nói là cảnh giới xa không thể bởi, nhưng đối với hắn, lão phu vẫn là có lòng tin. Chỉ là đột phá quá trình này, lão phu tu vi thấp, tìm kiếm không đến, chỉ là nghe nói trong tộc ghi chép, quá trình này dài đằng đẵng. Lão phu kỳ thật cũng đang suy nghĩ, nếu là nơi đây đột biến, có thể hay không ảnh hưởng Trần tiểu tử đột phá, thật là nơi đây lại bị cấm chế phong khốn, không đi ra ngoài được, nghĩ đến, Trần Nguyên nghĩ chính là buông tay đánh cược một lần, cũng đừng không cách khác. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là canh giữ ở bên người, vì hắn lược trận hộ pháp, cái khác, chúng ta cũng không xem vào. Cũng chỉ có thể như thế. Mấy người khác nghe nói, chăm chú nhẹ gật đầu, ai đi đường ấy. Lại qua 2 ngày sau, ngay tại tọa trấn điều tức 6 vị võ tàng, đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Tiếp lấy, vội vàng sao động tiếng ngựa hí băng lên, cùng giáp si nhóm thấp giọng hô âm thanh. Đây là thế nào? Địa Long xoay người. Rất nhanh, tại xa xôi chỗ sâu, truyền đến một tiếng thiên băng địa liệt nổ vang, coi như bọn hắn cách rất xa, cũng nghe được thấy. Một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác quét sạch tới mỗi người trong lòng. Mau đi xem một chút. Đồng lão đầu bọn người đột nhiên đứng dậy, biến sắc, xoát 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 xông ra dưới mặt đất, đi vào bên ngoài, xuyên thấu qua cắt vàng của cuộn. Bọn hắn thấy được kinh khủng một màn. Ở đằng kia cấm địa chỗ sâu, một đạo bản lĩnh hết sức cao cường thô to huyết quang, quán thông thiên địa, vạch phá đen như mực cấm địa, như rạch ra một đầu tiên diễm lỗ hổng. Mà nương theo lấy, chính là thiên băng địa liệt. Cái gì đều tại bạo tạc, vỡ ra, cả tòa cấm địa dường như trời đất sụp đổ. Theo chỗ sâu ra bên ngoài nhanh chóng lan tràn, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Một cỗ kinh khủng không gian ba động hướng ra phía ngoài quét sạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bọn hắn bên này quét sạch, khiến cho mọi người tê cả da đầu, kia là một cỗ hủy thiên diệt địa diệt thế chi cảnh. Không tốt, mẹ nó, nhanh vào trận. Đồng lão đầu trông thấy một màn này, tóc đều nổ lên rồi, hú lên cái gì? Những người khác cũng sắc mặt đại biến, nhanh chóng kịp phản ứng, siêu 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 hướng biển cắt dưới đại trận mà đi. Biển cắt phía dưới, tiếng ngựa hí cuồng, nhọn trạm canh gác để mình, ngàn tên kim giáp dưới đất không gian bày trận, khôi giáp va chạm ra âm vang thanh âm, như sấm rền lan qua, giáp vai bên trên thao thiết văn hiện ra ánh sáng lạnh. Khởi trận. Những giáp sĩ này xem như đệ cửu sơn tinh nhuệ, nghiêm chỉnh huấn luyện, theo một tiếng nhọn trạm canh gác, nguyên một đám bấm niệm pháp quyết, phía sau phản sơn cờ ứng thanh mà lên. Đạo đạo phản sơn cờ bay lên, đón gió mở lớn, mang theo tiếng gió gào thét, miếng vải đen bên trên dùng kim tuyến thêu sơn hình đồ đẳng tình lình ra. Trăm ngàn mặt cờ sĩ đồng thời nâng lên trong nháy mắt, từng đạo kim quang tự mặt cờ bên trên sáng lên, theo trận liệt thành hình, đống nhiên giống như thủy triều tuôn ra tụ, hóa thành từng đạo kim quang đánh vào cấm chế phía trên, một tòa kim sắc cự sơn treo tại trước trận, liền không khí đều bị cỗ uy áp này ép tới chịu nặng. Cùng lúc đó, trong trận ở trung tâm, sáu vị võ tàng đều chiếm lục cực trận bị, hướng phía trận nhãn kề anh. Trận nhãn kia là một vầng minh nguyệt, quanh thân có ngôi sao đầy trời diễn hóa. Sáu vị võ tàng dưới chân dẫm, ánh mắt hừng hực. Trong đó đồng lão đầu đống nhiên nhấc cánh tay, năm ngón tay gập thân như nhặt sao trời, còn lại năm người đồng thời hướng trận nhãn đánh. Lưu quang bạch phá không khí, phát ra duệ khiếu, càng đem đẩy trời tinh huy đều quay đến run lên. Trận nhãn trăng sáng đột nhiên lóe ra chói mắt bạch quang, đồng thời từng khỏa sao trời tung xuống tinh huy, đồng thời lơ lửng tại sáu người đỉnh đầu xoáy thành tiểu chu thiên. Di tinh quắc khẽ như sấm ép qua không gian dưới đất, quần tinh lấp lóe. Đối đấu. Tiếng thứ hai gào to chưa rơi, lúc này quần tinh đột nhiên ám, chỉ có sáu viên sán lạn sao trời tản ra cực kỳ hào quang chói sáng, tại trong tinh hà từng cái thắp sáng, một cỗ hùng hậu hạo đãng khí cơ tràn đầy ở đây bên trong ở trong, đồng thời ẩn có sáng chói sắc cơ nội hàm trong đó. Di tinh hoán đầu, một có thể che lấp thiên cơ, lại có thể địa phát sắc cơ, có thể thủ có thể công. Lúc này, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, căng thẳng tất cả tâm lực. Mà chỗ sâu, kia kinh khủng tiếng ầm ầm, từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến, một tiếng đinh thai nhức óc vang lớn, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vâng, có cái gì mạnh mẽ đụng phải đại trận? Chương 568, lô nuôi dương thần đột phá võ thánh, cầu nguyện phiếu, 1, chương 568, lô nuôi dương thần đột phá võ thánh, cầu nguyện phiếu, 1, là Mai Cốt chi địa gặp đại biến lúc. Lâm vào đặc thù trạng thái Trần Uyên lại toàn vẹn không biết. Hắn ngay tại thời khắc mấu chốt, ý thức của hắn lâm vào hư cực tinh soạn, tựa như là ngủ say, không chỗ niệm không suy nghĩ, thời gian ở trong đó dường như lâm vào đình trệ. Chỉ là, không biết lúc nào thời điểm, kia phiến không có một tia động tĩnh hắc ám, đột nhiên có thanh âm. "Đông anh." Thanh âm kia hư vô mà mịt, cực kỳ vi diệu, dường như theo chỗ rất xa chuyển đến, tựa như là tại hắn chỗ hắc ám nơi cực sâu chuyển đến. Thanh âm kia cũng không phải là đến từ nhục thân, tựa như là từ bên ngoài chuyển đến, nhường bao khỏa quanh thân nước biển nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngoài ý muốn đem hắn từ loại này trạng thái bên trong tỉnh lại. Nếu không, hắn loại này chạy không trạng thái, giống như là lâm vào một loại ngủ say, không biết lúc nào thời điểm có thể thức tỉnh. Trần Uyên đem chính mình chạy không ý thức dần dần kiềm chế, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình giống như ở trong nước biển đồng bền, như cơ thể mẹ bên trong thai nhi giống như co do, cùng mảnh này hắc ám liền thành một khối. Hắn ý thức dần dần, càng lúc càng lớn lực, muốn phá vỡ cái này hắc ám. Theo sát, mảnh này trong bóng tối, một sợi ánh sáng nhạt phá vỡ hắc ám, đột nhiên mà hiện. Kia là một quả nhỏ vụn điểm sáng, bên trong có nhỏ bé hình tượng lưu truyền. Rách nát bến tàu, mưa to, chăn dê lao đầu, giữ tận sơn tiêu. Tiếp lấy, lại có một sợi ánh sáng nhạt chợt hiện, bên trong hình tượng hiện ra. Giáp ngõ hẻm, rừng trúc tiểu viện, chính mình ở trong viện đánh quyền, long xà khởi lục, quyền phong dẫn tới khí bạo, ken ken rung động. Cứ như vậy, đầy trời điểm sáng, giống như bong bóng đồng dạng, theo sâu trong bóng tối nổi lên, giống như tinh hà lưu chuyển. Những điểm sáng kia cũng không phải là ngoại giới sáng ngời, đúng là hắn một đường tu hành ấn ký. Mà những này bong bóng như thế điểm sáng, không ngừng nổi lên, thẳng đến đụng vào một loại nào đó hư vô bình chứng, phốc 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 vỡ vụn. Mà mỗi một lần điểm sáng vỡ vụn, mảnh này hắc ám nước biển bắt đầu chấn động, nộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, tựa như là muốn phá vỡ cái gì. Giờ phút này, Trần Uyên phúc trí tâm linh, đột nhiên đốn ngộ, ý thức ngưng luyện, ngưng tụ thành hình, tay trái bóp lôi văn quyết dẫn võ tảng chi khí, tay phải kết hoa sen ấn câu huyết đục chi tinh. Khoảnh khắc, vô số điểm sáng như đom đóm giống như tại trung quanh hắn bay múa. Phá cho ta! Trần Uyên tại trong bóng tối im ắng quát tháo, hai tay chỉ lên trời vỗ. Lập tức, đầy trời quang hoa hóa thành hồng lưu, hướng phía sâu trong bóng tối xung lên. Hắn tựa như một quả chôn dưới đất hạt giống, lúc này cần xông phá sắc ngoài trói buộc, khả năng cắm rễ sinh trưởng. Theo sâu trong bóng tối truyền đến nhỏ xíu nứt ra âm thanh. Trần Uyên nhìn hướng mình thần niệm hải tâm, nơi đó đang có một chút xanh nhạt phá đất mà lên. Thần hoa người, tinh khí thần biến thành cũng. Mà một sát na này, Trần Uyên trước mắt đống nhiên biến đổi, phá vỡ hắc ám, ý thức quý vị. Mà tại hắn hóa thành hỗn độn nguyên khí nguyên thần bên trong, có một sợi thanh khí bốc lên, như chồi non chui từ dưới đất lên, đó chính là hắn sở cầu. Chỉ thấy thanh khí bốc lên mà ra, lại trong nháy mắt trổ nhánh dương lá. Ngưng tụ thành một đóa ba tấc thanh liên nụ hoa, trên mặt cánh hoa hiện ra lít nha lít nhít tinh điểm, đúng là hắn cùng nhau đi tới tu hành ấn ký. Mới nở chi hoa chưa hoàn toàn giãn ra, ngũ thải trong hỗn độn đống nhiên cuốn lên xích vân, kia là huyết nhục chi tinh diễn sinh, chỉ thấy xích vân cùng thanh liên chạm nhau sát na, lại hóa thành ngàn vạn xích hồng lưu quang, như ong bướm cuốn nhị giống như dung nhập nụ hoa. Thanh Liên chịu này tầm bổ, đột nhiên trướng đến hơn một xích, cánh hoa biên giới phát ra nhàn nhạt biển vàng, hoa tâm chỗ mơ hồ có thể thấy được một tôn thần quang mở mịt hình người hư ảnh ngồi xếp bằng, chính là khí thần tướng tan hiện ra. Đồng thời, tử phụ bên trong, huyền châu rung động, một đạo hỗn nguyên kim quang thốt nhiên mà phát, xông vào nê hoàn, phá vỡ màu đen biển mây, diễn hóa thành thông thiên của sáng, vang một tiếng tranh minh, đánh vào nguyên thần hoa sen phía trên. Vang gió nổi mây phùn, kim quang minh rực rỡ, thanh liên xoay tròn, cánh hoa thứ tự nở rộ, cho đến tầng thứ 9 cánh hoa tràn ra, làm đóa thanh liên treo ở trong mây, chiếu rọi đến bát phương đều minh. Mà hoa sen ở giữa, một tôn xích hỏa như kim nguyên thần ngồi xếp bằng trên đó, thần uy cuồn cuộn, không giận tự uy, chí dương như lửa, đem trọn tòa nê hoàn nhuộm thành một tôn lò luyện. Này chính là Dương Thần. Mà thần hoa nở rộ, Dương Thần ngưng hình lúc, Trần Uyên Dương Thần đột nhiên vừa mở, kim quang bắn ra bốn phía, thường cực vô song. Tam hoa tụ đỉnh. Hắn biết thời cơ đã đến, lập tức dẫn thần niệm thôi động tam hoa. Chỉ thấy, dưới đan điền bên trong, đan điền khí hải đột nhiên nhấc lên sóng to, kim đan bỗng nhiên kim quang bùng cháy mạnh, như bị tỉnh lại thái cổ nắng gắt, nghìn vạn đạo kim mang bắn ra, sen lẫn thành một đóa ngậm nụ đài sen, một tiếng rất nhỏ giòn vàng qua đi, đài sen ầm vang nở rộ, cánh sen tầng tầng giãn ra, nâng lên khí hải phía trên đại nhật. Đài sen xoay tròn không ngớt, đại nhật treo ở trên đó, rủ xuống vạn đạo kim sắc tơ lụa, xông vào toàn thân, như là dùng kim giống như chân khí hóa thành hỏa diễm, nhóm lửa thể nội từng tòa lò luyện. Hô 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 từng tòa lò luyện hỏa diễm, hừng hực giấy lên, khí cơ càng ngày càng thịnh, như từng tòa kinh khủng động cơ đốt trong đang sôi trào cuộn. Theo sát, vang một đạo kim sắc cổ sáng tự kim đan bên trong xung ra, bay thẳng như mạch, nhập hoàng đỉnh, nơi đó đánh trúng hoàng đỉnh huyền châu. Huyền châu run lên, hồn nguyên chi khí bạo động, năm tòa thần táng phát ra long ngâm phượng tiếng khóc, thần quang lưu chuyển, ngũ khí đổ vào huyền châu. Thanh linh trong cung dẫn đầu dẫn động, long khí mâu thụ hóa thành thanh long há miệng long ngâm, thanh khí sinh lôi, ly hỏa trong điện, đầu kia hỏa phượng dương cánh tại giáng cung, cháy hương cực, xích mang như hà, bạch hổ đường bên trong, ngũ sắc thần thụ chập chờn, ngũ sắc thần lá run rẩy, phát ra kim thiết giao kích chi mình, sau đó dì dào bắn ra canh kim chi khí, huyền minh cung nội, huyền vũ miệng phun tiên tiên chân thủy. Như vậy, năm tòa thần tàng ở giữa tiên tiên thần khí như sông lớn trào lên, lại như chu thiên tinh đấu vận chuyển, hoàng đình đại trấn, như có hồng trung đại lữ đạo âm tấu vang, một tiếng gấp qua một tiếng. Thanh long ngầm châu, chu tước ngầm lửa, bạch hổ ngầm kiếm, huyền vũ ngầm rùa, cái này thanh, đỏ, bạch, hắc, hoàng ngũ khí, đổ vào huyền châu, giờ phút này ngũ tạng cộng minh như trung cổ thể minh, hôn nguyên chi khí càng ngày càng thịnh, dẫn tới huyền châu kêu run, thẳng đến hỏa hầu đến đỉnh phong, huyền châu ầm vang rung động, hôn nguyên chi khí tiếp tục đi lên, bay thẳng nghe hoàn nguyên thần thanh liên. Giờ phút này, tinh hoa ở đan điền bên trong nở rộ, nhóm lửa nhục thân vô số lò luyện, nắm nâng nhục thân, khí hoa tại hoàng đỉnh nở rộ, dẫn tới võ tàng bùng cháy mạnh. Vũ khí trường nguyên, cấu kết thiên địa chi khí, thần hoa thì tại nê hoàn bên trong nắm nâng nguyên thần, dường như liệt nhật phổ chiếu tứ phương. Thượng trung hạ ba đường đan điển, nở rộ ba đoá kim hoa, tam hoa ở giữa, lại lẫn nhau quan thông, sinh ra vô số tia sáng, kết nối toàn thân, hoàn toàn đả thông nhân thể huyền bí. Đến lúc cuối cùng một sợi tia sáng hợp thành bế vòng sát na, ba đạo hào quang phóng lên tận trời, tại nê hoàn cung đỉnh chóp giao hội thành một đoàn thất thải tường vân. Giờ phút này, cửu thiên chi thượng dường như truyền đến chuông khánh tể minh đại đạo thiên âm, gieo rắc linh hoạt kỳ hảo, trực tấu thần hồn chỗ sâu. Tầng mây bên trong rủ xuống ức vạn đạo hào quang, bao phủ Trần Uyên Dương Thần phía trên, chính là Tam Hoa tụ đỉnh chi tượng. Chương 568, Lô Dưỡng Dương Thần đột phá võ thánh, cầu nguyện phiếu 2, chương 568, Lô Dưỡng Dương Thần đột phá võ thánh, cầu nguyện phiếu 2, mà theo Tam Hoa tụ đỉnh, dị tượng nảy sinh. Trước hết nhất sôi trào là nhục thân, lưu ly trong vắt dưới làn da đột nhiên sáng lên ức vạn điểm hào quang, phản phất có vô số ngôi sao tại trong huyết mạch thức tỉnh, kinh mạch tái tạo, tại máu thịt bên trong trở thành thành mắt trần có thể thấy dòng sông màu vàng nóng, huyết dịch trào lên tiếng oanh minh giống như cửu thiên kinh lôi. Huyết nục ở trong đó điên cuồng hấp thu hào quang, ở đằng kia vi mô chỗ, vô số tế bào tại phân liệt, tử vong, tân sinh, kinh nghiệm lấy hoa lệ thủy biến, bước về phía cao hơn sinh mệnh tốc độ, trong đó bàng bạc sinh cơ, không gì sánh kịp, thường hực huyết khí có thể so với giữa thiên địa vô thượng bảo dược, huyết dịch hoàn toàn chuyển biến làm kim sắc, khắc ấn lấy bất diệt đạo văn. Mà năm tòa thần tàng bên trong, biến hóa kinh người cũng đang phát sinh. Tam hoa tụ đỉnh bắn ra hào quang như thiên hà ngược nghiêng, những này hào quang chính là thuần túy nhất thiên địa đạo vận, rửa sạch nhục thân lúc, năm tòa thần tàng cũng như thôn tính mây hút, tham lam hấp thu loại này đạo vận. Nam tòa thần tàng bởi vậy sẽ ra biến hóa kinh người. Trong đó, đặc biệt long khí mâu thụ cùng ngũ sắc thần thụ dễ thấy nhất. Long khí mâu thụ cầu căn đốn lượng, như thanh long dơ bớt, tại hào quang bên trong điên cuồng giãn ra, thân cây lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ căng căng trướng. Vỏ cây bên trên long văn bị hào quang nhuộm thành ngũ sắc, long lân giống như giữ tận đường vân tầng tầng lớp lớp, lại thân cây bản ra chín đạo xoay quanh mà lên long ảnh, không ngừng có mới đầu chỗ nhánh, phiến lá run lên nhẹ nhẹ, giãn ra lúc phun ra từng đoàn hình rồng khí mây, cùng không trung tam hoa rủ xuống hảo, quang quấn quanh xen lẫn. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản cái này một gốc cấu sinh thái khí vận linh căn, đang điên cuồng hấp thụ hào quang bên trong thiên địa đạo vận sau, không ngừng nổ trướng, biến cảnh lá rậm rạp, cuối cùng kia hình rồng khí vận cùng hào quang xen lẫn, lại chậm rãi tại một cảnh cây bên trên kết xuất một quả thanh quang sán lạn hình rồng trái cây. Cái này đại biểu cho long khí mâu thụ ở trong quá trình này, bằng tốc độ kinh người đi hướng thành thụ. Mà đổi thành một bên, ngũ sát thần thụ thuế biến thì càng lộ vẻ kỳ huyễn, lại trực tiếp tổng thần dấu bên trong bay ra, rơi vào huyền châu phía trên, cắm rễ ở hôn nguyên kim khí bên trong, đồng thời tắm rửa lấy đại lượng hào quang. Thanh đỏ hoàng bạch hắc ngũ sắc tán cây tại hào quang bên trong riêng phần mình tăng gọn, màu xanh cảnh cây đâm về phương đông, như nâng rơi xuống ánh bình minh. Màu đỏ cảnh thăm dò vào phương nam, cuốn lấy thiêu đốt hỏa vân. kim sắc trụ cột từ từ mà lên, thân cây lại hiện ra sông núi xu thế đường vân. Màu trắng cảnh hướng tây giãn ra, tiếp nhận đầy trời bay xuống ánh trăng. Màu đen bộ rễ thì đâm vào phương bắc u minh, kéo ra từng sợi hắc khí. Năm loại nhan sắc tán cây tại hào quang bên trong không đoạn giao tan, cuối cùng xuất hiện loại thứ 6 thần lá, hỗn độn đồng dạng, biên giới mang theo kỳ quang. Viên này ngũ sắc thần thụ, chính là lúc trước trên trời rơi xuống thần tàng, nhường hắn võ tàng biến mãn, từ đó đột phá long hổ, này cây huyền diệu đến cực điểm, thần thông khó lường, ngũ hành bên trong, không có gì không quét, là hắn đòn sát thủ một trong. Bây giờ, tại hắn tiến giai võ thánh lúc, viên này thần thụ lại thể hiện ra nghịch thiên một mặt, vậy mà thúc đẩy sinh trưởng ra loại thứ 6 phiến lá. Ngũ sắc phiến lá, đại biểu cho ngũ hành, mảnh thứ 6 thần lá, chính là đại biểu ngũ hành ở ngoài. Loại này huyền diệu biến hóa, đều chứng minh viên này thần thụ uy năng nâng cao một bước. Lê bớm. Giờ phút này, Nê Hoàn bên trong, Trần Uyên Dương thần mở mắt, mi tâm dựng thẳng đồng bắn ra như lưu ly trùng sáng, xuyên qua Nê Hoàn, rơi vào hoàng đỉnh, đang nhìn xem một màn này, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này hắn Nê Hoàn cũng đã bị hào quang chiếu rọi thành lưu ly thế giới, thần tiêu tốn đường vân bỗng nhiên xuống tới, hóa thành kim sắc sợi tơ, cuốn lượn xoay tròn thân, tại nguyên thần bên trên là cấn ra kim sắc đạo văn, lóe lên, cùng trời tương hợp, khắc họa đạo ấn. Giờ phút này, kia nối liền trời đất đạo âm bỗng nhiên hùng vĩ, hình như có đầy trời thần phật tại tụ kinh, lại như một vị nào đó thiên thần ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Mà đầu bên trên 36 sơn trấn ma tháp, giờ phút này, đống nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh quang, xông vào hắn dương thần mi tâm, sau đó dương thần phát ra một tiếng kim thiết giống như ẩm vàng tranh minh, thanh kim sắc tháp ảnh hiện xuất dương thần bên ngoài, giống như kim cương hộ thể. Theo sát, lục thân bên trong, các đại huyền thiếu hỏa lô, võ tàng trong lò luyện, bay ra từng đạo đủ mọi màu sắc ánh lửa, xông lên lưu ly nê hoàn, như ngàn vạn lưu hỏa đụng vào trấn ma tháp hư ảnh bên trong. Làm chuông vang âm thanh không dứt. Những này ánh lửa, chính là Trần Nguyên hiện tại sở học thần thông thuật pháp cất giấu, lô chuyển rất nhiều pháp môn. Đến một bước này, đạo quả cùng dương thần dung hợp, thành tựu nói lô, dung rèn và pháp, quy về một thân, đến lúc đó có thể bảo vệ dương thần, phùng hương ngự phòng, nhật du vạn giảm, xuất hành không ngại, càng có thể hiển hóa chính mình đạo. Giờ phút này, tại hắn trong hai mắt, đang có từng chuỗi tin tức lưu chuyển. Hắn phá vỡ mà vào võ thánh, rời núi hổ phù chấn động không ngừng. Quanh nào đó phiến không gian bên trong, hào quang trùng thiên, điểm lành rực rỡ. Một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng vang lên. Tùy theo bụi mù đầy trời, giang giác vỡ vụn thanh âm vang lên. Một tòa màu ngả sữa trong cấm chế, một đạo khí tức khủng bố như là thượng cổ hung thú đồng dạng thức tỉnh. Sau đó phanh cấm chế nổ tung. Trong bụi mù, một thân ảnh từ đó đi ra, chính là Trần Nguyên. Chỉ là rất nhanh, một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng hắn quét sạch, như kinh đảo hải lãng. Vừa phá cảnh Trần Nguyên hung mắt dựng lên, đưa tay ở giữa, lớn lao vĩ lực hội tụ, hướng cương phong vũ, kia cuồng bạo lực lượng khoảnh khắc đống nhiên tiết. Lúc này, Trần Nguyên con ngươi có hơi co lại, bốn phía một mảnh đen kịt, cuồng bạo không gian phong bạo tại bốn phía tứ ngược. Mà dưới chân hắn đứng đấy địa phương là mấp mô, màu xám trắng một mảnh đại địa. Càng sát thực nói, là tại một tòa mặt trăng mặt ngoài, vài dặm lớn nhỏ. Mà tòa này mặt trăng là hắn thứ tư thần tàng thần đài, xem như trận nhãn hạch tâm, thi triển di tinh hoán đầu đại trận sử dụng. Lúc này, cái này vòng mặt trăng tản ra bạch sắc quang mang, ảm đạm đi khá nhiều, bị không gian phong bạo gây ra không ít ám ban. Chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Trần Nguyên tâm niệm cấp chuyển, sau đó thân thể đột nhiên phát hôn nguyên kỳ quang, mạnh mẽ chống đỡ có thể khiến cho võ tàng long hổ thịt nát xương tan không gian phong bạo, dừng bước, đi vào trăng tròn mặt sau. Nơi đó có một tòa hố to. Trong hố có một tòa màu đỏ linh quan, 200 trượng lớn nhỏ, phía trên linh tính đại giảm, hỏa phượng bị đánh tan, bất quá còn tốt, quan tài vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Trần Nguyên cảm ứng một chút, dựng thẳng lên lông mày rốt cục giãn ra một chút, tiếp lấy hắn đưa tay, hào quang nở rộ, một gốc lục sắc thần thụ với hắn lòng bàn tay hiện hiện, sau đó bay ra phòng lớn, hóa thành một gốc chừng 100 trượng thần thụ, treo ở hố to phía trên, bao phủ phía dưới màu đỏ linh quan. Tiếp lấy lục sắc thần lá lay động, phát ra thiên âm minh minh, cổ đãng ra bảng bạc vĩ lực, quét ra chung quanh tứ ngược không gian loạn lưu, oanh minh không dứt. Lúc này, Trần Nguyên nâng tay lên hướng phía linh quan nắp quan tài bật lên, trực tiếp đem cái nắp xốc lên. Bên trong truyền ra tiếng kinh hô. Bên trong có người. Tiếp lấy, chính là tiếng mừng như điên. Là Trần tướng quân. Hắn rốt cục xuất quan. Theo lời này rơi, linh quan bên trong bay ra từng đạo lưu quang. Trước hết nhất bay ra chính là đồng lão đầu bọn người. Cảm ơn trời đất, tiểu tử ngươi rốt cục xuất quan, lão già ta còn tưởng rằng muốn bàn giao tại không gian này trong cái khe. Đây là đồng lão đầu thanh âm, nghe thanh âm sắp khóc hiện ra. Chương 569, 1, lục sắc thần thụ, hào quang lưu chuyển, hỗn độn chi khí vỡ nát hư không cương phong. Điềm lành rực rỡ hạ, Trần Nguyên toàn thân kim quang lưu ly, nhìn xem phía dưới sông tới lưu quang, bên trong có đầy bụi đất đồng lão đầu bọn người, ánh mắt dao động ở giữa, phát hiện ít một chút người, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn thân ảnh trong hư không đột nhiên co lại thành một cái điểm màu vàng, lại tại phía dưới mấy chục trượng xuất hiện, trực tiếp ngăn ở đồng lão đầu trước mặt, một tay nâng lên bỗng nhiên giảm tốc mà thân hình bất ổn đối phương, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào thiếu người tay? Hắn thanh tuyến ép tương đối thấp, mang theo kỳ dị kim minh thanh âm, tăng thêm con ngươi rực rỡ kim sắc, lộ ra có chút khiếp người. Đồng lão đầu bị tay của hắn một chảo, cảm giác bị một thanh kìm lớn bắt lấy, chính mình gân rồng thiết cốt đều sắp bị bóc gãy, trong mồm phát ra a a a tiếng quái khiếu, nhai răng trợn mắt, ngay cả lời cũng nói không ra. Trần Uyên ý thức được mình bây giờ vừa đột phá, kinh lực thu phóng còn không tự nhiên, vung lòng tay. Lúc này một thanh âm ở bên cạnh vang lên, Trần tướng quân khả năng không biết. Tướng quân người bê quan phá cảnh về sau ngày thứ tư, kia cấm địa chỗ sâu ngọn núi lớn màu đen xảy ra biến cố lớn, toàn bộ cấm địa không gian đổ sụp, chúng ta cũng bị tác động đến trong đó. Chúng ta toàn lực vận chuyển các tầng cấm chế, ý đồ chống cự, nhưng ở sụp đổ phủ xuống thời giờ, bên ngoài cấm chế rất nhanh diệt vong. Lúc ấy chủ trì cấm chế một chút giáp sĩ cấp tốc bị tác động đến, chúng ta thi cứu không kịp. Mà chúng ta bị cuốn vào vết nứt không gian sau, kiên trì vận chuyển còn lại cấm chế, chống cự không gian phong bạo, chỉ là theo thời gian trôi qua, chúng ta dần dần hữu tâm vô lực, chỉ có thể bị ép trốn vào linh quan tị nạn, theo tướng quân lưu lại trận nhãn tại không gian loạn lưu bên trong lang thang. May mà, cái này trận nhãn cùng linh quan thần dị phi phàm, có thể chống cự lại loạn lưu ăn mòn, mới không có tạo thành quá lớn thương vong, kiên trì tới Trần tướng quân ngài bế quan mà ra. Người nói chuyện, trật tự rõ ràng, trầm ổn hữu lực, là Ngộ đạo sơn ngưỡng sơn đạo hữu. Đối phương giảng thuật rõ ràng hắn bế quan về sau chuyện phát sinh. Nói ngắn gọn, chính là kia phiến mai cốt chi địa, bùng, nổ, không gian đổ sụp, bọn hắn bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Trần Uyên nghe nói, đồng tử màu vàng co rụt lại, kia phiến tử vong chi địa nhanh như vậy liền đã xảy ra biến cố, vậy nói rõ, phong ấn hoàn toàn không có, kia áo trắng quân vương trong miệng nói tới hạ giới thông đạo mở ra. Bởi vậy mới có thể xảy ra không gian đổ sụp. Bất quá bản tướng bế quan bao lâu? Hắn bình tĩnh trở lại, ý thức được cái gì? Nơi này nhật nguyệt không xuất hiện, xem chừng cũng có 7-8 ngày. Ngưỡng Sơn bái một cái tay. Nói như vậy, từ khi chỗ kia xảy ra sụp đổ sau, chúng ta đã tại không gian loạn lưu bên trong nhẹ nhàng 3-4 ngày. Trần Uyên mày nhăn lại, ánh mắt thoáng nhìn. Ngưỡng Sơn nhẹ gật đầu, xác nhận không sai biệt lắm. Trần Uyên nghe nói, lúc này thấp giọng nói một tiếng, đều nhắm mắt lại. Nói xong, Trần Uyên giữa lông mày cái kia đạo nhục phùng thình lình mở ra, phát ra một tiếng âm vang tranh minh, lập tức, này phương tiên địa hóa thành màu lưu ly màu. Lúc này hắn cái này con mắt thứ ba lưu chuyển đã không phải là kim sắc, mà là lưu ly hào quang. Pháp nhãn tiến giai, tu luyện tiên mục. Thiên mục, nhìn rõ đại đạo, trực chỉ bản nguyên, giống như thiên địa chi nhãn. Trần Uyên như vậy vận chuyển thiên mục, hào quang bay ra, hiển hách sinh phong, hướng phía bốn phía đen nhánh không gian loạn lưu liếc nhìn, quanh mình hư không lại nổi lên giống mạng nhện thải sắc đường vân, hướng mặt ngoài sâu không thấy đáy hắc ám lan tràn. Trong mắt hắn, giờ phút này, bốn phía đen như mực trong bóng tối, cái gì cũng không có, chỉ có hỗn độn, hắc ám, tĩnh mịch. Nếu không phải mình rất rõ ràng chính mình tỉnh, hắn còn tưởng rằng còn đắm chìm trong kia hư cực tĩnh soạt thế giới bên trong. Không khí yên tĩnh giống như chết. Qua nửa ngày, Trần Uyên túi lầu xuống, rủ xuống đôi mắt, nhíu mày mở miệng, hơi giáp rối rồi. Hắn nói, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chỗ gần đồng lão đầu sáu người. Kết quả phát hiện đồng lão đầu một người, nháy mắt, nước mắt rưng rưng, hốc mắt cũng đỏ. Những người khác chầm chậm mở mắt ra. Đồng lão, ngươi đây là? Trần Uyên buồn bực. Không có việc gì, trông thấy tiểu tử ngươi đột phá võ thánh, lão già ta thật là vui. Đồng lão đầu mở mắt nói lời biệt đặt, nháy mắt ra hiệu, nhưng thật ra là vừa rồi hắn tại Trần Uyên mở ra thiên mục tuần sát tứ phương lúc, nhịn không được hiếu kỳ đem ánh mắt mở ra một đường nhỏ, kết quả cách quá gần, bị hào quang chô đông, hiện tại như bị lửa thiêu đốt đi đồng dạng, nóng bỏng. Nói, hắn tranh thủ thời gian dùng tay áo xoa xoa kia không đáng tiền nước mắt, vừa nghi ngờ, bất quá, ngươi bây giờ cũng đã đột phá võ thánh đi, nhìn cái này không gian phong bạo hẳn là không làm gì được ngươi mới lạ. Đồng lão đầu trong giọng nói tấu mang theo một chút che giấu không đi hâm mộ cùng hướng tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Uyên. Những người khác kỳ thật cũng tò mò kết quả, chờ đợi xác nhận. Trần Uyên chậm rãi nhẹ gật đầu, bờ môi giật giật, bản tướng xác thực đã đột phá võ thánh chi cảnh. Trước mắt, nơi này không gian phong bạo bản tướng còn có thể ứng phó, chỉ là hắn nói đến đây ngừng lại một chút, trong mắt kim quang hóa thành điểm sơn, dựa theo Ngưỡng Sơn tiên sinh lời nói, chúng ta đã ở bên trong phiêu lưu mấy ngày, không biết trôi dạt đến địa phương nào. Bản tướng vừa rồi lấy thiên mục dò xét, không có tìm được đầu mối gì. Bản tướng hiện tại lo lắng chính là, chúng ta tại cái này không gian loạn lưu bên trong chẳng có mục đích phiêu lưu, mất đi phương hướng, sẽ bị hoàn toàn trục xuất, mê thất ở bên trong. Đến lúc đó, ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì, không nói trước không gian loạn lưu bên trong ẩn giấu đi cái gì hung hiểm, chúng ta cũng biết chậm rãi bị mài chết. Hắn đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Mê thất tại không gian loạn lưu bên trong, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, đối người tầm thường mà nói là tình thế chắc chắn phải chết. Với hắn mà nói, cũng ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Nếu như bị nhốt ở bên trong, thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Những người khác nghe xong, biến sắc, nhưng coi như chấn định, không có mất đi suy tính. Hắc hắc, Trần tiểu tử, ngươi chỉ nói là có hơi phiền toái, kỳ thật trong lòng ngươi đã có chủ ý đi. Đồng lão đầu là cái nhân tình, cũng là sai bảo, lúc này còn cười ra tiếng. Trần Uyên cũng không phủ nhận, bản tướng dưới chân phương này trăng sáng chính là ta thần tàng, lang thang hư không, sẽ lưu lại vết tích, bất quá, chỉ có thể thử một chút. Hắn cũng không nắm chắc, chỉ là có loại này khả thi, hắn vừa rồi dùng tiên mục lướt qua, có thể bắt được loại này vết tích, theo loại này vết tích, nói không chừng có thể tìm tới đường trở về. Chỉ là mấy ngày đi qua, trước đó vết tích còn ở đó hay không, còn muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Toàn bằng Trần tướng quân làm chủ. Mấy người không có bất kỳ cái gì ý kiến, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi, trời sập, có cái tử cao người định lấy. Không sai, chúng ta Trần Vũ Thánh chính là. Mà Trần Uyên thấy tất cả mọi người khí nhược thần hư, cũng là vì chính mình, tâm thần khẽ nhúc nhích, ô quyền, chư vị cùng các tướng sĩ trước tạm nghỉ ngơi chuyện kế tiếp, liền giao cho ta. Chương 569-2, chương 569-2, nói xong, hắn đưa tay chỉ lên trời bung lên, chỉ thấy phía trên quét ngang hư không lục sắc thần thụ rầm rầm lay động, lập tức, phiến lá đinh đương va chạm ở giữa, có mở mịn tinh khí tung xuống, chống chân điểm điểm, chiếu xuống trên thân mọi người, nhường thoát lực đám người như hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Mặc kệ là mai cốt chi địa, vẫn là cái này không gian loạn lưu bên trong, đều là tuyệt linh chi địa, tinh khí dùng một phần thiếu một phần, rất nhiều người sớm đã gần mệt kiệt lực. Thế là nhao nhao ở phía dưới trong hố tìm một chỗ, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, tiếp thu cái này lưu loát tinh khí, khôi phục thể nội. Mà Trần Uyên thì là dưới chân rung động. Phía dưới kia một vòng trăng sáng lập tức anh minh rung động, hào quang màu nhũ bạch bùng cháy mạnh, bắt đầu chuyển động, hướng về nơi đến phương hướng truy tìm mà đi. Bởi vậy tại hư không loạn lưu bên trong nổi lên một đạo màu trắng đuôi lửa, giống như là tại đen nhánh trong vũ trụ lang thang đồng dạng. Mà phía trên, lục sát thần thụ không ngừng chập chờn, hỗn độn chi khí vạch phá cuồng bạo cương khí, thẳng tiến không lùi. Sau tháng ngày, Lương Châu thông hướng tục địa một đầu cổ đạo bên trên, mưa to quạnh buồn. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đện ở cổ đạo hai bên trên tán cây, phát ra đôm nốt tiếng vang, giống như mưa rơi chuối tây. Hai bên nơi núi rừng sâu xa, sương mù cùng màn mưa đan vào một chỗ, đem đường núi bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Hai bên cây tùng bị cuồng phong lôi cuốn lấy, cành điên cuồng chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ khuynh đảo xuống tới. Ra 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 tại cái này trong mưa bụi, mang theo dồn dập đuổi tiếng ngựa vang lên. Vài con khoái mã tại trong mưa lao nhanh, theo một đoạn bị cây cối che giấu trong sơn đạo chui ra, người cưỡi ngựa nhi mặc áo tơi, mang theo mũ rộng đảnh, đều là một thân trang phục cách ăn mặc, trên lưng, trên tay đều cài lấy binh khí, nhìn xem đều là người luyện võ. Phía trước có lăn xuống núi đá, cũng bị gió thổi ngược đại thụ, chỉ thấy hàn quang bay thấp, từng đầu chướng ngại vật trên đường đều bị thanh không. Mà theo sát phía sau, ầm ầm tiếng trầm vang lên, mấy chiếc xe ngựa cũng sau đó bật ra, bánh xe ép qua nước động cái hố, tóe lên đục ngầu bọt nước, cùng dày đặc tiếng mưa rơi xen lẫn thành một khúc trầm một điệu. Xe ngựa kia tựa hồ là kim loại chất liệu, phía trên có khắc họa trận pháp, có nhàn nhạt quang mang ánh sáng, mặc cho gió táp mưa xa, tại lắc lư trong sơn đạo đêm mười phần bình ổn. Mưa rơi càng thêm mấy liệt, hình thành từng đạo thẳng đứng màn nước. Xa xa dãy núi hoàn toàn biến mất tại trắng xóa mưa bụi bên trong, chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua chân trời điểm điện, khả năng ngắn ngủi chiếu sáng trước mặt đường núi. Thương Tiêu Đầu đến tranh thủ thời gian tìm chỗ tránh mưa, cái này mưa lớn tà môn. Trong xe ngựa có gào to tiếng vang lên, chỉ là bị tiếng mưa rơi nuốt sống hơn phân nửa, trong xe vải dầu bị gió nhấc lên cạnh góc. Nhanh hơn, phía trước vài dặm, ta nhớ được có một cái tránh mưa sân khẩu, lại kiên trì kiên trì. Phía trước mở đường áo tơi người chuyển về thanh âm, hô lớn. Theo một tiếng này, đột nhiên ầm ầm trên trời một tiếng sét, trắng loá thiểm điện xé mở dạ mạc. Kinh hãi mã nhi hí cuồng, hí 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 hí. Hí. Dừng lại, móng ngựa cao cao giơ lên. Đó là cái gì? Có người kinh hô. Chỉ thấy điện quang chớp động hạ, phía trước màn mưa bên trong, một đạo không tính hừng hực ánh lửa bụi thiên mà hàng, bị lôi đình bổ trúng, rơi xuống tại phía trước trong mưa bụi. Một màn này, đem mở đường Tiêu sư kinh hãi, mũ rộng đành dưới ánh mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, điểm chặt ngựa cương, không dám lên trước. Bọn hắn lâu dài áp tiêu, tại loại này rừng sâu núi thẳm áp tiêu, lại là mưa to, dễ dàng nhất trêu chọc trong núi rừng mấy thứ bẩn thỉu. Liêu Đầu Nhi, cái này mà dẫn đầu, là một vị mày rậm, treo gân núi, làn da thô ráp tráng niên hán tử. Các ngươi tại cái này không nên động. Ta đi xem một chút. Cái này họ Thường Tiêu Đầu nói một tiếng, liền giống chân phi thần, như yến tử lượn vòng, hai tay mở ra, trong tay nắm lấy một thanh đao, tại mưa to bên trong lặng yên không một tiếng động hướng phía con đường phía trước tìm kiếm. Rất nhanh, cái này Thường Tiêu Đầu đi vài trăm mét, rất nhanh phát hiện mục tiêu, mưa to bên trong, nơi đó vẫn như cũ đốt lửa, đem cây đều cho điểm, xuyên thấu qua cổ quái. Hắn cẩn thận hướng bên kia tới gần. Trái tim tại mưa to bên trong phanh phanh nhảy, một cái tay khác, nắm thật chặt chuôi đao, ánh mắt cảnh giác. Chỉ là, một giây sau, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, trực tiếp đột mặt. Liêu Tiêu Đầu ánh mắt vừa mở, da mặt gấp rút run, kia là thế nào một đôi mắt, con ngươi màu vàng nóng, giữa lông mày còn mở to con mắt thứ ba, giống như hung thú khốc liệt khí tức. Lâu dài áp tiêu, luyện được một tiếng hảo đảm phách hắn, nhưng giờ phút này, không biết làm tại sao, sợ hãi giống như là thủy triều đem hắn bao phủ. A! Một tiếng mang theo sợ hãi tiếng kêu tại mưa to bên trong vang lên. Mà phía sau, áp tiêu đội ngũ nghe được động tĩnh này, người người biến sắc, tiêu sư nhao nhao rút đao, như gặp đại địch, trên xe ngựa, có nam nữ già trẻ tiếng kinh hô. Chỉ là 10 cái hô hấp sau, mưa kia trong sương mù, đi ra hai đạo nhân ảnh. Mới vừa đi dò đường Thường Tiêu Đầu hiện ra, trên mặt cứng ngắc cười, đều chớ khẩn trương. Vị thiếu hiệp kia, nói là hành độ hư không xảy ra sai sót, đến hỏi thăm đường. Nói, vị tiêu đầu này ánh mắt đối với những tiêu sư khác nháy mắt, khẽ lắc đầu. Đây ý là, không nên khinh cử vọng động. Những tiêu sư khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại một chút Thường Tiêu Đầu đi theo phía sau thanh niên, một thân ngân sắc bể nát áo giáp, đặc biệt là kia màu vàng kim nhạt con ngươi, để bọn hắn kính sợ, không dám nói lời nào. Non nửa chén trà nhỏ thời gian sau, một cái sơn cầu hạ, mưa to như màn mưa từ phía trên thạch đỉnh khuynh tiết, phía dưới là che mưa che gió địa phương, bên trong dâng lên hai đoàn đống lửa. Một bên là chủ gia bên kia tăng thêm chủ tớ có 7-8 người, là đi thuộc địa phiến hàng hành hương, một bên là 5-6 vị cát, đến từ Âm Bình thành một nhà gọi Thái Bình Tiêu cục tiêu sư, trong đó dẫn đầu họ Thường Tiêu Đầu nắm giữ luyện khí đại thành tu vi võ đạo. Các hạ hỏi thuộc địa phương hướng, không phải là đi trợ giúp thuộc địa Lương Châu quân, đường xá xa xôi, kết quả cùng đại quân lật đường. Ta nhìn các hạ một thân áo giáp, có chút bất phàm, nghĩ đến là trong quân nhân sĩ. Thương bên trong, cũng chính là đầu lĩnh kia Tiêu Đầu, dường như phát giác được vị này đột nhiên xuất hiện thanh niên, đối bọn hắn cũng vô ác ý, mở ra câu chuyện. Đương nhiên, vừa rồi cảm giác nhường hắn ký ức sâu hơn, trước mắt vị này, bọn hắn cũng không thể chơi vào, phải hảo hảo chiêu đãi một chút, sau đó cung cung kính kính đem đối phương đưa tiễn. Mà vị thanh niên này, chính là từ không gian loạn lưu trung lưu lãng nhanh gần nửa tháng Trần Uyên. Cũng coi như hắn không may, truy tìm trước đó ấn ký, đuổi theo, tại không gian loạn lưu bên trong đụng phải kia phiến cấm địa huyết sắc không gian phong bạo, bên trong mang theo năng lượng kinh khủng, kém chút đem bọn hắn một đoàn người hút đi vào. Hắn cũng có phần phí hết một phen tay chân, mới thoát khỏi đi ra, sau đó tìm đúng cơ hội, đã thông không gian bức tường ngăn cản, mới về tới đây, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trần Uyên nghe được Lương Châu quân trợ giúp chữ, rất là mẫn cảm, ánh mắt ngưng tụ, Bắc Lương phái binh trợ giúp tục địa, chuyện khi nào? Thương Tiêu Đầu bị Trần Uyên như thế nhìn một cái, vội vàng chấn động rất xuống đi ra, cái này đều tốt mấy ngày, thuộc địa bên kia hiện tại là trời. Nghe nói nơi đó trên trời phá một cái lỗ thủ lớn, trên trời xuống tới người, còn có đến không hết bạch cốt, đem thuộc địa thành đều chiếm. Rất giỏi người. Hiện tại thật nhiều người đều hướng nơi đó đuổi. Chương 570, tại nhà mình địa bàn còn có thể để người khác khi dễ. Một, chương 570, tại nhà mình địa bàn còn có thể để người khác khi dễ. Một, nghe nói à, ngày đó lỗ thủ bên trong xuống tới chính là tiên nhân, là vì trấn áp những cái kia cốt ma. Ta có thể nghe nói, có thể đáng sợ, bạch cốt như nước thủy triều, vô cùng vô tận, kia cốt ma so sơn còn cao hơn. Giống như chết thật nhiều bậc đại thần thông, đều là chúng ta những này bình thường vũ phu, khó được gặp mặt một lần đại nhân vật. Đống lửa trước, theo cái đề tài này triển khai, nguyên một đám tiêu sư vây quanh ở lửa trước, lao nhau, mở ra máy hát. Ngươi một lời ta một câu, hoặc là thấp giọng như mày, hoặc là sinh động như thật, giống như tận mắt nhìn thấy dường như. Mà Trần Uyên nghiêng tai lắng nghe, lông mày âm trầm, ngày này bên trên xuống tới không nhất định là tiên, những cái kia bạch cốt cũng không nhất định là ma. Ta nhìn đại gia dường như biết đến không ít, chư vị có biết Cẩm Quan thành hiện tại như thế nào? Hắn cắt ngang những này tiêu sư nói chuyện hào hứng, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Đại gia sững sờ, nguyên một đám lắc đầu. Thật đúng là không biết rõ. Trần Uyên đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Đầu, vị Tiêu Đầu này trên mặt xấu hổ cười cười, huynh đệ chúng ta mấy cái, bình thường áp tiêu chỉ đi con đường này, chưa từng từng tới Cẩm Quan thành, những tin tức này cũng bất quá đều là đi tới đi lui đường vắng nghe đồn đãi. Con đường này, thông hướng chỗ nào? Trần Uyên đặt câu hỏi. Thủ địa, Giang Du Quan. Thiên Hùng Quan đâu? Trần Uyên nhướng mày, nơi đó có một tòa bí mật truyền tống trận. Kia cách Giang Du Quan không xa, như thế quen thuộc. Ta cái này có một chuyến tiêu, ngươi có dám hay không tiếp? Trần Uyên mở miệng, con mắt màu vàng nóng tại ánh lửa chiếu dọi xuống, hiện ra làm người chấn động cả hồn phách kim loại sáng bóng. Hắn cần một người dẫn đường, nơi này là Lương Châu, hắn cũng không quen thuộc. Một người khí độ không cải biến được, Trần Uyên ngay tại trước đống lửa ngồi, không giận tự uy, vị này lâu dài áp tiêu, vào Nam gia Bắc tiêu đầu, nghe xong lời này, cũng không dám lãnh đạm, sắc mặt kinh nghi. Các hạ, đây là muốn áp cái gì tiêu? Thanh âm có chút không xác định, mang theo cẩn thận. Ta. Trong chốc ngắn này, bên ngoài một tiếng sét nổ vang, điện quang xé rách màn mưa, dọa đám người nhảy một cái. Nửa chén trà nhỏ sau. Hí 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 hí. Hí. Từng tiếng sáng ngựa hí, một chiếc xe ngựa xông vào màn mưa. Ra 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 xe ngựa trên đầu, vừa rồi Tiêu Đầu ngồi mã phu vị trí, quất lấy roi ngựa, xông vào màn mưa, cố gắng hét lớn, nghe nhiệt tình mười phần bộ dáng. Màn mưa phía sau, những tiêu sư khác cùng bị trọng kim mua đi một đầu xe ngựa hành thương một đám, nhìn xem xe ngựa xông vào màn mưa, trong mắt toát ra hiếu kỳ. Thương Tiêu Đầu đến cùng được cái gì thù lao, cũng dám một mình đưa dạng này một cái người lai lịch không rõ, dường như rất hưng phấn. Một cái bình ngọc, bên trong không biết rõ đựng cái gì. Vị kia thiếu hiệp xem xét liền khí chất không tầm thường, lai lịch bất phàm, ta hẳn là xung phong nhận việc, nói không chừng có một trận dội thiên phú quý. Có tiêu sư mối hận. Thôi đi, cái này rừng sâu núi thẳm tử, ai biết được. Không đúng, người ta muốn thật có lòng xấu xa, đã sớm động thủ. Mau nhìn, xe ngựa biến mất. Lúc này có người kinh hô, rủi rủi con mắt. Chỉ thấy xe ngựa kia tại trong mưa vũng bùn bên trong lao nhanh lấy, vọt lên mấy bước đường, đột nhiên tại đại gia tầm mắt hạ biến mất, giống như là giọt nước dung nhập biển cả giống như, lại giống là xông vào màn mưa, tiến vào một không gian khác. Một bên khác, chiếc xe ngựa kia bên trên, lúc đầu được dự chi thủ lao, một giọt yêu ma tinh huyết, mà hưng phấn khó nhịn thường Tiêu Đầu, lúc này sắc mặt có chút giật mình. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân đều là kéo dài màu trắng mưa tuyến, dưới chân thì như cưỡi mây đạp gió đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Xe ngựa tốc độ không có khả năng có nhanh như vậy. Đột nhiên, hắn trừng to mắt nhìn về phía trước cuối đường là một mặt dốc đứng vách núi, trên vách đá dựng đứng hiện đầy màu nâu đen nham thạch, nước mưa theo khe đá chảy xuôi, xe ngựa lấy thật nhanh tốc độ tiếp cận. Có thể xe ngựa không có chút nào giảm tốc ý tứ, ngược lại như tiến rời cùng, thẳng tắp hướng phía vách đá phóng đi. Thiếu hiệp, sắc mặt hắn căng lên, căn bản không kịp chuyển biến, trong miệng kinh hô một tiếng. Ngay tại xe ngựa sắp đụng vào vách đá trong nháy mắt, huyền bí chuyện đã xảy ra. Dẫn đầu ngựa không có đụng vào vách đá cứng rắn, ngược lại giống như là đâm vào một đoàn đồng bụi, thân thể lại phi tốc chui vào nham thạch bên trong. Ngay sau đó, toàn bộ xe ngựa đều đi theo hướng vào, kim loại thân xe đụng vào nham thạch, không có phát ra trong dự đoán vỡ vụn tiếng vang, mà là giống giọt nước dung nhập biển cả giống như, lặng yên không một tiếng động chui vào trong. Mưa còn tại hạ, trên vách đá dựng đứng nham thạch vẫn như cũ là bộ kia băng lãnh cứng rắn bộ dáng, thậm chí liền một tia vết chảy đều không có. Có thể chiếc xe ngựa kia, tính cả kéo xe bốn con hắc mã, tê tê âm thanh bên trong, cứ như vậy không có vào trong đó. Dây lát công phu, xe ngựa xuyên qua vách đá, một lần nữa bước lên đường, chỉ còn lại vị kia Tiêu Đầu, sắc mặt trắng xanh, chưa tỉnh hồn, không tự chủ thô thở phì phò. Tại sau lưng trong xe ngựa truyền đến Trần Uyên ung dung thanh âm, ngươi chỉ quản phân rõ phương hướng là được, còn lại không cần phải để ý đến. Thương Tiêu Đầu ngơ ngác gật gật đầu. Tiếp lấy, hắn nắm dây cương, cố gắng phân biệt lấy phương hướng, cứ như vậy đi theo xe ngựa, xuyên sơn, bay lên không, độ nước, vách đá chạy, gặp sơn xuyên sơn, gặp nước độ nước, trên trời dưới đất, một đường thông suốt. Vị này khỏe mạnh hắn tử, đâu còn không biết rõ, thần thông như vậy chính mình đây là gặp võ đạo cao thủ, tối thiểu thể huyền, không đúng, thiên quan. Tuổi tác nhẹ như vậy thiên quan cường giả, để cho người ta kính sợ. Hắn cũng dần dần quen thuộc dạng này tiết tấu, nhanh chóng hướng phía Thiên Hùng Quan phương hướng mà đi. Mà Ô Thiết Mộc chế tạo xe trong giường, Trần Uyên quanh chân nhắm mắt. Nên hoàn cung bên trong, hắn Dương Thần ngay tại triệu hoán công tôn Dương Thần hồn lấy bí pháp tới gặp. Coi như cùng trước đó hắn trong sơn động tránh mưa, hắn thử qua như thế, đối diện vẫn không có đáp lại. Loại tình huống này là lần đầu tiên thấy. Giải thích rõ rất có thể thay thế mình tọa trấn Cẩm Quan thành công Tôn Dương xảy ra chuyện. Cái này khiến Trần Uyên tâm tư trầm xuống, tiếp lấy, hắn ngồi xếp bằng thần hoa phía trên Dương Thần đột nhiên mở ra mi tâm thiên mục, giật lông mày tránh mắt, một đạo lưu ly thần quang bắn ra, trực tiếp bắn vào phía dưới trong mây. Hồ lưu ly thần quang động tiến biển mây chỗ sâu, dẫn tới biển mây cuộn, hướng mây sâu không biết xử lý mặt tìm kiếm vết tích. Phí hết một chút thời gian, hắn rốt cục cảm ứng được Công Tôn Dương khí tức. Công Tôn Dương cùng hắn có rất mạnh nhận vác ràng buộc, hắn dùng thiên mục cưỡng ép nhìn trộm, đến tiêu hao một chút tâm thần. Cho bản tướng phá. Trần Uyên sắc mặt một tranh, mi tâm thiên mục đè ép. Một giây sau, biển mây chỗ sâu truyền đến một loại mặt kính vỡ vụn thanh âm. Sau đó biển mây bên trong, một đạo vân khí từ phía dưới xông ra, ngưng tụ ra một bóng người. Chính là Công Tôn Dương. Tướng quân. Công Tôn Dương trong hoàng hốt, lại dẫn vẻ kích động thanh âm truyền đến, chỉ là bên trong mang theo suy yếu, hư ảnh cũng lộ ra hư ảo. Tiên sinh đây là thế nào? Cẩm Quan thành chuyện gì xảy ra? Trần Uyên Dương thần nhoáng một cái, đi vào biển mây, xuất hiện tại Công Tôn Dương hư ảnh trước người, dựng thẳng lông mày, sắc khí bừng bừng. Công Tôn Dương nhìn thấy quả nhiên là Trần Uyên, kia hư ảnh ngưng thật một phần, mặt mày buông lỏng, thấy tướng quân không có việc gì, lão phu cuối cùng thở dài một hơi. Chương 570, tại nhà mình địa bàn còn có thể để người khác khi dễ. 2, chương 570, tại nhà mình địa bàn còn có thể để người khác khi dễ. 2, thuộc hạ cũng không lo ngại, chỉ là một thân tu vi thần thông bị phong, bất quá, tướng quân lại là như thế nào đem lão phu kéo tới? Tu vi của hắn bị phong sau, dẫn đến không cách nào xem xét Trần Uyên phân thân trạng thái, mấy ngày nay một mực lo lắng. Ai phong ngươi tu vi? Hai người nhìn tại nước đổ đầu vịt. Công Tôn Dương không có tại cái đề tài này bên trên xoắn xuýt, chỉ là trầm giọng nhanh chóng nói, không nói trước những này, lão phu muốn nói, tướng quân trước không cần vội vã trở về, hiện tại thế cục biến có chút phức tạp. Vì sao? Bản tướng cũng đang muốn hỏi ngươi. Trần Uyên mặt mày khẽ động, ánh mắt như điện, Cẩm Quan thành hiện tại như thế nào? Các tướng sĩ đã hoàn hảo. Hồi tướng quân, Cẩm Quan thành bây giờ bị triều đình tiếp quản, từ đương triều quốc sư Hách Liên Sơn chủ chính, vị này chính là đương triều võ thánh, còn có rất nhiều triều đình cao thủ mang theo binh mã tới dọa trận, Trấn Ma đại tướng Tề Thiên đại tướng cũng trở về tư. Hách Liên Sơn là lao già này. Trần Uyên có chút giật mình, đối phương là đại càn quốc sư, bất quá ngẫm lại cũng không cái gì ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, mở miệng nói như vậy, Cẩm Quan thành còn không có bị tác động đến, chỉ là bản tướng hiện tại nghe nói, thuộc địa trên trời ra cái đại lỗ thủng, có người từ trên trời giáng xuống, còn có bạch cốt đại quân chiếm cư ta thuộc địa thành trì. Không sai, bất quá cái này lỗ thủng lớn là xuất hiện ở thập vạn đại sơn khu vực, đem nơi đó xuyên phá thiên, những cái kia bạch cốt đại quân cũng xác thực chiếm cư ta thuộc địa thành trì, bất quá là những cái kia bị yêu ma tứ ngược qua từ thành, có bảy vị quân vương chỉ huy mênh mông bạch cốt, riêng phần mình chiếm cứ một tòa thành, nơi đó thành cấm địa. Chúng ta lưu thủ ở nơi đó một chút canh gác binh mã, thông qua truyền tống trận kịp thời rút lui trở về. Công Tôn Dương nói, lông mày biến nghiêm túc lên, thấp giọng nói rằng, về phần kia từ trên trời lỗ thủng bên trong hàng lâm xuống người, như trên trời trích tiên, thần thông khó lường, tin tức nghe đồn những cái kia hư hư thực thực là hạ giới thần tiên. Trong đó có hai người, bây giờ đang ở nói phủ tư. Cái gì? Trần Uyên lông mày nhảy một cái, sau đó siết chặt, đến gần hai bước, ánh mắt một nghiêng, chuyện gì xảy ra? Nghe nói là vị quốc sư kia đại nhân đi kia cấm địa, theo trong cấm địa mời tới. Nói, Công Tôn Dương nhìn thoáng qua Trần Uyên, đột nhiên không người cúi đầu, còn mời tướng quân trách phạt. Tiên sinh làm cái gì vậy? Tướng quân Âm Sơn Thánh Thụ, cùng động tiên chỗ, đều bị hai vị này thần tiên chiếm lấy đi. Lời này vừa ra, Trần Uyên mặt đều đen, thanh âm trong nháy mắt âm xuống tới. Ta nhìn đây là cái gì thần tiên, là tặc tử a? Kia Hách Liên Sơn là người chết không thành. Vị quốc sư này đại nhân đối hai vị này rất coi trọng, ngầm cho phép, thuộc hạ cùng những tướng quân khác dựa vào lý lẽ biện luận, không thể bảo trụ. Công Tôn Dương cúi đầu, thanh âm hơi khô chát chát, ngữ điệu có một cố khí. Lão già này, cầm bản tướng đồ vật đưa người, thật sự là thật lớn khuôn mặt. Tiên sinh trên người tình huống chính là bọn hắn làm cho. Trần Uyên thanh âm phát lạnh. Lão phu không ngại, tướng quân còn mời thận trọng, Tề Thiên đại tướng bây giờ tại tư, còn có thể bảo vệ ở chúng ta, còn mời tướng quân chờ thế cục sáng tỏ một chút, lúc này không thích hợp gây nên xung đột. Công Tôn Dương lại hiểu rõ bất quá tướng quân tính nết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lên tiếng khuyên can. Hắn là cảm thấy hiện tại Cẩm Quan thành thế cục quá phức tạp, triều đình võ thánh, hạ giới thần tiên, các phương bậc đại thần thông, như liệt hỏa nấu dầu, mơ hồ gây bất lợi cho bọn họ. Hắn rõ ràng cảm giác được, vị này đại càn quốc sư tiếp quản Cẩm Quan thành sau, bọn hắn nhận nhầm bảo. Lấy tướng quân tính nết, tất nhiên sẽ không nung chiều. Mà hắn bởi vì tu vi bị phong nguyên nhân, còn không có phát giác được nhà mình tướng quân bây giờ đã đột phá võ thánh. Đánh rắm. Lao tử ngược lại muốn xem bọn hắn bao lớn khuôn mặt. Cầm bản tướng đồ vật, thế nào cầm thế nào phun ra. Thật coi bản tướng chết không thành, chờ ta mệnh lệnh. Trần Uyên lên cơn giận dữ, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, quay người phẩy tay áo một cái, Công Tôn Dương hư ảnh bị Phật tán đi. Tại Mai Cốt chi địa biến đổi bất ngờ chỗ tới, đã đủ biết quất, còn hao tổn nhân thủ, hiện tại ở địa bàn của mình, còn có thể để người khác khi dễ. Vậy mình cái này võ thánh làm cái gì? Trần Uyên hít mạnh một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó suy tư theo Công Tôn tiên sinh trong miệng biết được tin tức. Thập vạn đại sơn trên trời phá cái lỗ thủng, có người theo cái kia lỗ thủng bên trong từ phía trên mà đem hư hư thực thực hạ giới thần tiên, giải thích rõ vị kia áo trắng quân vương nói tới hạ giới thông đạo rất có thể mở. Dưới mắt, nói phủ tư liền có hư hư thực thực thần tiên tồn tại. Mà chiếm cứ vài tòa tử thành bạch cốt quân vương, nghĩ đến chính là Mai Cốt chi địa mấy vị kia bất tử quân vương, xem ra bọn hắn thất bại, chưa có trở lại Bạch Ngọc Kinh, không biết trong đó xảy ra điều gì sai lầm vẫn là như thế nào. Lần này, thuộc địa cách cục bởi vì hai cỗ thế lực này bỗng nhiên xuất hiện, không biết đi về phương nào. Thuộc địa thật đúng là nhiều tai nạn. Trần Uyên đem suy nghĩ thu hồi, mở hai mắt ra, ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy lật bàn tay một cái. Một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, bước lên hừng hực bạch quang mặt trăng xuất hiện tại trên tay hắn, mặt ngoài mang theo kim loại cảm nhận, giống như là một cái phát sáng kim loại viên cầu. Chỉ là rất nhanh, màu ngà sữa viên cầu bên trên xảy ra biến hóa, giống như là vùi đầu tại cánh bên trong chim cút mở ra cánh, viên cầu mặt ngoài ngân sắc đường vân phi tốc mở rộng ra đến. Tiểu xảo lá cây, thân cây, ngắn ngủi hô hấp ở giữa gian ra. Một quả lớn hơn một xích tiểu nhân ngân sắc cây nhỏ, chập chờn động nhân ngân quang, mỗi một cái lá cây cũng giống như dùng ánh trăng rèn đúc ngân phiến, biên giới hiện ra lưu động màu cầu vồng. Gió nhẹ lướt qua, phiến lá chạm nhau phát ra thanh thúy như ngọc thạch tấn công tiếng đinh đông, cẩn thận nghe qua, thanh âm kia bên trong còn bọc lấy nhỏ vụn nỉ non, giống như là vô số ngôi sao tại thăng nhẹ. Trên cành cây ngân sắc đường vân cũng không phải là đứng im, mà là như vật sống giống như chậm rãi đi khắp, khi thì hội tụ thành phù văn cổ xưa, khi thì tản ra thành lấp lóe tinh điểm, giống như là có sinh mệnh rung động. Đại nhân, chỉ thấy cái này hơn một xích cao ngân sắc cây nhỏ lay động, phiến lá đinh linh, lại phát ra kim loại mà sát tiếng người. Đây là gốc kia âm sơn thánh thụ thụ linh. Trần Uyên hai mắt hở hững nhìn xem đây hết thảy, bản thể của ngươi bị người sở đoạn, đến tiếp sau còn có thể không tiến hành truyền tống. Bẩm đại nhân, đạt được thân thể của ta lại không đạt được lòng ta, là không được, ta vẫn như cung phụng ngài làm chủ, có thể tiến hành truyền tống. Thánh thụ thụ linh đơn giản dứt khoát trả lời. Trần Uyên nhẹ gật đầu. Một canh giờ sau, ngoài xe ngựa, tiếng ngựa tê tê. Tiểu tiểu hiệp, thiên hùng quan tốt. Giống như tới. Ngoài xe ngựa, chuyển đến vị kia tiêu đầu trực xuyên thô khí thanh âm. Trên đường đi bật hặc cảm giác, thực sự quá kích thích. Lúc này, vị này cũng không dám tin nhìn xem thiên hùng quan to lớn Tây Môn, 3000 dặm đường, cái này tới. Nếu như không phải nhìn xem trên cửa thành vài cái chữ to, hắn đều không có lấy lại tinh thần. Đi nội thành tuần tra tư. Cầm khối này lệnh bài. Sau gần nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa lặng lẽ tiến vào nội thành tuần tra tư. Chỉ là trở ra, dọc theo đường hai bên thiết giáp như rừng, cùng nhau quỳ một chân trên đất, hướng phía xe ngựa cúi đầu, cung nên tuần tiên sứ. Trên xe ngựa, thường tiêu đầu bị trận thế này sợ choáng váng, cái mông nghiêng một cái, lăn xuống tới. Chương 571, 1, Bính Dần năm, cũng chính là võ đế tại vị 139 năm. Thời gian bất chi bất giác đến đi đến một năm đầu xuân. Cẩm Quan thành, hơi mưa chúng hủy mới, một lôi kinh chập bắt đầu, trên trời rơi xuống mưa phùn, sấm mùa xuân nổ vang, cả tòa thành, cùng ngoài thành, đều bao phủ tại mênh mông màn mưa bên trong. Ngày xưa, cả tòa thuộc địa tiên tượng dị biến, tuyết rơi nhanh một năm tròn, băng tuyết phong khốn mấy vạn dặm chi địa, bây giờ hồi xuân đại địa, băng tuyết hòa tan, vạn vật đang kinh chập bên trong khôi phục. Tất cả tựa hồ cũng tại mấy ngày trước, trận kia đại biến bắt đầu. Mây đỉnh phong bên cạnh, một ngọn núi phong sơn dưới chân, một tòa hành quân công sở, ngói đen mái quòng, không có vào mưa phùn trong mông lung. Màu nâu xanh tầng mây ép tới rất thấp, giống ngâm nước sợi bông chĩu nặng treo ở chân trời, nước mưa tí tách rơi vào mảnh ngói bên trên, phát ra thanh thúy gõ đánh âm thanh. Mưa rơi không đổi, lại dày đặc như dệt, tầng tầng lớp lớp hàng ngói ở giữa, giọt nước theo gợn sóng hình ngói sống lưng uốn lượn mà xuống, tại mái hiên nhà miệng tụ thành chuỗi, lại đột nhiên nứt gãy, hóa thành từng khỏa khỏa trong suốt hạt châu rơi xuống mặt đất, sau đó ầm ầm đập nát, tại bàn đá xanh bên trên dập dờn mở một vòng nhỏ vụn gợn sóng. Lúc này cộc 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 một vị người mặc tạo bào tiểu lại theo ngoại môn bước nhanh vùi đầu chạy vào, và áo đảo qua ẩm ướt lục lục thềm đá, mang theo một chuỗi vết nước, màu đen trường hoa giống tại phiến đá bên trên phát ra cộc cộc tiếng vang. Tiểu lại chạy đến công sở đại sảnh, bên trong lánh lánh thanh thanh, đều là đặt vào hồ sơ giá đỡ, có mấy cái tiểu lại ở trong đó sửa sang lấy hồ sơ, còn có lao phu tử, rửa cái bàn, cầm bút, nghe mưa cảm thấy buồn ngủ đông nhiên, buồn ngủ, kia mở ra hồ sơ bị ngoài cửa sổ gió xuân lật ra, hiện ra một quyển quyển điều mục. Bính Dần năm, ất số ngày giờ mão, An Ninh huyện bên ngoài kia dẫn tới thuộc địa đại loạn, nhân ma yêu tứ phương cường giả lại cùng nhau xâm nhập tổ sơn, tại bộ phát ra trùng thiên huyết quang sau, cả tòa núi lại ly kỳ biến mất, phủ tư điều động dò xét, xác nhận biến mất, giống như không tồn tại đồng dạng, gầm quan chấn động. Triều đình tới đại quan đi đệ cửu sơn tìm 9 vị trí đầu trung lang, bây giờ tuần thiên sứ đại nhân, kết quả Trần đại nhân không có xuất hiện. Mậu thần ngày giờ thần, yêu ma tiền tuyến phía trước nhất, không ngày trước, trước đệ cửu sơn trung lang tướng thu phục định sơn quan, lưu thủ ở đẳng kia binh mã thông qua truyền tống trận rút về, cáo chi khẩn cấp tình báo, ở tiền tuyến chỗ sâu, có bạch cốt thủy triều phô thiên cái địa vân ra. Đệ Cửu Sơn trung lang trong điện truyền ra động tĩnh, hạ lệnh tiền tuyến trinh sát truyền tống, lại đi dò xét, cẩm quan thành binh mã chờ động, toàn thành giới nghiêm. Minh thị này, các nơi tiền tuyến thành trì lần nữa thất thủ, theo binh lính tiền tuyến sưng, có kinh khủng tồn tại ở nơi đó thành lập bạch cốt vương đỉnh, trận tướng quân vẫn như cũ chưa xuất quan. Cách ngọ ngày, nửa tháng trước bước vào tổ sơn những cái kia bậc đại thần thông, có người sống trở về, cũng tuân ra một cái tin tức động trời, bọn hắn trải qua hướng tổ sơn, đi một cái tuyệt linh chi địa, nơi đó có trời cao cự sơn, còn có địa ngục đồng dạng cảnh tượng, rất hay đi người ở đó chết. Sau đó ngọn núi kia sập, một hồi biến đổi lớn sau, bọn hắn xuất hiện tại thập vạn đại sơn chỗ sâu, trên trời phá một cái lỗ thủ lớn, bên trong có thần tiên hạ giới, dưới mặt đất có bạch cốt khắp nơi. Tin tức này tại Cẩm Quan thành truyền ra, dẫn tới Cẩm Quan thành khủng hoảng, triều đình đám đại thần lần nữa bên trên đệ tụ sơn, hướng ép sông trung lang điện, đến tin tức, Trần tướng quân mất tích, lần này, toàn bộ đỡ tư cũng nhân tâm bất ổn. Cũng may, giờ tuất, số lớn binh mã xuất hiện phía tây, phủ tư trấn ma đại tướng Tề Thiên đại tướng mang binh từ ma quốc tiền tuyến chạy đến. Tân chương này, có thần tiên hiện thánh tại Cẩm Quan thành, thiên địa dị tướng ra, tường vân kéo dài trăm dặm, thiên hạ phải sợ hãi. Thần tiên đi tới phủ tư, chính là trong truyền thuyết đương triều quốc sư mời, có phủ tư quân sĩ vụng trộm nhìn thần tiên thánh nhan, kết quả điên cuồng tiếu, được si chứng, thế là truyền ngôn nói, thần tiên không thể khinh nhẫn, phàm nhân không được ngông cuồng nhìn trộm, như sở thiên uy. Thế là Trần tướng quân ngày xưa chế tạo mây bên trên động thiên thành thần tiên chỗ ở, bảo vệ cẩm quan thành cây kia thánh thụ, thần tiên ưa thích, thế là cũng bị cầm đi. Đệ Cửu Sơn tướng sĩ cùng cái khác sơn mấy vị tướng quân cung phụ, náo bên trên tuần tra đại điện, phụ thiên tử khiến, bây giờ chấp trưởng gấm quan quốc sư giận, ra tay trừng trị, Tề Thiên đại tướng cưỡng ép ra tay giải vây, cuối cùng mấy vị chủ sự tướng quân bị cấm túc cuộn giấy lật qua lật lại, theo tiểu lại mang theo tiếng bước chân rộn rộn, cùng ngoài cửa sổ giọt mưa âm thanh đan vào một chỗ đột nhiên, chân trời lăn qua một tiếng sấm rền, không phải loại kia xé vải giống như nổ vang, mà là giống cự thú tại trong tầng mây gầm nhẹ, chấn động đến mái hiên trung đồng rung động nhẹ nhẹ. Hạt mưa rơi xuống tiết tấu đột nhiên biến nhanh, nguyên bản cắt đứt quan hệ chân châu giống như màn mưa, đảo mắt hóa thành trắng xóa màn nước, đem xa xa lông mày sắc dậy núi choáng nhuộm thành hoàn toàn mơ hồ cái bóng. Người mặc tạo bào tiểu lại tại một gian phòng trước dừng thân, giơ tay lên một cái, gõ lên cửa gõ. Đông 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 cán bộ tham nhu cao cấp quân tiến đến. Trong cửa truyền đến một tiếng mang theo trầm muộn thanh âm. Dứt lời, cửa mở. Tiểu lại đẩy cửa vào, trở ra, đập vào mắt chính là một trương dựa bàn, dựa bàn sau, ngồi một vị diện mục trắng loáng trung niên nhân, chừng 40 tuổi tuổi tác, mang theo nho tướng chi phòng, cái cằm có ba tấc sợi râu, áo khoác thúy sắc mỏng giáp, áo lót màu đen mây trôi bảo. Chính là Kiếm Nam đạo đạo phủ tư phải ghi chép sự tình tham quân, Cao Vũ. Cao Vũ nguyên nhân chính là gần nhất phủ tư cùng thuộc địa chuyện phát sinh mà tâm tình phiền muộn. Bởi vì thuộc địa biến cố liên tiếp phát sinh, thế cục đại biến, phủ tư bây giờ đổi quyền, liền Tề Thiên đại tướng đều phải đứng bên cạnh, triều đình tới quốc sư cùng đám đại thần cầm quyền, triệu tập các phương binh mã đến thủ, bọn hắn phản sơn quân trong bóng tối gặp nhằm vào, sắp biến thành nhân vật dâu ria. Tại nhà mình, nhìn người khác sắc mặt, phủ tư trên dưới lao thuộc cấp nhóm đều kìm nén một cỗ khí, hơn nữa kia cái gì thần tiên đi vào, triều đình những đại thần kia coi bọn họ là thần tiên cung cấp, vừa đến đã tu hú chiếm tổ chim khách, đem Trần tướng quân là phủ tư trên dưới tướng sĩ chế tạo phúc địa động thiên chiếm đi, biến thành tư nhân chi vật. Cái này nhưng làm đại gia chọc giận, lên bên trên áo, kết quả làm gì? Người quốc sư kia cách làm để cho người ta thất vọng đau khổ, không chỉ có không hề lay động, còn muốn ra tay trừng trị gây chuyện tướng lĩnh, nếu không phải Tề Thiên đại tướng che chở, còn không biết kết thúc như thế nào. Triều đình xem như hoàn toàn rét lạnh phủ tư tướng sĩ tâm. Nhất làm cho hắn lo lắng chính là, Trần đại nhân mang binh bí mật trinh phạt Thập Vạn Đại Sơn, kết quả về sau mất tích, Cao Vũ đối vị này trong 2 năm qua một đường chống đỡ phủ tư chống đỡ yêu ma đại nhân, là đánh đáy lòng ủng hộ. Chuyện gì? Cao Vũ thấp giọng hỏi. Đại nhân, đệ cửu sơn người ở ngoài cửa nắm một tờ giấy, chỉ tên giao cho ngài xem qua. Tiểu lại lan can bẩm báo, sau đó bước nhỏ tiến lên, theo ống tay áo rơi ra một chương gấp lại tới tờ giấy, không người đưa lên. Cao Vũ mừng rỡ, mau từ thuộc hạ trong tay tiếp nhận tờ giấy, sau đó mở ra xem, nếp gấp bên trên viết phả sơn quân thường dùng mật văn, đối với quen thuộc đạo này Cao Vũ rất nhanh phá giải ý tứ phía trên, tiếp lấy có một chút theo trên chỗ ngồi đứng dậy, trong mắt tinh quang bùng lên, mang trên mặt vui mừng, lại hiện ra mấy phần thần sắc lo lắng. Vui chính là mất tích Trần đại nhân muốn trở về, lo chính là Trần đại nhân rất tức giận. Trên tờ giấy muốn hắn đi tìm đủ thiên đại đem, cũng thông báo cái khác phản sơn quân tướng lĩnh, phòng ngừa xuất hiện một ít ngoại ý muốn. Mà trên tờ giấy nhắn lại người ký tên chỉ có 2 chữ, công tôn. Hắn biết vị lao tiên sinh này thân phận, cho nên đối trên thư tin tức không nghi ngờ gì. Mà hắn cũng biết Trần đại nhân tính nết, không có trì hoãn, vòng qua dựa bản tham quân đi ra ngoài một chuyến. Nói, bước nhanh đi ra ngoài, đi vào công sở đại sảnh bên ngoài. Cao Vũ ngẩng đầu quan sát màu xám trắng bầu trời, mưa bụi đánh vào mang trên mặt hơi lạnh ẩm ý, xa xa tiếng sấm vang đến càng dày đặc. Phản phất có vô số mặt trống tại tầng mây sau đồng thời gióng lên, liền dưới chân bàn đá xanh đều nổi lên mơ hồ rung động. Mà ở đằng kia tối tăm mở mịt màn mưa bên trong, giữa này có một chỗ kim quang phá mây, bên trong tràn đầy khí tức thần thánh, mà tại dưới tầng mây, từng tôn quý hiếm dị thú, nâng giá liễn, đặt không phi vân, thẳng hướng kim quang kia phá mây trô bay đi. Những cái kia là cái gì? Cao Vũ nhìn xem một màn này, lộ ra suy tư vẻ kinh dị. Bẩm đại nhân, tại hạ cũng không biết, hiện tại phủ tư không ít địa phương đều đổi người, rất nhiều tin tức chúng ta cũng không rõ ràng, những cái kia triều đình người tới cũng sẽ không cáo chi chúng ta. Đi theo đưa ra cửa tiểu lại, bộ dạng phục tùng gật đầu, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Cao Vũ sắc mặt trầm xuống, phấn mà phất tay áo đọc sách thành đệ sự, báo quốc là người phương nào. Nói, thân ảnh xông vào màn mưa, hướng cái khác phong đi. Bây giờ, phủ tư thập nhị chi phả sơn quân chỗ rất nhiều sơn phong bây giờ bị cái khác quân chiếm đi. Đầu tiên là những cái kia phả sơn quân đều bị đánh kết thúc, thứ hai là thuộc địa trên trời thọc cái lỗ thủ sau, triều đình điều động phụ cận binh mã đến thủ ổn định thế cục, giống Lương Châu hổ báo kỵ, quan bên trong phủ tư hộ lòng quân lần này điều binh tốc độ phi thường nhanh, cùng lúc trước yêu ma phá quan lúc chẳng quan tâm, hoàn toàn khác biệt. Cao Vũ đi vào buổi chỉ huy sứ chỗ sân phòng, lúc trước vị này trấn thủ cầm quân thành, thay phủ tư bán nửa đời người mệnh lao thượng quan, đấu với yêu ma lấy đầu lấy, hiện tại phát hiện chính mình cái gọi là cánh trái chỉ huy sứ cái này chức vụ đã sớm bị thủ tiêu, thuộc địa chức vụ thay đổi đối với triều đình mà nói, giống như là chơi nhà tròi đồng dạng, lần trước thiên hùng quan binh biến hậu quả còn tại, triều đình căn bản không có đem cái này một hào nhân vật để ở trong lòng, đều không có sửa đổi chính lệnh, cho nên hiện tại Bùi Diêm hộ thuộc về bị cưỡng chế về hưu đúng làm điểm ai. Cao Vũ đi vào cái này phát hiện phủ tư thạc quả cận tồn mấy vị trung lang tướng đều ở nơi này, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ 12 sơn trung lang tướng, còn có Bùi Diêm Hổ tại một gian trong núi cái đỉnh bên trong uống rượu, nguyên một đám ý chí không phát phẫn nộ dáng vẻ, đối với triều đình cùng dưới mắt những người này xem như mắng to. Bùi Diêm Hổ ngồi chủ vị cũng uống lấy rượu buồn, ý chí sa sút tinh thần. Đến nơi này, Cao Vũ mới nghe nói, trên trời những cái kia giá liễn, kỳ chân dị thú, là triều đình những cái kia đại quan xe vua. Nói là phụng thiên tử khiến, đi tìm ở tại mây đỉnh trong cung điện thần tiên giải thích nghi hoặc đi, thương thảo bây giờ thuộc địa thế cục, mà bọn hắn những người này, một cái đều chưa lấy được mời, thậm chí đều không ai thông báo cho bọn hắn, vẫn là theo Tề Thiên đại tướng nơi đó biết được. Loại này bị người vứt bỏ tư vị, thật giống là một thanh dao đâm trong lòng, để bọn hắn trong lòng có giận oán, khó mà phát tiết. Lúc trước, yêu ma pha quan, bọn hắn dẫn đầu các huynh đệ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, ra ngựa bọc thây, nhiều như vậy đồng đội người đều không có, bây giờ lại bị quét đến nơi hẻo lánh bên trong, không ai để ý bọn hắn ý nghĩ. Cái gì chó má, đều là một đám mỡ heo làm tâm trí mê muội. Các ngươi là không có nhìn thấy, ta có thể nghe nói, những cái kia triều đình gia hỏa, mang một đám gia tộc tử đệ, thậm chí nghe nói còn có phía ngoài bậc đại thần thông muốn gặp thần tiên một mặt, mang theo đại lượng bảo vật đả thông quan hệ, thế này sao lại là tìm thần tiên giải thích nghi hoặc, rõ ràng là liếm láp mặt đi lấy lòng cái gọi là thần tiên đi. Đi đem nguyên một đám cái gọi là thần tiên cung cấp, lại đối Cẩm Quan thành bên ngoài tình huống mắt điếc hai ngơ, đem chúng ta những người này đặt xuống ở chỗ này, đi mẹ nó. Chẳng lẽ những tiên nhân kia sẽ quản chúng ta thuộc địa chết sống không thành? Thứ bảy sơn trung lãng đem trong mắt đều đỏ, nâng cốc chén đập ầm ầm trên bàn, thình lình nát, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem tới Cao Vũ, say cười nói, cán bộ tham mưu cao cấp ân, ngươi nói một chút, tiếp tục chờ tại cái này còn có cái gì ý tứ? Còn không bằng giải ngũ về quê tính toán. Đáng tiếc, Trần tướng quân không tại, Tề Thiên đại tướng cũng cô một khó trống. Cao Vũ nhẹ gật đầu, sau đó theo trên bàn cầm lấy một cái chén rượu, rót cho mình một chén rượu, được một cái cạn, ba buông xuống thất trung lang nói không sai. Quả thực không có ý gì. Bất quá Trần tướng quân lập tức liền muốn trở về. Lời này vừa ra, mấy người chênh choáng một thanh, mừng rỡ. Cựu trung lang không có việc gì. Cao Vũ đem trên tờ giấy tình huống nói chuyện, đại gia nửa vui nửa lo. Vị quốc sư kia ta nghe Tể tướng quân nói là võ thánh, sâu không lường được, đối với chúng ta có nhằm vào chi ý, càng có thần tiên chi thuộc, lấy Trần Nguyên tính nết, sợ có hung hiểm, đến lúc đó. Bùi Diêm Hổ có chút bận tâm. Vậy thì không thèm đếm xỉa, lão tử cũng không tin, chúng ta mang theo nhiều người như vậy, liều tính mạng không cần, đem tất cả cấm chế kích phát, bọn hắn liền xem như thiên vương lão tử, liền phải nhường ba phần, nhường kia cầu thí thần tiên đem đồ vật trả lại. Nếu như cựu trung lang thật bằng lòng ra cái này một mạch lời nói, các huynh đệ sợ cái gì? Mấy vị trung lang tướng nói như vậy lấy, một ngụm hỏa khí đi lên, toàn thân thiết cốt. Ngược lại không đội vã làm như vậy, huynh đệ tính mệnh cũng chất quý, nhưng chúng ta nhất định phải có chỗ chuẩn bị, lấy thế ép thế, làm tốt vạn nhất chuẩn bị, cũng không thể tại chúng ta địa bàn, còn để cho người ta như thế ức hiếp. Bùi Diêm Hổ định rồi liệu. Đúng, ta cái này xuống dưới truyền tin cho thủ hạ huynh đệ. Nguyên một đám cứ như vậy nói, theo cái đình bên trong rời đi, lúc này cùng vừa rồi ý chí sa sút tinh thần lúc khác biệt, mấy vị trung lang tướng đội vàng lúc rời đi, từng cái huyết khí xuống đỉnh. Cao Vũ, ngươi đi với ta trên trời, đi tìm đủ thiên đại đem. Nói, Bùi Diêm Hổ cùng Cao Vũ phóng lên tận trời, bạch phá màn mưa, bay thẳng trên trời kìm quăng kia phá mây chỗ. Trên trời màn mưa bên trong, kỳ chân dị thú mang theo quan nhân nhóm thân ảnh ẩn hiện, màu son, thạch thanh, tím sầm vạt áo tại hơi nước bên trong lưu động, giống từng con nóng lòng về tổ cá, xông vào kim quăng kia mây động. Mà phía dưới, trong núi kiến trúc ở giữa, ngói đen bên trên hạt mưa còn tại không ngừng rơi xuống, gõ lấy tòa thành trì này mái hiên, đường phố cùng lòng người, báo trước lấy một trận mưa gió sắp đến long trọng tẩy lễ. Dừng lại. Ngay tại Bùi Diêm Hổ cùng Cao Vũ đi theo những cái kia giá liễn cùng một chỗ xông vào kia mây động, nhìn thấy kim quăng kia kiến trúc một góc lúc, một tiếng quát truyền đến. Có người ngăn cản bọn hắn. Các ngươi là ai? Kiếm Nam đạo đạo phủ tư ghi chép sự tình tham quân Cao Vũ. Kiếm Nam nói cánh trái chỉ huy sứ Bùi Diêm Hổ. Cao Vũ cùng Bùi Diêm Hổ ghi danh hảo. Kết quả, người tới hừ lạnh một tiếng, các ngươi không có tư cách đi vào, lui ra. Chương 572, Giáng Lâm. 1. Chương 572, Giáng Lâm. 1. Các ngươi không có tư cách đi vào, lui ra. Thanh âm kia lỏng lẻo tán tán, mang theo ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng chế giễu, còn có một số ngây thơ. Chỉ thấy mây bên trên động thiên nhập khẩu đại môn bên trái, có một người mặc đạo bào màu xanh thâm thẳm đồng tử dựa nghiêng ở ngọc trụ bên trên. Cái kia nam đồng ước chừng 15-16 tuổi, dáng dấp môi hồng răng trắng, tràn đầy linh khí, lại là nhìn xem Bùi Diêm Hổ hai người, đôi lông mày chọn lao cao. Ta hai người cớ gì không có tư cách, này tòa động thiên vốn là ta đỡ từ khu vực. Bùi Diêm Hổ nhìn xem cái này tiểu đạo đồng, sắc mặt biến hóa, có chút khó coi. Đã thấy, kia áo lam tiểu đạo đồng đứng thẳng người, kia lỏng lẻo biểu lộ biến sắc bén, một đôi mắt biến thành yêu dị tử sắc, thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức, trực áp hai người mà đi. Bùi Diêm Hổ cùng Cao Vũ chỉ cảm thấy trên đầu trong nháy mắt có tràn trề cự lực đè xuống, như một tòa núi lớn tới người, đột nhiên ép hai người bọn họ phát ra kêu đau một tiếng, khớp xương phát ra lốp bốp bạo hưởng, dường như không chịu nổi gánh nặng, lăn lộn thân run rẩy, lưng đều muốn ép cong, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, chống cự lại cỗ này cự lực đấu. Chỉ thấy đạo đồng này khỏe miệng bứt đi ra một đạo mỉa mai độ cong, nơi này, nhà ta thiên quân có thể vừa ý, chính là các ngươi số phận. Bất quá, liên điểm này khí cơ đều chịu không nổi, còn dám tới trèo thiên duyên. Hạ giới người thật đúng là hương giã cục đất. Lùi ra. Đạo đồng này hai tay ôm ngực, sau đó đầu nghiêng qua một bên, tay áo nâng lên, khoác tay áo, giống như là xua đuổi một chút a miêu a cầu giống như, liền con mắt đều không nhìn một chút. Mà đạo đồng tay áo đong đưa ở giữa, nhấc lên cùng phòng, đem Bùi Diêm Hổ hai người thổi đến dưới chân liên tục rút lui, liền phải rơi xuống đám mây. Lúc này, có mấy chiếc giá liễn trùng hợp đã tìm đến, thổi lên một cơn gió, đem hai người đỡ lấy. Vào đầu một chiếc thanh kim sắc giá liễn bên trên, từ đó xuống tới người mặc một vị người quen không phải đoàn gia không gặp gỡ, chính là trước đó vị kia ngự sử trung thừa Phương Lạc. Chỉ thấy vị này hôm nay người mặc thường phục, sau khi xuống tới, bên mặt nghiêng liếc, nhìn một chút Bùi Diêm Hổ hai người, nhíu nhíu mày, lên tiếng chính là trách móc. Nói phủ ti người, lần trước sự tình không có náo qua, bây giờ lại náo đến nơi này tới, chuyện hôm nay quan trọng lớn, nếu là làm tức giận tiên nhân, các ngươi gánh được trách nhiệm. Xem ra bản quan muốn để Tề tướng quân thật tốt ước thúc bộ hạ của hắn. Nói, hừ lạnh một tiếng, phủi phủi tay áo. Sau đó, quay mặt lại, hai tay vướt vướt tay áo, chỉ là rất nhanh trên mặt đổi một bộ sắc mặt, hướng thủ vệ đạo đồng chính nhi bắt kinh thi lễ một cái, khách khí một bộ khuôn mặt tươi cười, tiên đồng, mấy người lao phu phụng thiên tử khiến tới gặp tiên nhân, đây là ân tín, nghĩ đến quốc sư đại nhân đã thông báo. Nói, xuất ra thân phận lệnh bài. Đạo đồng kia dường như rất hài lòng, khoe miệng mang theo cười nhạt ý, nhẹ gật đầu, nhìn một chút sau người giá liễn, bộ kia liên bên trong có mấy người, nhìn về phía Phương Lạc. Đây là nhà ta mấy vị trí chất, nghe nói gấm quan lâm tiền, sinh lòng ngưỡng mộ hướng tới chi tình, cho nên liền nói, vị này ngự sử trung thừa ha ha cười âm thanh. Cái này áo lam đạo đồng hừ một tiếng, khoát tay áo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đi vào đi. Phương Lạc đại hỉ, hoàn toàn không có một vị triều đình quan lớn dáng vẻ, liên tục không ngừng cáo tạ, đa tạ tiên đồng. Chỉ là chờ chiếc này giá liễn xuyên qua đại môn, kết quả phía sau một chiếc mong muốn theo sau, lại bị đạo đồng này ngăn lại, chuyện gì xảy ra? Đằng sau cũng là người của ngươi. Đạo đồng nhìn về phía Phương Lạc, thái độ lập tức chuyển biến, hơi không kiên nhẫn. Rất nhanh, xe ngựa từ phía trên đi xuống một vị khí độ bất phàm lão giả, thân hình không cao lớn lắm, lại như kình tùng giống như thẳng tắp. Ta chính là Phương đại nhân dẫn tiến, đến đây thấy thần tiên nhan sắc, mong rằng tiên đồng chỉ con đường. Lão giả này mở miệng, ngữ khí khách khí, mà còn chưa đi Phương Lạc, là cái nhân tinh, tiên đồng có thể phục tứ tại tiên nhân tòa hạ, nhất định là tâm rộng người, ta vị lão hữu này, cũng nghĩ nhìn thấy thần tiên một mặt, cầu đến lão phu nơi này, còn mời xem ở chút tình mọn phía trên dàn xếp một hai. Lão giả kia lúc này đưa tay một cái xoay chuyển, trong tay nhiều một cái xinh đẹp tinh xảo gỗ, hộp tự động mở ra. Từ đó treo ra một cái bình thủy tinh đến, trong bình thủy tinh có chất lỏng màu xanh biếc lưu động, hào quang mờ mịt, một nháy mắt toát ra mùi thơm ngất ngây, cũng không mất cung kính, cũng không nửa phần định nọt, vật này chính là thông linh ngọc thủy, thế gian hiếm thấy, nguyện dâng cho thần tiên, cầu được một phần tiên duyên mà thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang điện quang hỏa thạch bay tới, thẳng đến cái này thủy tinh bình, cấp tốc một quấn, kéo một phát. Lão giả kia tay mắt lênh lẹ, trở tay một chảo, đã thấy bình thủy tinh hư không lóe lên, trực tiếp tránh đi. Lại xuất hiện ra lúc, lại xuất hiện tại sau đại môn một cái đột ngột xuất hiện nữ đồng trên tay. Chỉ thấy nữ đồng này mắt ngọc mày ngài, trải lấy song nha búi tóc, cổ linh tinh quái, mọc ra một trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Xuất quỷ nhập thần xuất hiện, khiến ở đây trong lòng người giật mình. Mà đối phương nghiêng đầu nhìn xem trong tay bình thủy tinh, tiếp lấy tò mò trực tiếp mở ra cái bình, ngửi ngửi, sau đó tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên bắt đầu bặm mẹo, cái bình trực tiếp ném xuống đất, thanh âm lanh lảnh, còn tưởng rằng là thứ đồ gì, liền lấy loại này loại kém đồ vật đến trèo thiên duyên. Chủ nhân nhà ta uống thật là trên trời quỳnh tương ngọc dịch. Nói, trên chân một đá, đem bình thủy tinh đá lật ra đến, bên trong linh dịch rơi đầy đất. Kia ánh mắt sinh song đồng, nhìn xem lão giả, biến quái dị hung lệ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ kia túi ra, phàm trần lớp người quê mùa, lưu toan nhìn trộm tiên nhan, nằm mơ. Nữ đồng này nói xong, nhìn xem kia bên cạnh đạo đồng, lại thay đổi mặt, che miệng cười, trên búi tóc nát châu theo động tác đinh đương rung động, đạo huynh, những người này thật đúng là mơ mộng hao huyền đâu. Rõ ràng một bộ lọ lì cùng nhau, lại là ác độc bé nhọn, thỉ nộ vô thường, như là ác bà. Lời này vừa ra, ở đây mấy người, sắc mặt đều là biến đổi, biến hết sức khó coi. Ta linh thủy các ngươi chỉ thấy lão giả kia trong mắt chừng một cái, gắt gao nhìn xem vẩy xuống dưới mặt đất, tiêu tán mà mở linh thủy, trong nháy mắt tức sủi bọt mép, một cô thuộc về long hổ cường đại khí cơ muốn phát ra. Cái này linh thủy thật là hắn chân tàng nhiều năm bà bối, lại bị người như thế nhẹ dẫm đạp. Thế nào, muốn động thủ? Chỉ thấy đạo đồng kia một mực tại bên cạnh ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh xem kịch. Lúc này một cô không kém gì long hổ khí cơ khuấy động mà ra, nghĩ không ra một cái nho nhỏ đạo đồng lại có này thực lực kinh người. Tiên đồng bất giận, Phương Lạc tranh thủ thời gian kêu dừng, sau đó chuyển đến vị lão giả kia bên người. Lôi kéo tay của đối phương, tranh thủ thời gian thấp giọng khuyên can, "Nguyên huynh, chớ có hồ đồ a, không thể làm tức giận, nếu không bản quan cũng không giúp được ngươi." Hắn cũng không có thay mình mang tới lão giả ra mặt ý nghĩ, mà là sợ đối phương gây phiền toái cho mình, đem trong đó hàm ẩn cảnh cáo, chỉ muốn đừng chọc ra phiền toái. Mà kia long hổ lão giả, bị nói như vậy về sau, dường như kiên kỵ, kia nổi giận khí cơ vẫn thật là đè ép xuống. "Hừ." Vị lão giả này sắc mặt khó coi, nhìn Phương Lạc một cái, hừ lạnh một tiếng, đem nó tay mạnh mẽ hất ra, sau đó quay người chui vào giá liễn, cứ vậy rời đi. Phương Lạc thấy thế, trên mặt lộ ra khó xử chi sắc. Chương 572, Giáng Lâm 2, chương 572, Giáng Lâm 2, hắn nghiêm mặt, thấy Bùi Diêm Hổ hai người còn đứng ở đó nhìn chính mình cho cười, sát mặt lạnh xuống. Hai người các ngươi, còn không tối lui. Bùi Diêm Hổ một đôi hổ mắt không sợ, ngoài cười nhưng trong không cười, ô quyền, Phương đại nhân trước ngạo mạn sau cung kính, có thể xưng điển hình. Ta cũng muốn hỏi đại nhân thân làm triều đình nhị phẩm, bị những người này mắng phàm phu lớp người quê mùa, còn liếm láp khuôn mặt đụng lên đi, làm cảm tưởng gì? Triều đình uy nghiêm còn tại. Hoặc là nói, bên ngoài bạch cốt thành triều, trời cũng phá cái lỗ thủng, các ngươi những người này cùng cái gọi là thần tiên, ngồi ở chỗ này, là có thể đem thế cục này hóa giải. Lời này vừa ra, giống như cương đao gắt gao đâm vào vị này ngự sử trung thừa trái tim, nhường sắc mặt đỏ lên. Mà đạo đồng kia cùng nữ đồng, lóe ra yêu dị hàn quang con ngươi nhìn về phía Bùi Diêm Hổ, Cao Vũ hai người. Đạo đồng kia khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo trêu tức cười, nha, lớp người quê mùa bên trong da xương cứng. Nữ đồng kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo cười một tiếng, ta đến xem xương cốt của bọn hắn đánh vỡ được hay không. Dứt lời, thân ảnh nho nhỏ hóa thành quỷ mị, thân hình phát một cái, vọt thẳng hướng Bùi Diêm Hổ hai người. Né tránh. Bùi Diêm Hổ ánh mắt ngưng tụ, cùng Cao Vũ thân hình tách ra nhanh lùi lại. Nhanh lùi lại ở giữa, Bùi Diêm Hổ không thấy được kia cổ quái nữ đồng thân ảnh, bốn phía tìm kiếm, nhưng một giây sau, một tiếng chuông bạc tinh quái tiếng cười ở sau lưng hắn thốt nhiên vang lên. Không tốt. Bùi Diêm Hổ biến sắc, cảm giác được một cỗ chói hai hàn ý từ sau cóng bay thẳng ra đầu. Nhưng một giây sau, Bùi Diêm Hổ không có cảm giác được kịch liệt đau nhức, chỉ là nghe được một tiếng bang thật lớn, sau đó cùng bạo khí lãng đem hắn lật tung mở. Chờ hắn đứng vững thân thể, quay người nhìn mình chỗ cũ, chỉ thấy phương kia trên tầng mây, một đạo uy vũ bóng người đứng sừng sững, người mặc tử kim giáp, một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai lông mi cong hoàn toàn giống xoát sơn, bộ ngực vượt rộng, hình như có vạn phu khó địch nổi chi vi phong. Một bên khác, màu xám trắng mây mù phía trên, kim quang chiếu rọi, thiên cung như phủ ở thương khung bình lâu, mái hiên rủ xuống kim sắc hào quang, đẹp không sao tả xiết. Rộng lớn đại môn, rộng lớn quảng trường, quảng trường hướng chỗ sâu, lăng không bắc một tòa ngọc cầu, phía dưới xương trắng phun trào, có đủ mọi màu sắc cá bơi lại trong đó du động, lăng không vượt qua ngọc cầu, từng tòa huyền không đảo chìm nổi tại trong mây mù, trong đó có hoa đảo nở rộ, như đầy trời giáng mây, cánh hoa bay xuống liền hóa thành nhẹ nhàng thải điệp, vòng quanh điêu lan ngọc thế bay múa, núi non sông ngòi ở trong đó lưu chuyển, nhìn kỹ lúc nhưng lại hóa thành mờ mịt mây khói, để cho người ta không biết là chân thực chỗ, vẫn là thiên địa linh khí biến thành thiên địa. Mà ở đây động thiên chỗ mây sâu không biết chỗ, mây trắng lở lở, một quả thánh thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây như ngân thủy đổ bê tông, đâm thẳng tới trời, vỏ cây thượng lưu chuyển ngân quang so tinh khiết nhất ánh trăng còn nóng ánh hơn, liền quanh mình lưu vân đều bị nhuộm thành nhàn nhạt ngân huy. Ngàn vạn phiến lá cây tương tự lá liễu, lại toàn thân ngân bạch, gân lá ở giữa hiện ra nhỏ vụn điểm sáng, giống như là đem trọn phiến tinh không nhu toái khảm ở bên trong. Gió quá hạ, lá cây không giống phàm mục giống như vang xào xạc, mà là phát ra réo rắt như ngọc thạch tấn công giòn mình, mỗi cái lá cây đều mang bảng bạc tinh khí. Lúc này, đầy trời ngân diệp bay múa tại mây mù ở giữa, như bị lực vô hình dẫn dắt, bọn chúng xoay tròn lấy, đụng chạm, ngân quang hừng hực, ngưng tụ hai cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy biên giới ngân diệp phi tốc lưu chuyển, hình thành hai đạo màu bạc trắng quang hoàn trung ương là thâm thúy bạch, tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất, giống như hai vòng huyền không hạ nguyệt, đem trọn tòa động thiên đều chiếu lên giống như ban ngày. Kia hạ nguyệt bên trong, mơ hồ có hai tôn lớn như sơn nhạc thân ảnh hiện hiện, nhưng nhìn không rõ cụ thể hình dáng tướng mạo, chỉ biết quanh thân bao phủ so ngân diệp càng tăng lên vầng sáng, trong vầng sáng hình như có sao trời sáng tắt, lộ ra khó mà phỏng đoán uy áp. Hai tôn thân ảnh liền như thế lặng lặng đứng ở vòng xoáy trung ương, rõ ràng cách vạn trượng ngân quang, lại làm cho người cảm thấy có hai cặp ánh mắt đang xuyên thấu hư không quan sát mà đến, ánh mắt chiếu tới chỗ, liền lưu động mây mù đều đông lại mấy phần. Ngẫu nhiên có vài miếng ngân diệp tránh thoát vòng xoáy, vừa muốn trôi hướng phương xa, liền bị thân ảnh kia quanh mình vầng sáng nhẹ nhàng đụng một cái, trong nháy mắt hóa thành đầy trời bạc, bị hút vào trong đó. Hải lượng tinh khí tư dưỡng cái này hai tôn như là thần ma đồng dạng to lớn thân ảnh. Này cây chính là kia nguyên bản xem như phòng hộ đại trận âm sơn thánh thụ, giờ phút này kia một cây phồn thịnh lá cây biến tàn lụi không ít, hiển nhiên tinh khí sói mòn rất nhiều. Mà ở đằng kia hai vòng hạo nguyệt cùng một cấp độ, có một phương vài thước mấy phương bàn đá chống rỗng lơ lửng tại khổng lồ trăng tròn phía dưới, lộ ra nhỏ bé. Cạnh bàn đá bên trên đang ngồi lấy một vị lão giả, đầu phát như cỏ khô, dùng căn dây đỏ lỏng loẹt buộc lên, nếp nhăn ở trên mặt tạc ra khe rãnh, rất được có thể kẹp lấy tuyết rơi. Ánh mắt buông xuống, lộ ra tròng trắng mắt đục ngầu như lão trà, một đôi bóp cương đốt ngón tay thô to che kín vết chai, giống một vị lao nông cầm cả một đời quốc, nhưng này ưỡn lưng thẳng cao lớn, người mặc màu đen huyền bảo, đang châm lấy trà, tự rót tự uống. Đối mặt kia hạo nguyệt bên trong to lớn hai tôn thân ảnh, mặt như bình hồ, bình thản đúng dung. Bản tọa đã bằng lòng hai vị điều kiện, mau chóng giúp hai vị thu thập thiên tài địa bảo, tẩy đi phàm trần trướng. Bây giờ bản tọa mang đến thiên tử thánh dụ, hai vị cũng nên xuất quan, thay bản tọa cùng bệ hạ giải đáp nghi hoặc. Dù sao bên ngoài bây giờ loạn thành một đoàn. Hách Liên Sơn đặt chén trà xuống, lúc này mở miệng, cặp mắt kia nửa híp, nhìn xem kia hai vòng hạo nguyệt bên trong thần ma hư ảnh. Kia hai tôn hư ảnh chính là thế nhân mong muốn không thể thành thần tiên, là phá toái hư không cấp tồn tại ở xa xưa trong truyền thuyết, như là tiên ma, cùng trời đồng thọ. Nhưng vị quốc sư này, nhưng thật giống như cũng không sợ. Ta lát nữa rồi vốn là đại sự mà đến, thiên tử mời, tự nhiên hết sức. Chỉ là các hạ mong muốn chúng ta hỗ trợ, vẫn là phải quản tốt mình người, xuất ra thành ý bên ngoài, đừng phá hư quý củ. Kia hạo nguyệt bên trong truyền đến một đạo hạo đã uy nghiêm, cơ hồ không có tình cảm to lớn thanh âm. Hách Liên Sơn nhướng mày, đục ngầu ánh mắt đống nhiên nổi lên thanh quang, sau đó mày nhăn lại. Tại hắn mắt xanh bên trong, ánh mắt xuyên vân phá vụ, đi vào động thiên nhập cầu, nơi đó thiên địa bạo động, một tôn tử kim giáp thân ảnh, đại phát thần uy, cùng hai tôn khổng lồ dị tộc pháp tướng đại chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kia hai dị tộc pháp tướng là hai tôn thần tiên tọa hạ tọa kỵ, chính là cổng đạo đồng kia nữ tử, thần thông quảng đại, lại dần dần lộ xu hướng suy tàn. Hách Liên Sơn cau mày khoảng cách, kia tử kim giáp đạo binh, trực tiếp đem bên trong đạo đồng kia nện xuống. Các hạ nếu như không ra tay, liền không trách bổn thiên quân xuất thủ. Kia hạo nguyệt bên trong thanh âm vẫn như cũ không mang theo mảy may tình cảm, nhưng lại có một cỗ kinh khủng như đại dương mênh mông khí cơ hội tụ, như là thiên uy. Hách Liên Sơn sắc mặt hơi trầm xuống, mà đúng lúc này, kia âm sơn thánh thụ đống nhiên vụ vụ đại tác, một đạo chùm sáng màu bạc lưu một chút từ phía trên mà đem, từ bên trong đi ra một thân ảnh, trực tiếp đáp xuống thánh thụ đỉnh phía trên, ở trên cao nhìn xuống, chương 573, đây chính là thần tiên. 1, chương 573, đây chính là thần tiên. 1, màu xám trắng tầng mây bỗng nhiên xé rách, một đạo màu ngà sữa cổ sáng như thiên thần bỏ ra trường mâu, ở vang nện ở âm sơn thánh thụ đỉnh. Thánh thụ rung động, cổ sáng quang mang hừng hực, mơ hồ có thể thấy được một đạo thẳng tắp thân ảnh ở trong đó chậm rãi đi ra. Coi như cặp kia giày chiến đạp vào thánh thụ lúc, làm đạo cổ sáng bỗng nhiên nội liễm, lộ ra người mặc phá ngân giáp Trần Uyên. Cả người ngân sắc áo giáp vết rạn dày đặc, duy có ngực thao thiết văn giáp phiến vẫn bảo tồn hoàn chỉnh. Nhưng khi hắn dương mắt nhìn xuống mà xuống trong nháy mắt, tán loạn tóc mai hạ đôi tròng mắt kia lại sáng đến kinh người, dường như một thanh tài năng tuyệt thế thần kiếm. Trần Uyên, phía dưới Hách Liên Sơn khi thấy rõ người tới, hiện ra màu xanh thần quang trong mắt đột nhiên nhíu lại, ngươi lại còn sống. Hắn đứng người lên, hai tay quay thân, phù diêu mà lên, ngựa khí ngoài ý muốn. Âm Sơn Thánh Thụ ngọn cây, Trần Uyên đạp nhánh mà đứng, dưới chân nhánh cây giống như đang sống, nhao nhao hướng dưới chân tụ lại. Hắn mắt nhược hàn tình, ngựa khí không phân rõ lạnh nóng, thế nào? Trần Mỗ còn sống trở về, nhường quốc sư đại nhân thất vọng. Hách Liên Sơn kia híp ánh mắt giật giật, đục ngầu khó phân, lộ ra một phần đam mưu túc trí hương vị, hai chân tại trong mây mù dạo bước. Trần đại nhân sao nói như thế? Bây giờ thuộc địa gặp trước nay chưa từng có chi tình thế hỗn loạn, Trần đại nhân có thể trở về, bản quốc sư cao hứng còn không kịp, chỉ là trước đó địa phương quỷ quái kia xảy ra biến cố, rất nhiều người như vậy vẫn lạc, ta còn tưởng rằng Trần đại nhân gặp ngoài ý muốn, không về được đâu, hại ta còn tiếc hận, ta đại càn đau mất một viên manh tướng. Thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực, căng chặt có độ, nghe dường như thật đúng là giống có chuyện như vậy. Có thể ta thế nào nghe nói, Trần Mộ mất tích mấy ngày này, quốc sư đại nhân đem bản tướng đầu tiên, thánh thụ đều hiến tặng cho ở trên bầu trời xuống tới thần tiên, còn trừng trị thủ hạ ta tướng sĩ. Trần Uyên thanh âm mang theo lệnh ý, một bước đặt mạnh, hướng phía dưới đặt đi, mua đi một bước, kia ngân sắc cảnh nao nao đụng lên đến, trở thành cầu thang. Đồng thời, dưới chân mua đi một bước, liền vang lên một tiếng như là nhịp trống chấn động tiếng vang, chấn gió lớn nổi lên này, thổi đến mây mù mãnh liệt, phong thanh phần phần, cũng thổi lên Trần Uyên thái dương tóc dài, lộ ra sắc bén ánh mắt, nhìn về phía phía dưới kia thánh thụ ngân diệp quét sạch thành hai vòng hạ nguyệt. Hách Liên Sơn thấy Trần Uyên ngữ khí bất thiện, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn kỳ thật cùng Trần Uyên cũng không có cái gì thù cái gì hận, nhưng hắn không hề cảm thấy quyết định của mình có lỗi, mọi thứ đều là vì đại kế, vì triều đình. Chỉ là vị này triều đình sắc phong tuần thiên sứ, kiệt ngạo khó thuần, còn cùng trước đó đồng dạng, không phân rõ thế cục, tựa như trước đó tại Mai Cốt Chi Điệu như thế, coi như hắn thừa nhận vị tướng quân này chiến công hiển hách, nhưng quả thực khó được bắt đầu yêu thích. Dù sao, đối triều đình, đối bệ hạ mà nói, cần chính là nghe lời thần tử. Triều đình coi là Trần đại nhân vẫn lạc, mệnh bản quan tiếp quản nơi đây. Những này quyết định, lão phu cảm thấy làm cũng không có cơ ổn. Hắn mặt không thay đổi mở miệng, cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, nếu như Trần đại nhân như vậy hưng sư vấn tội, liền miễn đi, lão phu không muốn tại trên mặt gây quá khó nhìn. Nói, vị quốc sư này đại nhân trên mặt sâu như khe danh nếp nhăn hướng hốc mắt xếp lên. Không khí nhất thời biến ngưng trệ, ám lưu hung dũng, mà liền tại cái này khoảng cách bên trong, thư lệnh một tiếng như kinh lôi nổ vang. Hách Liên quốc sư, bản tôn nhớ kỹ muốn các hạ tất cả xử lý tốt, hiện tại người này lại là ý gì? Chúng ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Hiện tại, vậy bên ngoài người dám ra tay đả thương ta tọa kỵ, các hạ đã quản thúc không được bọn thủ hạ, ta liền đại các hạ quản giáo chính là. Dứt lời, chỉ thấy trong đó một vòng hạo nguyệt bên trong, một mảnh ngân diệp hưu bay ra, lại trực tiếp tại trong mây mù mở ra không gian. Một đạo dữ tợn màu đen vết nước không gian đang điên cuồng phun ra nuốt vào lấy quanh mình vật khí, phát ra chói tai rít lên, bốn phía bảy biển ra vặn bẹo nếp vốn. Ngân diệp như vậy hướng phía bên trong kích xạ mà đi, im hơi lặng tiếng, hóa thành một thanh có thể mở ra không gian đao, bên trong cất giấu đại khủng bố. Nhưng lại tại lúc này, khe hở bốn phía biển mây bỗng nhiên sôi trào, hội tụ thành một cái kình thiên cự thủ, mang theo nghiền nát vạn vật khí thế bằng bạc, hướng phía cái kia đạo màu đen khe hở đột nhiên hợp lại. Tiếp xúc sát na, cái kia màu đen khe hở đột nhiên khuyết trương mấy lần, ý đồ xoắn nát cự thủ, đã thấy năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trong đó bàng bạc cự lực giống như là biển gầm một phát. Cuối cùng, theo một tiếng trầm một bạo hưởng, doanh màu đen khe hở ẩm vàng vỡ nát. Cái gì? Một sát na này, Hách Liên Sơn kia đục ngầu ánh mắt bộc phát ra dọa người tinh quang, con mắt nổi lên hơn phân nửa tròng trắng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nghiêng phía trên Trần Uyên. Nhíu mắt, ở đằng kia, Trần Uyên một cái tay nâng lên, trên lòng bàn tay, một mảnh ngân sắc lá cây xoay quanh xoay nhanh, lại tránh thoát không ra. Đồng thời, cuồng phong cháy mạnh, quanh thân khí lưu đột nhiên nổ tung, cuồng phong như vạn mã buôn đằng giống như cháy mạnh gào thét, dẫn tới trên đầu gió nổi mây phun, xoáy thành vòng xoáy khổng lồ, một cỗ kinh khủng khí cơ từ từ bay lên, hù dọa phong lôi. Trần Uyên lập thân ở giữa, hai mắt đóng mở, hai đạo như thực chất kim mang nhìn về phía trong tay ngân diệp, sau đó chuyển hướng trên trời hai vòng hạ nguyện. Chắc hẳn hai vị chính là cái gọi là thần tiên. Trần Mỗ hôm nay liền muốn được thêm kiến thức, nhìn xem truyền thuyết thần tiên ra sao bộ dáng. Theo hắn một tiếng này bá đạo ngữ khí rơi xuống, trong mắt tinh quang một duệ, kia nâng tay lên năm ngón tay đột nhiên hợp lại, lòng bàn tay kia phiến ngân diệp trong nháy mắt bị cự lực ép thành một miệng. Mà theo mảnh này ngân diệp vỡ nát, kia hai vòng từ vô số âm sơn thánh thụ lá cây tạo thành hạo nguyệt bừng sáng, như hồ điệp bay ra, liên tiếp nổ đùng tốt nhiên mà lên. Âm sơn thánh thụ chi linh từ hắn trường khống, cái này hai tôn thần tiên cưỡng ép cướp đoạt này thụ tinh khí, tự nhiên sẽ bị chế. Trần Uyên, ngươi làm cái gì? Hách Liên Sơn nếp vốn mọc lan tràn trên mặt trầm xuống, trầm giọng một la, muốn ngăn cản cũng không kịp. Mà theo trên trời hai vòng hạo nguyệt giải thể, hóa thành đầy trời ngân sắc tinh mảnh, tiếp lấy một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng, hạo nguyệt hoàn toàn vỡ vụn, hai đạo ngân sắc hồng lưu tản ra, như ngàn vạn tinh quang. Chỉ là, trong đó truyền đến hai tiếng tức giận hừ. Đột nhiên, một cỗ thiên địa pháp tắc đống nhiên giáng lâm này phương hư không, chỉ thấy kia nguyên bản gió nổi mây phun mây mù giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, lại như về gió trở lại lửa, thời gian rút lui đồng dạng, kia ngàn vạn tinh quang tản ra lại tụ lại. Hai đạo ngân quang cực điểm sáng chói, tố thành hai tôn như là thần ma đồng dạng thân ảnh. Làm quang ảnh ngưng kết, thiên địa biến sắc, có hạo đạm thiên âm nổ vàng, đem bốn phía vân khí nổ tan, liên miên bất tuyệt. Nhân gian võ thánh, ta chi uy nghiêm, cùng cấp thiên uy, dẫn cùng tiên phạt, thây nằm trăm vạn, ngươi dám anh phong. Mà Trần Uyên cảm thụ được trong hư không chấn động uy áp, cuồn phong ép thân, khép mắt lại, trong đó kim quang như lửa, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại thiêu đốt càng ngày càng cháy mạnh. Cái gọi là thần tiên, dường như cũng không có khủng bố như vậy. Chương 573, đây chính là thần tiên. 2, chương 573, đây chính là thần tiên. 2, thần tiên mà nói, trước đó nghe võ miếu người coi miếu nói, chính là võ thánh phía trên đặc thù tồn tại, thần tiên cần kinh nghiệm thiên nhân ngũ suy, giống nhau cần kinh nghiệm sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển sinh, thoát khỏi ngũ suy mới có thể tiến thêm một bước, bọn hắn suy yếu lúc, chính là người, cường tĩnh lúc, chính là tiên, thực lực chập trùng chấn động rất lớn. Chính một tiếng tranh minh thốt nhiên mà lên. Trần Uyên mi tâm nhục phùng xé mở, một vòng tiên mục hiện hiện, lưu ly hào quang thỉnh lình chiếu rọi hai tôn thần tiên hư không nơi sống yên ổn. Liên tinh linh nhìn thấy, theo kia mây sâu không biết chỗ trên trời cao, kia phiến mắt thường khó phân biệt hư vô ở giữa, có từng đầu dây xích ánh sáng kéo dài mà xuống, không có vào kia hai tôn thần tiên thân ảnh bên trong. Bọn chúng đủ mọi màu sắc, đỏ như dung hỏa, thanh dường như lôi đỉnh, kim như duệ phòng, đen như mực uyên, phía trên lưu chuyển lên nguyên một đám huyền ảo đạo văn, lưu chuyển tại thiên nhân trên thân, giống như là từng đầu xiềng xích, giam cấm bọn hắn ngũ tạng lục phủ, nhục thân bách hải, có đứt gãy, có hoàn hảo như lúc ban đầu. Lấy thiên mục quan chi, dị thường thần dị dữ tợn. Hắn vừa đến đã phát hiện bọn gia hỏa này tại thôn vệ thánh thụ tinh khí, ôn dưỡng bản thân, đem hắn thánh thụ đều hao trọng, liền có chỗ hoài nghi. Dù sao mình tự mình đi qua kia cấm địa, cũng biết một chút gia lông, những cái kia bất tử quân vương liên thủ phi thăng lên giới thất bại, những tiên nhân này hạ giới, tự nhiên cũng muốn trả giá đắt. Trần Uyên ánh mắt đột nhiên vừa tăng, xem ra phiến thiên địa này đối hạ giới thần tiên có hạn chế. Cái này không phải liền là cơ hội. Thinh linh ở giữa, trong tay hất lên, một tiếng long ngâm lóe sáng, kim sắc ánh lửa hừng hực mà lên, sau đó trong tay hắn ngưng tụ, một thanh tam tiêm lưỡng nhận thương vung ra. Một đôi mắt chiến ý dâng cao, quát tháo lôi âm. Thật có lỗi, nơi này là Trần Mộ địa bàn, hôm nay, bản tướng mời hai vị thần tiên lăn ra ngoài. Đạp chân xuống, kim quang huyết khí ngút trời, võ thánh khí cơ triển lộ không bỏ sót. Mà lúc này, một bên khác, tại động tiên bên ngoài, một chỗ khác chiến trường, đánh hừng hực khí thế. Kia màu xám trắng tầng mây, sấm sét vang dội, thiên địa gào thét, giống như hỗn độn. Trong đó hai tôn dị thú hiện hình. Bên trái một thú toàn thân xích hồng, như châu dường như gấu gần dặm thân hình khổng lồ mọc lên lục túc bốn cánh, cánh chim triển khai che khuất bầu trời, lại không có mắt không mũi, chỉ có sau lưng mọc lên đẽo thịt phun ra nuốt vào lấy u quang. Đột nhiên vỗ cánh, bốn cánh đồng thời đập hư không, quanh mình vài dặm không gian trong nháy mắt bật mèo, phát ra miệng thủy tinh nứt giống như giòn băng. Giống một tiếng không phải người dường như kim gào thét theo đẽo thịt bên trong bắn ra, con thú này lục tốc hoạt động, lại nguyên địa xé mở mấy chục đạo đen nhánh khe hở, trong cái khe tuôn ra không gian loạn lưu giống như rắn độc toán loạn. Đáng sợ nhất chính là nó bốn cánh mỗi vỗ một lần liền có trên trăm đạo không gian loạn lưu hóa thành cương lưỡi đao gào thét bắn ra, đem thương khung cắt chém thành vô số khối vụn. Ma đổi thành bên ngoài một ma, mặt xanh nhanh vàng, thân cao 200 trượng, mái tóc màu đỏ ngỏm như là lệ quỷ, nam thân nữ tướng, quanh thân lượn lờ lấy sền sệt như mực trường khí, trong tay nắm lấy một thanh lục sắc xiên thép, càng dọa người chính là cặp mắt của nó bắn ra hai đạo huyết sắc của sáng, quanh thân chỗ ác khí tràn ngập. Này ma tướng trong tay xiên thép hướng hư không một xiên, lập tức một mảnh huyết sắc kết giới cấp tốc lan tràn, trong đó có vô số gai nhọn đâm ra. Hai tôn dị thú thần thông xen lẫn, hung lệ đến cực điểm, lộ ra hủy diệt chi uy, làm thiên địa cũng vì đó gào thét. Mà tại công phạt rào sát bên trong, một đạo tử kim giáp thân ảnh hiển lộ như núi pháp tướng, chấn động trời cao, trong tay một cây phương thiên hỏa kích nát bấy tất cả. Cút cho ta! Một tiếng bá đạo gào thét, chỉ thấy tử kim giáp trực tiếp giết vào vết nước không gian, tử kim giáp lân phiến vỡ vụn lại toàn vẹn không kỵ, đồng nhiên theo một chỗ khác trong vết nước không gian giết ra, bước đến kia mặt xanh dạ xoa phụ cận, đại kích phá núi mà xuống. Kia dạ xoa hai tay hợp lại, xiên thép quét ngang, trong miệng phát ra xé rách mảng nhĩ rít lên, khuấy động trời cao. Có thể theo một tiếng ầm vang, mặt xanh dạ xoa phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm, trực tiếp bị nện xuống đám mây. Sau đó, kia tử kim giáp thương quét sạch sẽ ở giữa cương đao, thân hình xé rách hư không, cùng kia lục tốc bốn cánh cường đại dị thú tại hư không trong cái khe xuyên thẳng qua đại chiến. Thẳng đến nửa chén trà nhỏ sau, một đóa hoa máu tại một chỗ hắc ám trong cái khe lặng yên nở rộ. Tiếp lấy, phanh phanh phanh, khe hở từng cái vỡ vụn, tại hư không phát ra nổ đùng. Kia dị thú theo cuối cùng một chỗ trong cái khe lóe ra, bị chém xuống một mảnh cánh, phát ra một tiếng đồng tử chói tai gào lớn. Nhân gian lớp người quê mùa, an dám như thế? Ta đi mời thiên quân, thi hạ thiên phạt, đem ngươi hình thần câu diện. Con thú này hét giận dữ, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, cấp tốc xông vào động tiên, muốn đi mời thần tiên. Mà xuống một giây, cái kia đạo người mặc tử kim giáp uy vũ thân ảnh trực tiếp đụng nát hư không nhẹ ra, một đôi sát khí lạnh thấu xương con ngươi hàn quang chợt hiện, trong tay đại kích hướng phía kia mau chóng đuổi theo thu ảnh đột nhiên ném một cái, như lôi đình địa quang, uy thế kinh người. Kia gấp độn dị thú cánh bị chạm một cái, khoảng cách bị cấp tốc rút ngắn, cảm ứng được lạnh thấu xương sắc cơ, rốt cục mặt lộ vẻ sợ hãi, mà lúc này lại quát mắng nổi lên, tể tướng quân, không thể hồ đồ, mau ngăn cản hắn, không cần hỏng bệ hạ đại sự. Động thiên bên trong có người kinh hô. Tiếp lấy, có mấy cái đại thủ cùng nhau trong không khí thình lình ngưng tụ, hướng phía kia như điện phương thiên hỏa kích ra sức bổ một cái. Oanh 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 lần lượt xuất thủ có mấy tôn long hổ khí cơ. kia phương thiên họa kích thẳng phá mấy cái đại thủ, cuối cùng bị một cái sáng chói như ngân đại thủ khó khăn lắm bắt lấy. Tiếp lấy, mấy đạo khí tức ngang nhiên cường đại thân ảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn ở Tử Kim Giáp thân ảnh phía trước. Trong đó có Lương Châu Chấn Ma đại tướng, quan bên trong Hộ Long quân đại thống lĩnh, Công Dương nhà một tôn Long Hổ. Thế Thiên, dừng tay a, không cần vì nhất thời chi khí lầm đại sự. Có người nhíu mày mở miệng, có người ánh mắt lấp lóe. Mà kia người mặc Tử Kim Giáp chính là Kiếm Nam đạo nói phụ ti Chấn Ma đại tướng Thế Thiên, một thân khí tức viễn siêu Đông Đảo Long Hổ, khí tức sát không sai, lặng lẽ nhìn cản đường những người này. Nhìn xem những người này đem con dị thú kia bảo hộ ở sau lưng. Kia dị thú một đôi tử sắc yêu nhãn gắt gao nhìn xem Thế Thiên, đột nhiên rồi lên miệng, trong mắt phát ra ác độc quằn mang, dường như tại nói cho Thế Thiên, ngươi nhất định phải chết. Tiếp lấy, liền hướng phía động thiên chỗ sâu mà đi. Nhưng rất nhanh, muốn anh một tiếng nổ vang rung trời. Cả tòa động thiên, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, liền hư không đều run rẩy, rất nhiều người đứng không vững, thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Mau nhìn, có người kinh hô. Chỉ thấy kia động thiên chỗ sâu, mây mù mênh mông ở giữa, mây mù đột nhiên cuộn, tiếp lấy, chỗ cao một tòa huyền không đảo đột nhiên sụp đổ. Sụp đổ cự thạch đùi bay ở giữa, một quả đầu lâu to lớn hiện ra. Kia là một quả màu đồng cổ to lớn đầu lâu, kia to lớn khó mà hình dung rung động. Toàn bộ huyền không đảo có mấy dặm to lớn. Một cái đầu lâu liền cơ hồ chiếm cứ cái này lớn nhỏ. Cái gì long hổ pháp tướng, cũng đỉnh không qua một cái đầu lâu lớn nhỏ. Mà viên này đầu lâu đụng nát huyền không đảo sau, trên mặt giữ tợn khuôn mặt, nương theo lấy kia tại trong cổ họng phát ra kinh khủng gào thét, đồng loạt hiện ra, tiếp lấy tầng mây kia tiếp tục hạ thấp xuống, một tòa bàng nhiên thân thể như vạn năm huyền thiết đúc thành, cứ như vậy ngã lệch mà xuống, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang minh. Giống như là bị thứ gì đập ngã. Giờ phút này, tất cả mọi người trừng to mắt, hít sâu một hơi. Cái này có thể so với trụ trời hùng vĩ lớn thân, chỉ có một khả năng, là thần tiên. Có thể thứ gì có thể đem thần tiên đánh bại. Chương 574, hôm nay bản tướng muốn đổ thiên người. Một, chương 574, hôm nay bản tướng muốn đổ thiên người. Một, oanh 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 vạn trượng cao thần tiên lớn thân ở đám người ánh mắt kinh hãi bên trong ngã xuống, ngàn vạn đạo mây sóng bị quấy đến như sôi dọn nước thép, lôi cuốn lấy loạn tung tóe phi thạch hướng phía bốn phía tuôn ra, như nhấc lên kinh đảo hải lãng. Động thiên bên trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, mái cong lầu cát bị cuồng bạo khí lãng cọ rửa, phanh phanh sụp đổ, mang theo không có gì sánh kịp như thế. Hòa với đứt gãy lương trụ cùng sụp đổ nền đá, hóa thành che khuất bầu trời màu vàng xám sóng dữ, dị thường kinh dị. Mau bỏ đi. Từng tiếng kinh hô, bối rối âm thanh nổi lên bốn phía, bóng người hướng phía động thiên nhập khẩu phi tốc kích xạ. Nhưng này sóng lớn từng tầng xếp, tốc độ cực nhanh, cấp tốc đảo qua, không ít người căn bản né tránh không kịp, lớn tiếng hô quát, tranh minh thanh từng cái mà lên, từng đạo tranh minh pháp tướng dung thân mà lên, kim minh đại tác, hai tay vỗ, như sừng dê đỉnh sơn, hướng phía màu vàng xám sóng lớn một đỉnh. Làm đủ mọi màu sắc vòng ánh sáng, từng cái tại phô thiên cái địa mây vàng bên trong sáng lên, từng tôn thần dị pháp tướng quát tháo, sắc mặt dữ tợn, dường như nổi lên kình, chống đỡ sóng lớn va chạm, trong cổ họng phát ra trầm muộn thanh âm. Rất nhiều long hổ, võ tàng, quát mắng bên trong lộ ra thần thông. Đáng kinh ngạc đảo bố bờ, mang theo bàng bạc cự lực, từng tiếng kinh hô ở giữa, có nhân pháp cùng nhau trực tiếp bị đánh bay, như là bị mãnh liệt đất đá trực tiếp bị cuốn đi. Mà hết thảy này, bất quá là trong điện quang hỏa thạch chuyện phát sinh. Chờ dư ba tán đi, từng đôi phát sáng hừng hực ánh mắt, kinh dị mà nhìn xem phía trước quần quần bụi mù. Sau đó con ngươi địa chấn, chỉ thấy ở trên bầu trời trong bụi mù, một cái kim sắc cự thủ như là bành phá thiên, xuyên vân phá vụ, hướng thẳng đến kia lương thương ngã lệnh thần tiên lớn thân chính là bành một cái. Kia không khí cấp tốc áp xúc, sinh ra mây bạo, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Thốt nhiên ở giữa, thứ mây mù chỗ sâu khác một bên, chuyển đến kinh lôi tức giận hử. Một giây sau, một đạo tử quang tại xương trắng một chỗ khác chợt hiện, ầm vang đánh xuyên sương mù, hướng phía kim sắc cự thủ chủ nhân phương hướng bành một cái. Tư tư loạn nổ ở giữa, tử sắc lôi đình như là hồng lưu, xoát một chút, làm một tiếng đinh thai nhức góc tiếng kim loại va chạm nổ đùng. Mây sóng nổ tung, tử sắc lôi đỉnh gào thét như rồng, hư không sấm sét vang rội, khắp sinh lôi cây, mang theo hạo đạm thiên uy, nhưng lại bị một thanh kim quang thần binh thốt nhiên chống đỡ. Đó là một thanh đại thương, màu đen thân thương đại khí bá đạo, ba mũi hai lưỡi đao, trên đó che kín kim sắc hoa văn giống như hình rồng, chính là đạo binh đúc nóng mà thành cực hạn đạo văn, quanh thân nhảy ra chói mắt kim sắc lôi đỉnh, phát ra tiếng long âm. Mà mây sóng nổ tung ở giữa, cuốn phong thổi đi đại thương phía sau vân khí, bàn tay lớn màu vàng nóng chủ nhân hiện ra bộ mặt thật, người mặc phá ngân giáp. Một thân kim sắc huyết khí giống như hỏa diễm cháy hừng hực, hai mắt như hai vòng đại nhật sáng rực, bắn ra nóng bỏng kim quang, thân như sơn nhạc, phát như cổ xạ, khí cơ cổ xạ. Chính là Trần Uyên. Lôi đình điện quang đánh vào đại thương phía trên, khiến cho trên tay thế công dừng lại một cái chớp mắt. Vị kia màu đồng cổ làn da thần tiên, gào thét một tiếng, há to miệng động, phun ra tam sắc hỏa diễm, hừng hực phần tiên, đem hư không đều đốt lên, mang theo hừng hực kinh khủng nhiệt độ cao, thẳng hướng Trần Uyên mặt mãnh liệt mà đi. Chính Trần Uyên hốc mắt vừa tăng, ánh mắt mãnh liệt, như nổi giận quát thiên thần, giữa lông mày kia tia nhục phùng đột nhiên xé mở. Lưu ly thần quang xoẹt không sai mãnh liệt bắn, đánh phía này tôn thần tiên tam sắc thần hỏa. Hô hô, tam sắc hỏa trụ cùng trời mắt thần quang va chạm, phong hỏa nổ đùng. Hai đạo ánh sáng trụ một tiếng một lui. Lan, Trần Uyên lệ lông mày dương mắt, hét lớn một tiếng, kia đỉnh trệ một cái chớp mắt thời không bị hắn lôi âm nổ tung, cự thủ hóa thành đại quyền, mạnh mẽ đánh vào tôn này thần tiên lực. Phanh ngột ngạt như sấm, thần tiên lớn thân bị triệt để đánh sập, giống như cự sơn nện xuống. Đối phương trong miệng thần hỏa nghiêng một cái, Trần Uyên tiên mục cũng một nghiêng, hóa thành một đạo hừng hực trùng sáng, hướng xuống quét qua. Oanh kinh thiên động địa nổ đùng. Phô thiên cái địa khí lãng, cùng chói mắt vô cùng, nhường động thiên bên trong đám người cơ hồ lâm vào hát xem tia sáng chói mắt. Giờ phút này, cẩm quan thành trên không màu xám trắng tầng mây, kín không kẽ hở, rầm rầm mưa. Hạt mưa nhìn nện ở trên ngói đôn đốt rung động, rót thành dòng nước theo mái cong chút xuống, tại mặt đường dệt thành một đạo trắng xóa màn nước. Đường lát đá bên trên tích lấy vũng nước hiện ra ánh sáng lạnh, chợt có đầu đội mũ rộng ảnh, thân bội đao kiếm người đi đường đội vàng đi qua, bước qua vũng nước tiếng vang tại trống trải đường phố bên trong đầy ra, lại bị càng dày đặc tiếng mưa rơi nuốt hết. Trên đường quận cũ kẽ, nhưng bên đường quán trà tử quán, tiếng người huyên náo, khách nhân ngồi đầy, thuyết thư tiên sinh bắt mắt bố, trầm đồng du dương, nói tự nhiên là gần nhất xôn xao, ngoài thành bạch cốt như nước thủy triều, thành nội thần tiên hiện thánh sự tình. Ba lại nói, kia thập vạn đại sơn tiên phá cái lỗ thủng, trong truyền thuyết thần tiên bởi vậy hạ giới, ứng kiếp mà đến, nghe đồn thần tiên thiên uy khó dò, thân như cự nhạc, mắt như nhật nguyện, mở mắt chính là ban ngày, nhắm mắt chính là đêm tối. Ầm ầm. Thiên ngoại một tiếng sét, điện quang xẹt qua. Một đoạn thời khắc, trên trời hạ xuống nước mưa như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, trên bầu trời phiêu đãng lít nha lít nhít hạt mưa. Tiểu quán bên trong, thuyết thư tiên sinh miệng đại trường, nước bọt bay loạn, tân khách bên trong, có người mắt lộ ra hưng phấn, vỗ tay tại, có người mắt lộ ra hướng tới, suy nghĩ viển vông. Còn có người, nghi ngờ đứng dậy, đầu hướng ngoài cửa sổ trên trời chết đi, ẩn có vẻ kinh nghi. Một giây sau, ào ào đầy trời hạt mưa tiếp tục chút xuống. Chỉ là, đột nhiên, trên trời truyền đến đinh thai nhức óc quanh mình. Chỉ thấy, cẩm quan thành trên không, kia màu xám trắng tầng mây bỗng nhiên bị mở ra một đầu lỗ to lớn, lỗ hổng biên giới nhóm lửa tinh, mây đen trực tiếp bị nhen lửa. Một vệt sáng từ đó kích xạ, như lưu tinh sẽ qua, trực tiếp đánh vào ngoài thành một tòa đồi núi bên trên, oanh cả tòa cẩm quan thành lập tức một hồi trời đất quay cuồng, như là địa long lăn lộn. Rất nhanh, trong mưa quặng quẽ đường đi, tựa như là bị đầu một tảng đá lớn mặt hồ, trong nháy mắt sôi lên gợn sóng. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, lần lượt từng thân ảnh bỏ ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó kinh hô một tiếng. Chỉ thấy, trên trời mây đen bị mở ra lỗ hổng cấp tốc mở rộng, một vòng to lớn trăng sáng treo cao tại mây đỉnh, kia mây bên trên có đỉnh đài lầu các loan thoáng, giống như mây bên trên thiên cùng, từ đó hiện ra. Chỉ là trên trời kia vòng cự hình trăng sáng lúc này đang giấy lên lửa lớn rừng rực, nhanh chóng biến thành một vòng mặt trời, biên giới một góc tức thì bị hòa tan, hóa thành nham tương đang chảy, tựa như là một vầng trăng tại hòa tan. Tòa kia thiên cung cũng đang nhanh chóng giải thể. Như thế cảnh tượng khiến cẩm quan thành vô số người con người chấn động. Sau đó, chỉ thấy từng đạo lưu quang từ đó bay xuống mà xuống, hiu hiu hiu, rơi xuống tại cẩm quan thành bốn phía, thành nội ngoài thành đều có, ở trong đó ném ra nguyên một đám hô to. Kia tựa như là một tòa động thiên. Có thuộc địa bên ngoài cường giả con người giật mình. Một tòa động thiên giải thể, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người ánh mắt trong vắt, ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Kia là nguyên đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng Trần Uyên tiến giai long hổ, chế tạo động thiên, ta từng tận mắt nhìn thấy. Có người kinh hô. Còn nhớ rõ mấy ngày trước đây, có thần tiên hiển thánh, Vân Đỉnh Sơn truyền ra tin tức, tòa này động thiên bị thần tiên chiếm cứ. Chương 574, hôm nay bản tướng muốn đổ thiên người. 2, chương 574, hôm nay bản tướng muốn đổ thiên người. 2, từng tiếng kinh hô tại cẩm quan thành bốn phía sợ hãi mà lên, từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tương cung, giật mình không thôi. Mà liên tại màn mưa nhìn soi mói, trên trời vầng trăng sáng kia thiêu đốt giải thể ở giữa, có hai tiếng gầm thét chấn động màn vũ, như thiên lôi cuộn cuộn. Nhân gian võ thánh, dám tổn thương ta. Muốn chết. Dứt lời, chỉ thấy kia giải thể to lớn trăng tròn bên trong, hai đạo to lớn của sáng, một trái một phải xé rách màu xám trắng tầng mây, phóng lên tận trời, cho đến thiên ngoại chỗ xa xa. Trong chốc ngắn này, một cỗ mênh mông vô tận khí cơ giống như phong bạo, thổi vào cẩm quan thành, làm cho tất cả mọi người hãi hùng kết vía. Mà ngày hôm đó bên ngoài tinh không mênh mông, hai tôn to lớn như là thần ma đồng dạng thân ảnh theo trong cột ánh sáng bước ra, chiếu rọi này phương hư không, thân hình quảng đại, như là kình thiên như cự trụ sử tại cẩm quan thành trên không. Bên trái tôn này thần tiên, nguyên bản màu đồng cổ bàng nhiên thân thể giờ phút này toàn thân xích hồng, trợn mắt tròn xoay lúc, đồng bên trong quần quần lấy bạch sắc hỏa diễm, quanh thân càng là lượn lờ lấy bất diệt nghiệp hỏa, mấy vòng thần hỏa như sợi tơ đồng dạng, vây quanh thân xoay tròn, đem mây đen nhuộm thành hừng hực dáng đỏ màu. Phía bên phải thần tiên, người mặc vạn điểm hàn tinh dệt thành giáp trụ, hai mắt nhắm nghiền ở giữa có kim quang tràn ra, sinh ra ba đầu sáu tay, sáu cánh tay trưởng phân biệt cầm kiếm, linh, thắp, ấn, dây thừng, tính, sáu con mắt đồng thời mở ra sát na, tranh minh thanh nổi lên bốn phía, giữa thiên địa hạ xuống hạt mưa giống bị ngưng kết, vì đó trì trệ. Trong cổ lăn ra khỏi trầm thấp gào thét, như viễn cổ cự thú tại đám mây gào thét. Hai tôn thần tiên hiện ra thân thể khổng lồ, hư không chiếu rọi, trợn mắt hừng hực, thần uy như ngục, tiếp lấy, không hẹn mà cùng giữa cổ họng phát ra một tiếng tức giận hừ, lớn thân lay động, hai cái che trời đại thủ, một trái một phải, hướng phía kia giải thể trăng tròn nhau nhau vô xuống. Hư không sát na nổ đùng, biển mây cuồn cuộn, đem màn mưa trực tiếp xé rách, màu xám trắng mây đen thoáng qua bị ma sát thiêu đốt, bàng bạc mưa to thoáng qua bốc hơi thành vật khí. Kinh thiên chi thế, hóa thành rung động hình tượng, mạnh mẽ đụng vào cẩm quan thành vô số người trong mắt, để bọn hắn cảm giác kia hai cái cự thủ liền phải vô xuống gấp quan, trong lòng phát lên vô hạn sợ hãi, một tia tâm tư phản kháng đều không có, chỉ có kinh hãi, rung động, cùng sợ hãi. Kia diệt thế cảnh tượng, như là mênh mông thiên uy. Là thiên, người, có người chọc giận thần tiên, có người run rẩy nói xong, đầu gối như nhũn ra, không ít bách tính, không có chút nào sức chống cự, dọa đến quỳ xuống liên tục dập đầu, sám hối lấy, cầu nguyện lấy, nghĩ đến thần tiên trên trời đều nổi giận, khẳng định là có người làm sai chuyện gì. Thiên địa cùng phong sinh, cả tòa cẩm quan thành, tại hai cái đè xuống che trời đại thủ bên trong chấn động, phiến thiên địa này đã bị túc sát chi khí bao phủ. Qua trong giây lát, che trời đại thủ một trái một phải, hướng phía kia cháy hừng hực mặt trăng ầm vang vô xuống, cảnh tượng rung động. Thốt nhiên ở giữa, tia thiêu đốt trăng sáng bên trong, hét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, réo vang tương cùng. Đại tiểu Như Ý, trướng, trướng, trướng. Hai cái nham tương cự thủ theo thiêu đốt trăng tròn bên trong thình lình anh ra, nóng hổi như rực, cùng hai cái che trời đại thủ phát ra chấn thiên kim minh, tiếp lấy, tia trăng tròn ầm vang nhất bạo. Nham tương lưu hỏa nổ tung sau cũng không tản ra, mà lại như gió xoay tròn, dung nham thành giáp, một tôn thân thể tại cái này gào thét bên trong không ngừng bành trướng, phồng lớn. Trong chớp mắt, đã hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự thần, thân cao ngàn trượng, toàn thân lông tơ đều hiện ra kim sắc, tản ra ánh sáng chói mắt, như hỏa diễm bốc hơi. Trần Uyên ngửa mặt lên trời, hai cái kim tình bên trong phun ra hai đạo nóng bỏng kim quang, trên người hỏa giáp giờ phút này cũng bị chống to lớn vô cùng. Đây là hắn đột phá võ thánh sau, nhục thân quán thông sau tự động lĩnh ngộ thần thông. Đại tiểu Như Ý, có thể lớn có thể nhỏ, biến đổi thất thường, các ngươi hủy ta đầu tiên, hút ta linh căn, bản tướng như thế nào không động được chọc không được. Nói, hai tay kim sắc huyết khí bay bọn, giữ tận lông mày đi lên rung động, hư không vô, hai tôn thần tiên cự thủ bị đánh bay mà quay về. Tiếp lấy, hắn vung tay vung lên, trường thương còn tại, cười lạnh một tiếng, âm thanh kích trời cao, hách liên sơn, còn giả chết. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn cả tòa Cẩm Quan thành bị đập nặng, bản tướng có thể nhớ kỹ bây giờ ngươi chủ quản nơi đây. Ngươi cứ như vậy tiếp quản. Trần Uyên âm thanh chướng niệm ai. Lúc này, Cẩm Quan thành trên không vang lên một tiếng âm tức giận, trùng trùng điệp điệp. Trần Uyên, dừng ở đây, ngươi muốn làm cái gì? Đây không phải một mình ngươi sự tình, cũng không phải một mình ngươi thuộc địa, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tới sinh linh đồ thán? Ứng lấy đại cục làm trọng. Trần Uyên vung thương hất lên, mũi thương phá toái hư không, kim tình vừa tăng, chó má đại cục. Hắn Trần Uyên đã không muốn được nghe lại loại này chứ, cũng không tất yếu lại gánh vác cái gì đạo đức. Muốn cho hắn chủ mũ. Đại cục, ha ha. Bản tướng cũng không có ngươi hảo phóng như vậy, hủy ta đầu tiên, đó chính là không chết không thôi. Nói, Trần Uyên nhấc thương chỉ thiên, ánh mắt rét lạnh bản tướng hôm nay muốn đồ thiên người, đến xem bản tướng cái này võ thánh chi đạo chứng được đều là cái gì. Ngươi đến ngăn cản thử một chút. Dứt lời, Trần Uyên vọt thẳng tiên mà lên, hướng về phía thiên ngoại thân ảnh đánh tới. Hôn nguyên nhất khí, hóa thành một vệ kim quang, xông phá hắc ám, thét dài hư không. Cẩm Quan thành bên trong, vô số người trừng to mắt, lập tức tiếp theo kích động. Là vị kia lúc đầu đệ Cửu Sơn Trung Lam tướng. Hắn lại thành tựu võ thánh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn nghịch phạt thiên người. Tê từng tiếng không thể tưởng tượng nổi kinh hô tầng sóng trồng lên. Mà ở đằng kia Vân Đỉnh Sơn bên trong, từng đôi nóng bỏng mà đỏ lên ánh mắt nhìn lên trên trời kim quang, nghịch phạt mà lên. Giết, giết, giết. Đệ Cửu Sơn binh mã lấy đao chấn giáp, sôi sục mà chuyển, như lửa cháy nguyên. Thiên ngoại, cái này hai tôn thần tiên cũng là khí cười, kia so sao trời còn lớn hơn ánh mắt, bắn ra lạnh thấu xương sắc cơ, trong cổ họng phát ra thiên âm, chấn động hoàn vũ, không biết tự lượng sức mình. Phàm nhân võ thánh, trong giếng dòng nguyệt. Nghiệp hỏa ra thân, giết. Thiên phát sắc cơ, long xả khởi lục. Theo hai tiếng rơi xuống, thiên địa biến sắc. Trần Uyên xông lên trời thân thể quân thần, chợt đến cảnh sắc biến đổi, vân khí ở giữa phiêu đầy tuyết bay, phóng ánh tuyết trắng, phiêu phiêu đắng đắng, trên không trung xoay tròn lúc hiện ra ánh sáng lạnh, dường như tiến vào một mảnh lượn quanh thế giới. Ánh sáng lạnh chợt lạnh, những này bông tuyết giống vô số sắc bén băng nhận, hóa thành một đầu dữ tợn băng long, hướng phía Trần Uyên đánh tới. Ngao long ngâm hiện. Trần Uyên trường thương không cho, thẳng lên đón, mũi thương dẫn động địa quang. Ngay tại một sát na này, Trần Uyên thể nội chợt dâng lên một cỗ thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Tại hắn dưới đan điền bên trong, một đóa đầu ngón tay lớn nhỏ ngọn lửa màu đen trống rỗng mà hiện. Lửa này nhập thể, tựa như là tuổi khô đụng phải liệt hỏa đồng dạng, từng đóa hỏa diễm phân hóa mà ra, dọc theo chu thiên sông đi lên. Đây là nghiệp hỏa, chính là tạo nên ác nghiệp nhân quả người sau khi chết tiến địa ngục chịu đốt cháy chi hỏa, vô hình vô tướng, không có nguồn gốc, lấy chúng sinh ác nghiệp làm thức ăn, lớn mạnh. Lửa này tiến vào Trần Nguyên thể nội, dường như cảm nhận được kia thao thao bất tuyệt tác nghiệp, nhanh chóng lan tràn, nổi lên kinh khủng nhiệt độ cao, hướng phía võ tàng cùng nghe hoàn cấp tốc phóng đi. Mà cùng lúc đó, băng long đánh tới, gào thét mà xuống. Chương 575, thần tiên dãy khỏi gông xiềng dẫn động thiên phạt, 1, chương 575, thần tiên dãy khỏi gông xiềng dẫn động thiên phạt, 1, băng long hạ xuống từ trên trời, thân hình như dây núi, hơn 10 dặm to lớn, quanh thân hàn khí cơ hồ muốn đông kết hư không, mỗi một phiến lân giáp đều dường như từ vạn niên huyền băng điêu khắc thành, góc cạnh ở giữa hiện ra màu xanh trắng hàn quang, tầng tầng lớp lớp, tại lao xuống kình phong bên trong có chút rung động, phát ra sắt thép va chạm giống như giòn. Vang. Kinh người nhất chính là những cái kia lân phiến biên giới, ngưng kết bén nhọn như lưỡi dao băng, trong con mắt quần quật lấy băng lãnh hung lệ, hốc mắt chung quanh băng giáp hướng vào phía trong lõm. Câu xiết ra giữ tợn hình dáng, long chảo gió xét, mũi nhọn uốn lượn như câu, hư không cầm ra thật dài khe hở, kia cỗ xé rách thiên địa uy thế, phảng phất muốn đem Trần Uyên liền người mang thương cùng một chỗ năm nát tại lòng bàn tay. Trần Uyên đột nhiên bị nghiệp hỏa, kịch liệt đau nhức tập thân, sắc mặt dữ tợn, trong cổ họng phát ra như sấm rền gào thét, dùng sức vung thương hướng long chảo một bổ, làm một tiếng vang lớn. Bốn phía băng tuyết đột nhiên bắn lên, dư ba chấn lên hư không gợn sóng, mà Trần Uyên tốc độ đột nhiên trì trệ, trùng thiên kim sắc huyết khí bên trong toát ra từng kia từng sợi màu đen nghiệp hỏa, như toan thiêu đốt hắn khí huyết, mà diệt hắn căn cơ. Cùng lúc đó, ngao băng long phát ra trường âm, theo thân thể chỗ xông ra mấy đầu hư ảnh, cấp tốc ngưng thực, điểm hướng hai bên, phóng tới Trần Uyên lớn thân, dương nhanh múa bước, chém giết mà đến. Trần Uyên mắt như sao trời, hư lạnh một tiếng, hơi thở như sấm, quanh thân trong hư không kim quang chợt hiện, sinh ra đầy trời kim hoa, chuỗi ngọc rủ xuống châu, nối liền không dứt, quang mang vạn trượng, bảo vệ thân. Hai cái băng long gào thét giơ bước, kim hoa tại hư không nở rộ xoay tròn, hoa văn tự nhiên, chỉ là có chút rung động, tiếp lấy băng tinh thân rồng xoay quanh, sắc bén như đao lân giáp điên cuồng cắt chém kim hoa tạo thành phòng ngự, phát ra chói tai tám minh, Bão tố tràn ra chói lọi hỏa tinh, mang theo kinh khủng lực xoắn. Đồng thời, tại Trần Nguyên thể nội, màu đen nghiệp hỏa như là hồng hoang mãnh thú, tại Trần Nguyên thể nội tứ ngược, xông vào hoàng đỉnh, nê hoàn. Chờ nghiệp hỏa đụng vào nê hoàn cung sát na, Trần Nguyên biển mây ầm vang nổ tung, vô số rít lên như là thép ngội vào não hải, khi thì như hải nhi khóc đêm giống như thế lương, khi thì dường như lão quỷ mài răng giống như khàn giọng, hoặc như lệ quỷ lấy mạng. Những cái kia đã từng bị hắn chém giết người, yêu, ma hư ảnh nhao nhao theo trong lửa bên trong nhiệt lên, hóa thành trước khi chết giữ tận bộ dáng. Chặt đầu Lý Gia Hải đồng bưng lấy chính mình nhỏ máu đầu lâu, trong hốc mắt chảy xuống máu đen, khóc gầy lấy hắn lạm sát kẻ vô tội. Bị cạo thành bạch cốt, luyện hóa nguyên thần đại ma, phát ra không cam lòng gầm thét, để nó lên mạng, vinh thế không được siêu sinh. Từng đạo hung lệ hư ảnh, gào thét hướng phía trong mây gào thét mà đi, phát ra kinh khủng kêu to, phô thiên cái địa. Đây cũng là nghiệp hỏa kinh khủng nhất chỗ, đốt thân chỉ là tiếp theo, mà là dẫn động người chỗ gánh chịu nghiệp lực, nhường những cái kia đi qua nhân quả đến ở đây chu sát địch thủ. Mà tại trong mây, Thanh Liên thần hoa phía trên, ngồi ngay thẳng Trần Uyên Dương thần, nhắm mắt mà ngồi. Tại quanh thân, từng đầu đạo văn thần liên tự Thanh Liên thần tiêu tốn lan tràn, hiện lên ở Dương thần quanh thân, chí cương chí dương. Kia từng đạo lấy mạng bóng đen bị thần quang ngăn trở, tới gần tức thì bị thiêu đốt thành khói xanh, nhưng như cũ lít nha lít nhít, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng xé rách lấy thần quang che đậy, móng tay phá xoa tiếng vang như là đao cùn cắt xương, để cho người nghe tê cả da đầu. Nghiệp hỏa tại ma ảnh ở giữa lưu chuyển, đưa chúng nó phản chiếu lúc sáng lúc tối, âm trầm kinh khủng, dường như một giây sau cố này Dương thần liền bị những này lấy mạng lệ quỷ kéo vào vô gian địa ngục. Cảnh tượng tình lình dữ tợn. Ngay một khắc này, chính tranh minh chợt vang. Dương thần bỗng nhiên mở to mắt, kim quang kiếp người, chí cương chí dương, lặng lẽ hừ một cái. Khi còn sống các ngươi đều không làm gì được bản tướng, bây giờ thân tử hồn diệt, còn muốn lật trời không thành. Dứt lời, Trần Uyên Dương thần rung động, giống như kim cương chi thể, phát ra một tiếng hạo đãng trung vang. Tiên tiên đạo văn dạy đặc Dương thần thân, nguyên bản bị nghiệp hỏa áp chế chi cương khí cơ trong nháy mắt phóng lên tận trời, pháp tác lưu chuyển, sau đó một tòa thành kim sắc đại tháp theo bên ngoài thân nổi lên, ầm vang rung động. Chấn ma tháp chấn động ra kinh khủng đạo âm, đem quanh thân như giỏi trong xương giống như ma ảnh cùng nghiệp hỏa, khoảnh khắc đánh sơ xác, đồng thời, biển mây hét giận dữ, lan lộn rung mạnh. Phốc 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 tất cả nghiệp lực ma chướng, bị biển mây xung kích, tan thành mây khói. Dư ba chấn động, vòng lại mà xuống, thể nội đạo âm minh minh, truyền lại toàn thân, kia hừng hực tán loạn màu đen nghiệp hỏa, đều bị đánh sơ sát. Kia thiêu đốt chỗ, trải qua hùng hậu như giang hà kim sắc huyết khí cọ rửa, khôi phục nhanh chóng, nguyên bản ác khí mọc thành bụi đục thân lò luyện, giờ phút này đông đảo lô khiếu sinh sáng chói hào quang, đủ mọi màu sắc, như là thần miếu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phụ dưỡng tiên thiên dương thần. Chư pháp đúc nóng nguyên thần đạo quả, lấy tháp trấn áp bản thân, chư pháp bất xâm, càng có bất diệt chi thể, vạn pháp khó diệt. Mà cái này nhìn như rất dài, bất quá đều tại trong điện quang hỏa thạch sinh ra. Khoảnh khắc giao thủ, thần tiên khó lường thủ đoạn, kinh tâm động phách. Trần Uyên ngưng trệ xuống tới nhục thân khoảnh khắc hòa hợp, kim sắc huyết khí xông lên, dung ra to lớn lôi âm, hai tay cơ bắp chấn động, kéo dài truyền lại trên tay, theo trong mắt kim quang giận dữ. Phá cho ta! Đại thương một tiếng trường âm. Trong chốc lát, kia xoay quanh thân, long thân rảo sát băng long thân rồng, vang lên ken két dày đặc băng nước âm thanh, từng đạo kim quang trong nháy mắt xung ra, sau đó, phanh một tiếng, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời băng tinh. Băng tinh tiếng vỡ vụn bên trong, Trần Uyên tóc của vũ, ánh mắt hàm sát, tiếp tục xông lên trời, quanh thân trong nháy mắt biến đổi, theo thế giới băng tuyết ngược lại biến thành một mảnh điều hữu lá vàng rừng rậm, lá rụng tiêu tiêu, mang theo túc sát chi khí, lá vàng bay tứ tung ở giữa, sắc cơ vô hình, trong hư không, từng đạo vô hình vết tích dẫn tới hư không chấn động, giống như mặt nước gợn sóng, dấu tại lá rụng bay tán loạn sau, sau đó đột nhiên chợt hiện, hướng phía Trần Uyên đánh tới. Trần Uyên trường thương quét qua, đinh đinh đang đang, dày đặc như mưa, hỏa tinh lập lòe. Ánh mắt của hắn hùng thị, cái này thần thông chính là thiên cơ tạo hóa, tùy tâm biến hóa, sắc cơ vô hình, không thể lâu khốn tại trong đó. Có thể hắn không sợ. Thiên phát sắc cơ, hắn cũng biết. Hắn trường thương rung động, đánh sơ sát theo thương mà đi lá vàng, chỉ lên trời bên trên tinh không lay động, váy chu thiên rất lạnh, hư không cự chiến. Đầy trời lá vàng hóa thành vòng xoáy khổng lồ, di tinh hoán đầu. Theo bốn chữ rơi xuống, trên trời tinh hà quần tinh sáng chói, cách tinh không xa xôi, lại tại giờ phút này, khoảnh khắc bị rút ngắn, biến vô cùng rõ ràng. Bắt đầu thất tinh dẫn đầu thoát ly tuyên cổ bất biến phương vị, thiên su tinh kéo lấy màu tím nhạt đuôi lửa lặn về tây, diêu quang tinh lịch hoàng đạo phi nước đại, nguyên bản môi trạng tinh độ bị sinh sinh xé thành vặn vẹo xiên xích. Ngay sau đó, tinh không giống như là bị một cái thương thiên cự thủ đổ nhào bàn cờ, quần tinh sát na lập lòe, quang mang càng ngày càng rực, thậm chí hiện lên ánh lửa. Bọn hắn thoát ly tinh không, theo trong bầu trời rơi xuống, trong khoảnh khắc, khen kéo kéo nổ vang rung trời nổ đùng, giống như là trời sập rách ra đồng dạng. Giữa thiên địa gió đông nhiên đình trệ, lập tức hóa thành cuốn ngược cương phong, đột nhiên hướng xuống đè ép, tựa như là cả tòa thiên bỗng nhiên bị giảm thấp xuống. Chương 575, thần tiên dãy khỏi gông xiềng dẫn động thiên phạt, 2, chương 575, thần tiên dãy khỏi gông xiềng dẫn động thiên phạt, 2, giờ phút này ngàn vạn sao trời từ trên trời hạ xuống rơi như là trời sập hạ xuống lưu hỏa giống như diệt thế cảnh tượng. Cửa này thiên phát sát cơ sinh sát đại thuật dường như tại lúc này mới phát hiện ra nó giữ tận một góc. Dưới đáy cẩm quan hành vô số mắt người vành mắt phồng lớn, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều gấp, giống như là có người nắm cổ của bọn hắn không thở nổi, để bọn hắn ngạt thở. Cả tòa cẩm quan thành đều đang chấn động, tại cỗ này thiên địa vĩ lực hạng giống như bấp bênh thuyền nhỏ, có chút kiến trúc thậm chí xuất hiện sụp đổ. Hôn đản đây là trong truyền thuyết gì tinh phương pháp, cái này hắn đều sẽ. Hắn thật muốn hủy cẩm quan thành không thành. Tại lúc này khắc, nào đó phiến hư không, một tiếng trong kinh nghi lại giận âm giận thanh âm vang lên. Tiếp lấy, một đạo thanh quang từ đó bay ra, là một thanh mặt xanh rủ, dường như cực nặng, chấn không khí nổ đùng. Này dù cấp tốc kích xạ hướng Cẩm Quan thành trên không, nan dù bên trên khắc họa đạo văn đang bay lượn bên trong không ngừng sáng lên, chờ đi tới trong thành trên không lúc, này dù đột nhiên phát ra đình thai nhức góc vụ vụ. Trong chốc lát, mặc dù bằng tốc độ kinh người tăng vọt, nan dù theo 9 cái kéo dài tới ra 9981 căn, mỗi một cây đều như thanh ngọc điêu khắc lương trụ vắt ngang thương cùng, mặc dù thì hóa thành che trời lớn màn, màu xanh nhạt vải dù bên trên, nhật nguyệt tinh thần đồ đằng nhanh chóng lưu chuyển, hùng hậu khí tức chuyển động ở giữa, càng đem thiên khung một góc mạnh mẽ chống lên. Ngay sau đó, từng đạo thanh khí theo nan dù bên trong bay ra, bọn chúng ban đầu như dây tóc, thoáng qua liền hóa thành lao nhanh du lòng, hướng phía Cẩm Quan thành bốn phía bay vụt, rơi đến tứ phía tường thành, sau đó 9981 đạo thanh quang tề tụ, cấu tạo ra một cái hôn nguyên thanh quang đại trận. Mà theo trận này bảo vệ Cẩm Quan thành, vì sao trên trời lưu hỏa rất xuống, bọn chúng đánh phía hai tôn như là thần ma như thế quan sát thành trì thần tiên. Hai tôn thần tiên ánh mắt giống nhau ngạc nhiên nghi ngờ, như thế sinh sát đại thuật, kia võ thánh có thể thôi động, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, lập tức gầm thét. Tôn này ba đầu sáu tay thần tiên, sáu tay rung động, tranh minh nổi lên, từng đạo khắc ấn lấy rậm rạp hoa văn vòng ánh sáng hiện hiện quanh thân, tiếp lấy tranh lông mày trợn mắt, sáu cái như là kình tiền chi trụ cánh tay hướng phía thiên ngoại lưu hỏa của vũ. Mỗi nhanh một chút, kia vòng ánh sáng hiện hiện tay trước, phát ra đường 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 vàng lớn. Mà khác một tôn thần tiên, thì là thi triển đại hư không thuật, hai tay hướng hư không xé ra, một cái vắt ngang hơn 10 dặm lỗ đen sinh ra, đem lưu hỏa toàn bộ thôn phệ, lỗ đen càng trướng càng lớn. Trong nháy mắt, hai tôn thần tiên bị rơi tình đánh tung, thiên ngoại trực tiếp bị đánh trời sập, vỡ vụn lưu hỏa tựa như là thường khung máu tươi, chạy xuôi mà xuống, hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Cẩm Quan thành bên ngoài, chạy qua hàng thế, đồi núi vỡ nát, đại địa nứt ra. Cẩm Quan thành bên trong, hôn nguyên thanh dù xoay tròn, đại trận phun trào, rơi xuống tinh hỏa đầm vào trên đó, tuôn ra nhỏ vụn hỏa tinh. Oanh 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 thanh quang chấn động, sắp tán loạn tinh hỏa toàn bộ vỡ nát. Mà giờ khắc này Cẩm Quan thành như bị móc ngược tại một cái to lớn thanh ngọc chén, dù xuôi theo rủ xuống thanh khí cùng tường thành hợp thành hơi mở lồng ánh sáng, tinh hỏa đâm vào phía trên tiếng oanh minh, ngược lại nổi bật lên thành nội một mảnh kỳ dị yên tĩnh. Vô số người ngước nhìn chuôi này treo tại đám mây ô lớn, nhìn xem mặt dù lưu chuyển thanh khí xen lẫn thành mạng, đem bắn tung tóe tinh hỏa toàn bộ ngăn lại, tại rốt cục thở dài một hơi sau, bị cái này rung động một màn, chấn tâm tư sóng lớn của trào, không thể bình tĩnh. Đây chính là võ thánh chi vì sao? Vô số ánh mắt tập trung, kia phá vỡ đầy trời lá vàng, tay cầm trường thương, đánh lên thiên ngoại nguy nga thân ảnh, cảm xúc bành trướng. Thiên ngoại, Trần Uyên thừa dịp cơ hội, phá vỡ thần tiên sắc cơ, đỉnh lấy cháy mạnh cương phong, thẳng hướng thần tiên. Lúc này, hai tôn thần tiên rốt cục nhìn thẳng vào lên Trần Uyên, bọn chúng cảm thấy hơi thở nguy hiểm, bởi vì phàm trần trướng không có hoàn toàn tẩy đi nguyên nhân, bọn chúng nhận giới này bài xích, thực lực chịu phương này thiên đạo áp chế, không thể kéo quá lâu. Hiện tại, bọn hắn lại bị đối phương thiên phát sát cơ đại thuật ngăn chặn, lại để bọn hắn động lên bức thiết giải cấm tâm tư. Liên thủ dẫn động thiên phạt, giết hắn. Sấm rền cuộn, đảo qua thương khung. Kia người mang nghiệp hỏa thần tiên, giữ tận màu trắng lửa đồng trận trừng, trong lỗ mũi phun ra hai chuỗi như là thác chảy hỏa tinh, không do dự nữa, mang theo nhìn xuống tất cả hờ hững băng lãnh, nơi đây võ thánh. Bước ta mở ra thiên địa công xiềng, ngươi cũng theo đó dừng bước. Chưa phá nát hư không, các ngươi thấy ta như thấy thanh thiên. Dứt lời, hai mắt đột nhiên trừng một cái, đạp chân xuống, thương khung đại chấn, lớn thân hỏa diễm hừng hực vừa tăng. Quanh quanh thân hư không như thấu kính sụp đổ, tầng tầng nhấc lên phong bạo, đem kia tinh không bên trong rất xuống lưu hỏa nhao nhao bạo diệt. Tiếp lấy này tôn thần tiên trong cổ họng phát ra như là kinh lôi gào thét, lớn thân cơ bắp như cầu long đồng dạng quần quần bạt mèo, toàn thân bộc phát ra khí tức của bạo. Tiếp lấy, từng tiếng rầm rầm kim thiết tiếng va chạm ở trong thiên địa vang lên. Sau đó, liền thấy hãi nhiên một màn, chỉ thấy từng đạo đủ mọi màu sắc thần liên hiện, theo hỗn độn hư vô chỗ kéo dài, cho đến khảm vào tới ở đây tôn thần tiên thân thể phía trên. Kia là này phương thiên địa áp chế thần tiên đại đạo thần văn, trên xiềng xích chạy xuôi huyền ảo phù văn, mỗi một tấc đều khảm tiến thần tiên ra thịt, thậm chí cuốn chặt lấy nguyên thần của hắn. Này tôn thần tiên như là một tôn đứng sừng sững thiên địa cự ma, dãy rủa lấy những thiên địa này áp chế hắn xiềng xích, đột nhiên, trong cổ phát ra một tiếng rung khắp hoàn vũ gầm thét. Hai cánh tay hắn chỉ lên trời hoành một cái, cơ bắp sôi sục ở giữa, đạo thứ nhất gông xiềng đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, mặt ngoài phù văn điên cuồng lấp lóe, lại tại ngang ngược vĩ lực hạ hiện giống mạng nhện vết rách. Răng rắc, một tiếng nổ đùng, như lưu ly vỡ vụn. Đạo thứ nhất đạo văn xiển xích từ giữa đó đứt đoạn, hóa thành đầy trời lưu mình tiêu tán. Thần tiên khí tức quanh người lập tức tăng vọt một đoạn, lại nhường phía dưới đã bốc cháy lên biển mây nhấc lên trăm dặm sóng lớn. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba gông xiển liên tiếp phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Những cái kia do thiên địa pháp tắc ngưng kết đạo văn bắt đầu vặn mèo, làm nhạt, xiển xích mặt ngoài vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Làm đạo thứ bảy gông xiển đứt đoạn lúc, này tôn thần tiên khí tức khoảnh khắc như yên lặng vạn năm núi lửa bỗng nhiên phun trào, thường hực ánh lửa sông phá tinh đấu, chiếu rọi mấy ngàn dặm hư không, đem mảng lớn bầu trời nhuộm thành hừng hực ban ngày. Rất nhiều nơi, như Cẩm Quan thành hướng bắc phủ An Khánh, Bạch Mã phủ lại hoặc là đi về phía nam mà đi trấn Nam phủ. Nơi đó có một đầu bạch cốt ở trên tường thành bò lên, nhìn xem phương xa thương khung, kia hừng hực ánh lửa, chiếu rọi ra bọn chúng trong hốc mắt khiêu động u hỏa. Hình tượng trở lại Cẩm Quan thành thiên ngoại. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng vang lên tiếng sấm, không phải lẻ tẻ vài tiếng, mà là vạn đạo lôi đình đồng thời gào thét. Màu tím đen kiếp vân trong phút chốc hội tụ, che đậy toàn bộ thương khung, thần mây bên trong điện xà của vũ, mỗi một đạo đều nắm chắc trượng phẩm chất, mang theo xé rách không gian như thế, hóa thành một chương bao trùm ngàn dặm lôi võng, mắt lưới chỗ lóe ra tiền thiên đạo văn. Thần tiên thoát khỏi gông xiềng, dẫn động tiên phạt. kia màu đồng cổ thần tiên ngửa đầu nhìn về phía Lôi Võng, hai mắt mang theo hừng hực ánh lửa, sau đó hướng xuống nhìn một cái, giữ tợn cười một tiếng. Chương 576, thảm thiết đại chiến thần tiên luân hồi, 1, chương 576, thảm thiết đại chiến thần tiên luân hồi, 1, kia màu đồng cổ thần tiên ngửa đầu nhìn về phía Cửu Tiêu Lôi Đình, hai mắt mang theo hừng hực ánh lửa, sau đó hướng xuống nhìn một cái, giữ tợn cười một tiếng. Như là trên trời tiên Phật, quan sát chúng sinh sâu kiến. Này tôn thần tiên hoàn toàn giải phóng, hư không đều không chịu nổi chân thân, như thấu kính vỡ vụn, thiên địa hạ xuống kéo dài nghìn dặm diệt thế lôi phạt. Chết. Thần tiên gằn giọng, hư không nổ đùng, thần uy như ngục hai mắt cổ trướng, một tiếng xé rách hư không chói hai rít lên thốt nhiên mà lên. Hai đạo hừng hực bạch quang, như là diệt thế chi nhận, bắn ra, trực tiếp chém vỡ hư không, hướng phía dưới đã giết tới Trần Uyên chém tới. Lúc này, Trần Uyên đang bị một vị khác thần tiên chặn đường, đối phương sáu tay một bên phá hủy sao trời sắc cơ, một bên oanh ra quyền ảnh, ngăn cản Trần Uyên, là nghiệp hỏa thần tiên giải cấm tranh thủ thời gian. Mang theo nghiệp hỏa chi lực hủy diệt thần quang xé rách hư không, chớp mắt đã áp sát. Như là màu trắng sắc trời xuyên thủng đêm tối, lóa mắt vô cùng, vô số người ánh mắt lâm vào một mảnh trắng xóa. Theo sát, trên trời cao, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hoàn vũ chấn động. Cẩm Quan thành bên ngoài, trời đất quay cuồng, đại địa giạn nứt, sơn linh tại trong im lặng sụp đổ. Thành nội, không ít người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, đó là chân chính thần tiên thần uy, phàm nhân không được nhìn trộm. Vẫn như trước, có không ít đến từ trung nguyên các nơi bậc đại thần thông, con người thích chặt, mạnh đỉnh lấy phản vệ, ánh mắt bị đâm nước mắt chảy ròng, vẫn như cũ cực điểm thị lực, không chịu bỏ lỡ trận này khoáng thế đại chiến. Bọn hắn ngưng thở, kinh hãi với thiên người bị thiên địa xiềng xích giam cầm cảnh tượng, cũng sợ hai thần tiên cưỡng ép tránh thoát thiên địa giam cầm đưa tới hạo đạm thiên uy. Thần tiên trợn mắt, hạ xuống hủy diệt chi quang, thương khung xé rách, đánh vào vị kia thuộc địa võ thánh phía trên, vị kia bị chói mắt bạch quang bao phủ. Bọn hắn nhìn không rõ ràng, lại không tự giác địa tâm nhấc đến cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ cứ như vậy? Đông nhiên, giữa thiên địa vang lên một trận gió thổi lá cây hào hào tiếng vang, lại như chuông gió ngọc giòn. Theo sát, kia lóa mắt tràn ngập hủy diệt trong bạch quang. Ông hư không anh minh, một gốc lục sắc thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chập chờn hư không, cánh như rồng, cấp tốc sinh trưởng lan tràn, từng mảnh đủ mọi màu sắc thần lá hiện ra. Phía trên Diệp Văn chính là phương thiên địa này dựng dục tiên tiên đạo văn, giờ phút này bỗng nhiên toát ra mở mịt quang mang, như thôn tính nước hút đồng dạng, đem bạch quang như yên hà đồng dạng hút đi. Rất nhanh, bạch quang giảm đi, lục sắc thần thụ càng phát ra quang mang cường thịnh. Thẳng đến không sai biệt lắm lúc, này cây ầm vang rung động, mà trên thần thụ lục sắc thần lá từng cái thoát ly thân cảnh bay ra, lục sắc thần lá vẽ ra trên không trung lục đạo quang hồ, phiến lá mạch lạc sáng lên khác biệt tiên tiên đạo văn. Bọn chúng xoay tròn thành hình lục giác quang thuẫn, đem hủy diệt chi quang bắn ra, bị đẩy lui hủy diệt thần quang bị tạc thành nhỏ vụn vụn ánh sáng, rơi lã chã như là tinh sa. Ở trong quá trình này, có từng mảnh lá cây sụp đổ, vừa trọng tổ, khoảnh khắc lặp đi lặp lại. Ngày đó người bắn xuống chùm sáng màu trắng cũng tại từng khúc vỡ nát. Cũng liền tại thời khắc này, lục sắc quang trận đột nhiên tản ra, lục sắc thần lá vây quanh phía dưới Trần Uyên lượn vòng, điên cuồng dẫn dắt chung quanh thiên địa tinh khí. Tiếp lấy, một màn kỳ dị xuất hiện. Đỏ diệp phi bắn, rơi vào Trần Uyên đầu bay, đinh 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 đinh, giống như thiết truy đục đinh, phiến lá hóa bảy, hóa thành tinh hồng giáp bay, góc cạnh cao chót vót như núi lửa nham. Theo sát, từng mảnh màu tràm sắc thần diệp phi xoáy quấn lên cánh tay, ngưng tụ thành phủ kín gợn nước giáp tay. Mạ vàng thần lá trải ra thành giáp ngực, chính giữa phủ điêu phun ra nuốt vào kim quang. Vị thúy lá bao lấy hai chân, sinh ra chiến váy, băng rua ở giữa lưu chuyển lên màu xanh lôi điện cuối cùng một mảnh hỗn độn thần lá phụ cấp trên nón trụ, chỉ lộ ra Trần Uyên hàn tinh sáng chói con người, chiếu ra lục sắc sen lẫn thần quang. Lục sắc thần thụ giờ phút này hóa thành một cái lục thần trang, có thể xưng Trần Uyên phòng ngự mạnh nhất. Vũ sát thần thụ, tòa này trên trời rơi xuống thần tảng, vũ hành bên trong không có gì không quét, tại hắn đi vào long hổ sau đánh đâu thằng đó. Này cây chính là thiên địa ban tặng, tại hắn tiến giai võ thánh về sau, càng là sinh ra mảnh thứ 6 lá, một mảnh màu hỗn độn thần lá, uy năng nâng cao một bước. Vừa rồi dùng dao mổ châu cắt tất cả, kia hủy diệt thần nhãn bên trong nghiệp hỏa chi lực, không tại ngũ hành bên trong, nhưng như cũng bị thần thụ thu đi. Mặc dù phiến lá không ngừng bị vỡ vụn gây dựng lại, nhưng đủ để có thể thấy được lục sắc thần thụ bây giờ chỗ kinh khủng. Trần Uyên có này cây gia trì, ngăn lại giải phong sau thần tiên một kích, lại nhìn trên trời lăn lộn kinh khủng tiếp vân, ánh mắt tàn nhẫn. Thương địch 800 tự tổn 1000 đường lối, gia hỏa này giải phong, phải bị này phương thiên địa hạ xuống lôi phạt. Lúc này, rất nguy hiểm, cũng là cơ hội, hắn nhất định phải đem hết toàn lực chống nổi, mài chết đối phương. Ầm ầm trên trời lôi đình nổ vang, kinh khủng màu tím đen kiếp vân trong, khí tức hủy diệt kéo lên càng lúc càng nhanh, nương theo lấy Trần Uyên người mặc lục sắc bảo y, nâng thương thẳng hướng hai tôn cự nhân. Khen kéo một đạo tử sắc lôi thiểm xé mở không gian vỡ vụn hỗn độn, cũng xé rách thương khung. Theo sát, vạn đạo thiên lôi, tại thời khắc này, đột nhiên thể phát, chút xuống, như là thiên địa nổi giận, đem trên trời lôi tương ao đều đập lăn. Đầy trời lôi cây lập loè phía dưới, Trần Uyên bật hết hỏa lực, cùng hai tôn thần tiên đại chiến đến cùng một chỗ. Thiên cang ngũ lôi, hắn trường thương quét qua, đầy trời lôi cây bị dẫn dắt, theo đại thương vung lên, lôi cây cuồn sạc, bổ về phía hai tôn thần tiên. Hô phong hoán vũ giọt mưa như kim trầm, lại từ kiếp vân bên trong cưỡng ép rút ra tinh khí, mang theo bí ẩn sắc cơ. Hai tôn thần tiên tại lôi đỉnh đánh tung phía dưới, đồng quang loạn sạc, xé rách màn mưa, quyền nát lôi đỉnh, tranh lông mày giữ tận mắt, cùng nhau hướng hắn oanh đến. Đại tiểu như ý, hắn đột nhiên thu nhỏ, biến thành thường nhân lớn nhỏ, tránh thoát liên thủ thế công, thừa cơ nhảy lên nghiệp hỏa thần tiên như là sơn lĩnh cánh tay tráng kiện phía trên, trái tung phải bọn, tay cầm trường đường. Tại màu đồng cổ trên da thịt vạch ra một chuỗi hỏa tinh, cũng vạch ra từng đạo vết máu. Đối phương gầm hét, trong miệng phun lửa, trên tay cùng đập, toàn thân lông tơ càng là hóa thành đao trận dự kiếm, theo trong lỗ chân lông hưu 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 dọc theo đường đâm ra. Trần Uyên thân pháp như điện, tại như cự sơn giống như thần tiên trên thân thể xê dịch bay vụt, thẳng đến nhảy vọt tới đối phương xương bả vai sau, một tiếng quát tháo, mắt mang lệ quang, nhảy lên thật cao, trường thương như hàn tinh, hóa thành một đạo lưu quang, theo nghiêng xuống phương hướng phía đối phương mi tâm xương kích xạ, đâm tới. Trong điện quang hỏa thạch, ông tiêu nghiệp hỏa thần tiên khỏe mắt đi lên giữ tận lên, dường như tại miệng ai, mi tâm xuất hiện ấn ký, một đạo bạch quang hưu từ đó bắn ra, hóa thành một đạo quang trụ anh đánh trúng Trần Uyên. Mãnh liệt vĩ lực trong nháy mắt đem nó đánh bay, ầm vang rút lui, trường thương bị bạch quang nhất trụ, lục sắc bảo y phát ra hừng hực hào quang, có lân giáp phanh phanh vỡ nát. Giết! Nghiệp hỏa thần tiên cự thủ bổ tới, như bóng với hình, tiếng quát như quát. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Trần Uyên trong miệng khẽ nhúc nhích, thân thể cấp tốc phát ra chướng mắt kim quang, theo sát, một tiếng to rõ chim hót tại đầy trời lôi đỉnh bên trong đâm ra, một cái vài chục trượng lớn nhỏ kim xí đại điểu từ đó bay ra. Chỉ thấy cái này kim xí đại bằng, toàn thân từ kim thủy đổ bê tông mà thành, tản ra sáng chói chói mắt kim quang, dường như liệt nhật giáng lâm nhân gian, chuẩn bị lông vũ giống như làm bằng vàng dòng lưỡi dao, lóe ra làm người chấn động cả hồn phách hàn quang. Cánh chấn động, kim xí đại bằng liền hóa thành một vệt kim quang, cấp tốc thoát ly nghiệp hỏa thần tiên che trời đại thủ phạm vi ba phủ. Đây là Trần Uyên thi triển thai hóa dị hình biến hóa chi thuật. Nay thần thông, xem như thiên cang tam thập lục pháp, tất nhiên là không phải đơn giản biến hóa dịch hình chi thuật, mà là có thể diễn hóa biến hóa chi vật một chút thần thông, đương nhiên trong đó tự có hạn chế, tối thiểu phải có điều thấy, có thể suy nghĩ ra trong đó thần vận. Mà Trần Uyên liền giết qua một vị kim sĩ đại bằng tọa hạ đại ma, đối phương thi triển kim sĩ đại bằng pháp tướng, rất có vài phần thần vận. Kim sĩ đại bằng tốc độ, có thể xưng thế gian cực tốc, giờ phút này thi triển biến hóa, né tránh thần tiên nén giận một kích. Trần Uyên như vậy thân hóa kim sĩ bằng điểu, kim quang cực tốc, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang bay tại hai tòa như núi thần tiên thân thể ở giữa, tại đầy trời lôi đỉnh bên trong xuyên thẳng qua, trong chớp mắt liền tại nguyên chỗ biến mất, chỉ để lại một đạo thật dài kim sắc vệt đuôi, tránh thoát hai tôn thần tiên thế công. Sau đó, kim quang vây quanh nghiệp hỏa thần tiên quanh thân xoay quanh, kim sắc lông vũ kích xạ, hóa thành lạnh thấu xương lạnh đao, hướng phía đối phương chém tới. Linh đao thiên vũ, như là bạo vũ lê hoa, đinh đinh đang chạm tại thần tiên lớn trên khuôn mặt. Có bị bắn ra, có thì đột phá phòng ngự, tại trên người đối phương lưu lại càng ngày càng nhiều vết thương. A a a chửa không lưu thu ra hỏa. Nghiệp hỏa thần tiên toàn thân nhói nhói, nhưng lại bắt không được Trần Uyên, cảm giác được bị chơi bừa, lửa giận ngập trời, phát ra kinh lôi thanh âm, nhanh định chủ hắn. Hướng phía mặt khác một tôn thần tiên hô, bên trong xuất hiện một chút đội vàng sao động chi ý bởi vì giờ khắc này, thiên phạt giáng lâm, đầy trời lôi đỉnh đang hướng phía hắn cuồng bổ, hắn cần một bên phân tâm đối phó thiên lôi, một bên ứng đối trượt không lưu thu Trần Uyên, đối phương không ngừng tìm cơ hội tổn thương hắn, chính mình lại không làm gì được, nhường hắn càng ngày càng nhanh nóng nảy, càng đi về phía sau thiên phạt chỉ có thể càng ngày càng thịnh, nhất định phải tốc chiến tốc. Thắng. Mà đổi thành một bên, một vị khác thần tiên cũng có chút nổi nóng, ánh mắt của hắn một hùng, trong cổ họng phát ra cổ động âm thanh, như là nổi trống đang vang lên. Theo xiềng xích cắt ra thanh âm, hắn giải phong hai cái thần liên. Trong chốc lát, hai bên hai viên như tóc đỏ ác quỷ giống như đầu lâu đột nhiên mở mắt. Ác quỷ sợi tóc chuẩn bị đứng đấy như lung đỏ châm sát, một đôi con ngươi hiện lên thanh kim sắc, răng nanh nội trường, một đầu con ngươi hiện lên màu đen, cái mũi vô cùng lớn, hiện lên sân hình. Chương 576, thảm thiết đại chiến thần tiên luân hồi 2, chương 576, thảm thiết đại chiến thần tiên luân hồi 2, tiếp lấy hai cái đầu trong mắt cùng nhau chuyển động, nhìn về phía kim quang phương hướng, một cái đột nhiên há miệng, trong miệng hút lên quanh thân tinh khí, hư không nổi lên màu trắng tròn ấn, một cái lô mũi đột nhiên hít thở, phồng lớn. Hừ, tay trái đầu lâu hử ra kinh lôi, tiếng gầm như vạn quân thiết truy đánh tới hướng hư không, chỉ một thoáng trong hư không tán loạn lôi đỉnh, nổ thành lấm ta lấm tấm lôi tường, hỏa tinh như mưa thiên thạch rơi xuống. Bên phải đầu lâu gần như đồng thời, đột nhiên vừa hô, à, cuồn bạo sóng âm hóa thành gợn sóng dập dờn, cực tốc quyết tán ra, những nơi đi qua hư không như mặt băng giống như da bị nẻ, mạng nhện đường vân lan tràn, sau đó hóa thành hỗn độn hư vô. Hai cái đầu đồng thời quát tháo, thiên âm hạo đãng, rung khắp cửu tiêu, nổ không gian không ngừng sụp đổ lại bành trướng, có thể xưng cấm kỵ chi thuật. Cẩm quan thành bên ngoài, mặt đất không ngừng rạn nứt, đồi núi bị đánh nát, đại địa chìm xuống. Cẩm quan thành bên trong, Hỗn Nguyên Thanh dù đại trận chấn động mãnh liệt, có cổ sáng màu xanh giống như kéo căng dây cùng, không chịu nổi mà đứt đoạn. Thanh nội, có vô số người bên thai như kinh lôi nổ vàng, như là chuyên đện gõ mảng nhị kịch liệt đau nhức để bọn hắn phát ra kêu rên, nhịn không được ôm lấy đầu thấp người, lần lượt từng thân ảnh theo chỗ cao rơi xuống phía dưới. Mà thiên ngoại chiến trường, bị quát tháo sóng âm phạm vi lớn công kích Trần Uyên tại hư không phá trướng, đại bàng kim sĩ vạch phá bầu trời, liên phát vài tiếng nổ đùng. Hắn không lùi mà tiến tới, lấy đục thân ngạnh kháng thiên âm sóng, trong mắt nhảy lên hung lệ quan mang, vũ sát bảo y bên trên giáp phiến từng mảnh vỡ nát, đục thân tại không gian xung kích bên trong chấn động mãnh liệt, khóe miệng chảy ra tơ máu. Hắn phát ra một tiếng kêu to, tốc độ tăng vọt, lấy linh dương móc sừng chi thế, vọt tới nghiệp hỏa thần tiên đỉnh đầu, cánh thịt đại chấn, đầy trời kim sắc lông vũ vụ vụ bay ra, sau đó ngưng tụ thành một thanh kim sắc đại kiếm, hướng phía đối phương đầu lâu đột nhiên một chạm. Mà kia nghiệp hỏa thần tiên con ngươi giật mình, gào thét đưa tay, nằm ngang quét qua, muốn vô xuống. Siêu điện quang hỏa thạch. Kim quang từ phía trên nhân thủ trong lòng bàn tay tâm chợt lóe lên, sau đó sát qua nghiệp hỏa thần tiên đầu lâu. Một giây sau, rít lên một tiếng, động tiên chật điện. Nghiệp hỏa thần tiên nửa bên bàn tay bị chém xuống, còn có một lỗ thai. Thần tiên huyết dịch vẩy ra, chiếu xuống không trung, hóa thành phần thiên hỏa diễm. Mà nổi giận thần tiên, còn lại nửa bên bàn tay thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Trần Uyên thai hóa dị hình kim xí lớn cánh trên thân. Trần Uyên kêu đau một tiếng, lục sắc bảo y có thể nhiếp thần thông, lại ngăn cản không nổi ngày đó người cự lực, kim quang nổ tung, lông vũ phiêu tán, hóa ra nguyên hình, thân như lưu hỏa, hướng phía Cẩm Quan thành phía nam ngoài thành trống trải chi địa rơi xuống. Làm lưu quang vạch phá 700 dặm bên ngoài bầu trời đêm, đem phía dưới một tòa thành trì bỗng nhiên hoạch sáng. Kia là An Bình huyện, bây giờ tòa này huyện thành đã hoang phế, hơn phân nửa tòa thành đổ sụp thành phế tích, không biết do đã xảy ra loại nào biến cố, nhưng bách tính lúc trước đã sớm rút lui. Mà huyện bên ngoài, tòa kia tổ sơn xác thực không thấy bóng dáng, giống như không có tồn tại qua đầu dạng. Rất nhanh, chói mắt lưu quang xé rách tầng mây, kéo lấy diễm đuôi như sao băng rơi hướng An Bình huyện bên ngoài tổ sơn đã từng chỗ kia phiến sơn lâm. Quanh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang nổ tung, khí lãng như vô hình cự thủ tung bay liên miên sơn lâm, cự mục giống rơm rạ giống như bẻ gãy ném đi. Mặt đất đột nhiên chắp lên, nóng hổi đá vụn hòa với đoạn nhánh phóng lên tận trời, nhấc lên bụi màu vàng đem nửa cái bầu trời nhuộm thành thổ hoàng sắc, sóng xung kích đẩy bụi đất thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Sau đó kim quang ngút trời, một đạo to lớn như thần ma thân ảnh như yên bụi bên trong căng căng trướng, phóng lên tận trời. Trần Nguyên thân thể khổng lồ giao thiên mà lên, trên thân lục sắc bảo y chịu mấy lần, sụp đổ một mảnh, bất quá hai mắt vô cùng sáng tỏ, cả người khí thế càng ngày càng thịnh, bây giờ thủ đoạn không sai biệt lắm ra hết, kế tiếp chính là một trận ác chiến. Trên trời lôi vân đè xuống, hai đạo tráng kiện lôi đỉnh xé mở dạ mạc, sau đó cả tòa đại địa chìm xuống, ầm ầm tiếng vang. Hai tôn thần tiên đánh tới, ánh mắt như tinh thần khốc liệt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nhanh lên lấy nục thân chi lực trấn sát hắn, trên người hắn bảo y có thể nhiếp thần thông, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Nghiệp Hỏa thần tiên phát hiện sơ hở, cặp kia to lớn con ngươi không có trước đó ngạo nghễ, chỉ có Cẩm Trần Nguyên mệnh đến huyết tẩy cái nục ngày hôm nay hung lệ, trực tiếp nhục thân ép tới. Dầm 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 đại địa chấn chiến không thôi. Trước đó nơi này là một mảnh táng thổ, hôm nay mai táng các ngươi, bản tướng nhìn phù hợp. Trần Nguyên đối mặt hai tôn sơn nhạc đến, khí thế ngút trời, ngang nhiên lên tiếp. Hắn huyết khí sôi trào, cùng hai tôn thần tiên nhục thân chém giết, dưới chân sơn lâm như là núi thấp, ba tôn đỉnh thiên lập địa lớn thân như hồng hoang hung thú đồng dạng, trên phiến đại địa này quyền quyền đến thịt, binh khí va chạm. Như thế một trận chiến, đại địa băng liệt như gợn sóng quét sạch, sơn lâm sụp đổ như lục trầm, cảnh tượng có thể xưng kinh thế hai tụ. Đại can lịch sử có ghi chép, từng có thần tiên đại chiến, kém chút đem một đạo chi địa đánh chìm. Mà ba người nhục thân chém giết cảnh tượng có thể xưng thảm thiết. Quanh một tôn thần tiên ba đầu sáu tay bị Trần Uyên đánh nát một cái đầu lâu, mà đối phương chặt đứt Trần Uyên một cánh tay. Sau một khắc, A Nghiệp Hỏa thần tiên xương ngực bị Trần Uyên đánh nát, mà Trần Uyên nhục thân bị đối phương đạo binh đánh rạn nứt, huyết nhục phá thành mảnh nhỏ. Nhưng rất nhanh, Trần Uyên kim sắc huyết khí một rồi, gãy chi trọng sinh, huyết nhục tái tạo, tiếp tục lấy phương thức tàn nhẫn nhất huyết chiến, lấy thương đổi thương. Mà hai tôn thần tiên cũng là treo lên hung tính, bọn chúng thân làm thần tiên, nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực, thân thể tại huyết chiến bên trong cũng không ngừng tân sinh. Ba người giống như dã thú huyết tinh chém giết. Trần Uyên nhục thân một lần lại một lần bị đánh nát, lại một lần thứ trọng tổ. Ba người liên chiến mấy ngàn dặm, ở trên mặt đất lưu lại từng đạo khó mà san bằng vết thương. Mà khi Trần Uyên lần thứ 19 huyết nhục gây dựng lại, theo ép làm bùn nhão trong rãnh sâu một lần nữa bay ra lúc, trên trời thiên lôi đã biến thành màu tím sậm. Hắn biến rất suy yếu, nguyên bản trùng tiên kim sắc huyết khí tại luân phiên đại chiến sau, dần dần khô cạn. Tiêu Nghiệp Hỏa thần tiên máu me đầy mặt, ngạnh kháng tử lôi đánh xuống, toàn thân hỏa diễm bị ma diệt, nhìn xem Trần Uyên xông ra hố sâu, con ngươi đã biến thẹn quá hóa giận. Vì cái gì, ngươi còn không chết? Hắn phá phòng. Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được bóng ma, như cái người điên. Hơn nữa thiên lôi đã cho thấy uy lực chân chính, tại lần lượt trong chém giết, hắn thần tiên tinh khí cũng ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Chết. Hắn bị vênh thành bạch cốt cánh tay, giơ trường mâu, lần nữa hướng phía mặt không thay đổi Trần Uyên đánh tới. Lần này, Trần Uyên bị trường mâu xuyên thủng, lại là một quyền đánh nát đối phương cầm mâu cánh tay, sau đó rút ra trường mâu, đem nó xuyên thủng, đem đối phương đánh vào hồ sâu, tiếp lấy xông đi vào, từng quyền đập tới, đem nó hoàn toàn vênh thành bã vụn. Nhưng rất nhanh, một sợi nghiệp hỏa theo trong đất trọng sinh mà ra, xông lên không trung, sau đó hư hực, từ bên trong hiện hóa ra ngày đó máu người thịt. Chỉ là lúc này tốc độ trở nên chậm. Thiên lôi vênh kích cái này đoàn hỏa diễm, đem nó vênh chập chờn, tại liên lụy hắn chữa trị thân thể tốc độ. Trần Uyên đỉnh lấy ngực lô lớn, phóng lên tận trời, muốn đem nó ma diệt, ngăn lại cái tên điên này. Nghiệp Hỏa thần tiên cảm giác được không ổn, kêu gọi một tên khác giúp đỡ. Mà lúc này, Trần Uyên tại một lần trong chém giết chết lặng lánh huyết ánh mắt đống nhiên sáng lên, giữa lông mày thiên mục đống nhiên mở ra, bắn ra một đạo hừng hực hào quang, đem đối phương Nghiệp Hỏa đống nhiên định tiến, tiếp trong mi tâm bay ra một tòa thành kim sắc lớn hắc, hướng phía ngày này người chấn đi, vạn ma điên cuồng gào thét, từ bên trong sông ra, ma vân cuộn. Chính mình thì quay người ngăn chặn bên kia ba đầu sáu tay thần tiên, cùng đối phương chém giết. Chiến đấu tại lúc này, bất kỳ một cái nào nhỏ bé cải biến đều có thể quyết định chiến đấu thiên bình. Làm vạn ma nhào về phía thần tiên nghiệp hỏa bao khỏa nguyên thần, thiên phạt cũng càng thêm mãnh liệt, ngày đó người kinh sợ. Hắn dùng nghiệp hỏa đem ma hồn diệt sát, tinh khí càng hao tổn càng nhiều. Âm ầm trên trời kiếp lôi theo màu tím sậm bắt đầu biến thành sâu nhất màu đen, khí tức khủng bố tứ ngược thiên địa. Nghiệp hỏa thần tiên tại bị một đạo thiên lôi đánh trúng sau, phát ra kêu thảm. Hắn rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Hắn dùng hết khí lực vênh lấy trấn ma tháp, muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng không được. Rốt cục, tại từng đạo thiên lôi trực tiếp vênh kích hắn nguyên thần sau, nhường hắn phát ra cuồng loạn kêu đau đớn. Hắn ánh mắt phun ra đoán độc hỏa diễm, nhìn xem cùng một vị khác thần tiên chém giết Trần Uyên, nguyên thần hỏa diễm đột nhiên vừa tăng, dùng hết lực lượng toàn thân đỉnh lấy lớn tháp, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Trần Uyên đánh tới. Lớn tháp vênh minh, đem hai người đều đục bay, trên mặt đất vạch ra mấy chục dặm dài danh sâu. Nay thần tiên giờ phút này nguyên thần hỏa diễm cháy hừng hực, nguyên thần càng ngày càng hư ảo, giống như là thiêu đốt tiềm năng, nhưng nhìn xem phía dưới, tại nhìn thấy Trần Uyên nửa ngày không có sau khi đứng lên, ngược lại phát ra thông khoái cười to. Hắn lập tức liền muốn binh giải tiến vào luân hồi. Kia võ thánh rốt cuộc chết. Nhưng lại tại hắn khỏe mắt vừa nhấc, dư quang đảo qua khoảng cách, khỏe mắt nhịn không được ngạc nhiên một trương. Tiếp lấy một bàn tay lớn màu vàng nóng chụp về phía hắn nguyên thần nghiệp hỏa. Phát ra không cam lòng giống to, Trần Uyên, ngươi giết không chết ta. Ta sẽ ở luân hồi trên đường ngươi nhớ kỹ danh tự, sau đó trong tương lai chẳng ngươi. Theo cái này âm thanh giống to tại thiên địa quanh quẩn, cái kia màu đen nghiệp hỏa ẩm vàng tán loạn, sau đó hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Chấn ma tháp cấm khốn không được. Làm màu đen cổ sáng xông lên trên trời kiếp vân hóa thành một phương vòng xoáy, bên trong có kỳ quái quỷ dị quang mang, ngoại trừ có không gian chấn động còn có một cỗ càng thêm lực lượng thần bí, nhưng rất nhanh, kia vòng xoáy cứ thế biến mất. Mà màu đen kiếp vân cũng tại thời khắc này biến thành huyết hồng sắc. Có thần tiên ứng kiếp, binh giải mà đi, trùng nhập luân hồi. Sẽ ở tương lai một nơi nào đó, nhớ kỹ một cái tên là Trần Uyên Võ Thánh.